Chương 54, tiểu nữ tử có chơi có chịu, tối nay chỉ thuộc về điện hạ. Chương 54, tiểu nữ tử có chơi có chịu, tối nay chỉ thuộc về điện hạ. Vạn Hoa lâu, tiến nhập ngày này thời khắc náo nhiệt nhất. Hết lần này tới lần khác hậu viện thi hội hiện trường, lại là yên tĩnh cực kỳ, tất cả mọi người nín thở, dùng ánh mắt mong đợi, nhìn qua trên lầu các đứng vị này nhẹ nhàng quân tử. Nhìn hắn làm sao có thể đem bài này giấu chấm bù đắp. Lý Khắc 45 độ ngước nhìn nóc nhà, rơi vào trầm tư trạng thái, hắn rất khó khăn, hiện tại đạo văn bài thơ này, về sau tiểu Lý đố cái kia lấy cái gì cho hắn tình nhân. Chính mình đây là đoạn mất người ta đường tình a. Mặc kệ nó, người ta là thi tử tiểu thiên vương, nói không chừng còn có thể sáng tác ra càng tốt câu thơ tới. Gặp nhau lúc khó khắc cũng khó, gió đông bất lực bách hoa tàn. Xuân tàng đáo tử ti phương tẫn, lạc cự thành hôi lệ thủy càn. Vâng! Người ở chỗ này trực tiếp điên cuồng lên, tốt một câu xuân tàng đáo tử ti phương tẫn, lạc cự thành hôi lệ thủy càn. Châu bò! Ta con mẹ nó cả đời đọc sách, đọc được cẩu trong bụng đi, không đọc. Người này cũng đã làm giòn người, trực tiếp phất ống tay áo một cái quay người rời đi. Hắn có lẽ chính là trong truyền thuyết thiên phú hình tuyển thủ đi. Thật nhiều người đọc sách đều bị hai câu thơ cả hỏng mất, nay còn để bọn hắn sống thế nào? Thì hai câu này đã là cực phẩm, câu tứ mới lạ, phong cách nồng lệ, còn chỉnh buồn triền miên, để người không khỏi vỗ tay bảo hay. Diệp Tuyền cô nương phương tim đập bịch bịch, giờ phút này trong mắt nàng thuộc vương, như là bạch mã vương tử bình thường, cũng không tiếp tục là bá vương ngạnh thượng cung đăng đổ lãng tử. Hai câu này thơ thẳng đâm nội tâm của nàng, giống như nhìn thấy một đôi thâm tình nam nữ, lưu luyến không rời cách rời, cách rời sau cực độ tương tư, người đây hoa cúc gầy, đối với tình yêu lại là chín chết không hối tiếc. Hiểu kính nhưng mây đen tóc mai sửa, đêm ngâm ứng cảm giác ánh trăng lạnh. Đồng Sơn lần này đi không nhiều đường, chim xanh nhân cần là dò nhìn xem. Tĩnh, cực độ yên tĩnh. Giống như không khí nơi này đều bị rút khô, hết thảy mọi người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, há to miệng, bọn hắn không thể tin được, này thơ là người năng lực làm ra. Diệp Tuyền Hoa khôi cơ thể, có chút rất nhỏ run rẩy, ánh mắt trở nên cực độ nhu hòa, thậm chí có chút thất thố. Người nàng đứng ở trên sân khấu, tâm lại là bay ra lên 9 tầng mây, giống như dung nhập vào bài thơ này bên trong, nàng hóa thành chim xanh, thấy tận mắt trong thơ chủ nhân tình yêu chuyện xưa. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Tuyền hai viên nhiệt lệ như là trong suốt long lanh giọt sương, nhẹ nhàng trượt xuống gương mặt của nàng, rớt xuống thảm đỏ bên trên. Thơ hay, đây là thiên cổ thứ nhất tình yêu thơ. Hôm nay năng lực tận mắt nhìn thấy bài này tình yêu thơ sinh ra, là tam sinh hữu hạnh, đời này không tiếc. Lầu hai trong phòng, chư vị đại lão, đồng dạng là triệt để bị thuộc vương bài thơ này rung động, thậm chí khơi gợi lên bọn hắn kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đã từng thư sinh nghèo, cáo biệt phụ mẫu thế tử, đi tới này phồn hoa kinh đô, đầu tiến sĩ, làm quan. Nhưng vị cao thăng, bọn hắn thấp kém, ngày đêm buôn ba, rốt cục vàng thượng đuổi, cưới quan lớn nhà nữ nhi, từ đây bước đi phụ mẫu, mất thế tử. Vô số đêm khuya, hắn đều là từ trong mộng bừng tỉnh, sám hối một đêm, ngày thứ hai lại là vẫn như cũ. Giờ phút này, hắn cũng nhịn không được nữa, đọc lấy thuộc vương thơ, nằm sấp trên bàn gào khóc. Đã từng, hắn cùng nàng lẫn nhau xin thể, tay nắm tay, ta cùng hẹn ước, mãi mãi bên nhau tới bắt đầu. Nhưng hắn lại vì hoàn lộ, bỏ rơi vợ con, chối bỏ bọn hắn những lời thề ước. Ta không phải người, ta là xuất sinh. Ta phụ bạc nàng, là ta phụ bạc nàng nha. Tất cả mọi người ở đây, nhưng phàm là có trải nghiệm, phàm là thẹn trong lòng, tất cả đều nét mặt nghiêm trọng, hận không thể trở lại làm năm, bổ sung bọn hắn nhân sinh quyết điểm. Lý Khắc nhìn qua mỗi người một vẻ, hắn vậy không ngờ rằng, bài thơ này ở chỗ này là như thế rung động. Chẳng qua cũng thế, rốt cuộc hậu thế đã không có tình yêu, có chỉ là liều hiểu ra sống qua ngày, hay là vì hơi tiền, bán linh hồn. Vì để cho bài thơ này lần nữa thăng hoa một chút, hắn mọi người ở đây trên vết thương gắn một năm mới. Hắn thở thật dài, bày làm ra một bộ bi thiên linh người tư thế, nói, nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Tố ba, bên cạnh mụ tú bà, lại là nhịn không được, đấm cửa sổ gào khóc. Lý Khắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người tú bà này tử có chuyện gì vậy, lẽ nào trong lòng ngươi cũng có thẹn, làm cái đó phụ lòng nữ. Trên đài Diệp Tuyền, cuối cùng từ trong thơ đi ra, nàng ngơ ngác nhìn qua mọi người, thấy lại hướng Thục Vương. Ánh mắt theo sùng bái dần dần quá độ đến không cam tâm. Nàng nghĩ lấy ra kia đầu đêm thất tịch tình yêu thơ, làm gì cũng phải có thể đánh cái ngang tay, nhưng tiểu thư có lệnh, nàng nhất định phải bại bởi Thục Vương, tiếp cận Thục Vương, tìm hiểu Thục Vương hư thực. Thục Vương đại tài, tiểu nữ tử không bằng vậy. Tiểu nữ tử có chơi có chịu, tối nay chỉ thuộc về điện hạ. Tiếp theo, trên mặt hắn bay qua hai đóa hồng vân, khẽ không lời, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, còn xin Thục Vương rời bước tiểu nữ tử khuê phòng. Ha ha ha. Lý Khắc cười lớn, hướng phía mọi người chắp tay một cái, nói, chư vị, vậy bản vương liền đi, các ngươi không có cơ hội, trở về đi. Mọi người. Vương Dịch cưỡi lấy một đầu lửa, trong tay còn mang theo một cái hộp cơm, đây là đầu bếp nhóm vừa mới xào ra tới thái, vì không lãng phí, thì đóng gói để bọn hắn mang về nhà đi. Mặc dù bận rộn một tiền, lại tạm thời tăng thêm cái ban, nhưng đoàn người cũng rất tình nguyện, vì Thục Vương cho tiền làm thêm giờ quá nhiều rồi. Ra Khang Bình Phường, người đi trên đường thì thưa thất lên, bởi vì những thứ khác phường là thi hành cấm đi lại ban đêm. Chẳng qua cũng may hắn có Thục Vương phủ lệnh bài, có thể thông suốt địa về nhà. Nhưng hắn luôn cảm giác có người đi theo hắn, dừng lại về sau nhìn lại, lại là chỉ có vội vàng đường về nhà người. Lão phu hôm nay đây là thế nào? Quá mệt mỏi, xuất hiện ảo rất sao? Đắc, đắc, đắc. Vương Dịch trong lòng có chút hoảng, sợ gặp gỡ kẻ xấu, đoạt hắn lửa, thế là dùng chân đá mấy lần lửa cái bụng. A ách, a ách. Con lửa nhỏ lại là ngẩng đầu, quật cường kêu lên. Tựa hồ muốn nói, ngươi cái lao già chết tiệt, hơn nửa đêm còn không cho ta nghỉ ngơi, nó này tiểu thân bạn trở đi ngươi đã đủ mệt rồi hả, ngươi còn đá nó cái bụng. con lửa hướng phía trước đột nhiên vừa va một cái, Vương Dịch ôi một tiếng, kém chút vọt đến eo. Cốc cốc cốc. Con lửa nhỏ nện bước vui sướng bước nhỏ chạy. Sau lưng người kia thấy thế, bước chân tăng tốc đuổi theo, phía trước là Khang Bình Phường cùng Đĩnh Định Phường chỗ giao giới, qua cái nào cây cầu, liền tiến vào một rừng cây nhỏ, nơi đó chính là hắn động thủ chỗ. Sau đó hắn không biết là, phía sau hắn đồng dạng đuổi sát một toàn thân đen nhánh, chỉ có Nguyệt Nha loan đao lóe ra chỉ riêng mang lão lục. Con lửa nhỏ một hơi liền xông qua cầu nhỏ, đường xuống dốc cũng không mang theo phanh xe, vọt vào rừng cây nhỏ. Vương Dịch cưỡi tại tiểu lửa trên người, cuốn bít địa lôi kéo dây cường, nhưng lại không làm nên chuyện gì, ngay cả hộp cơm đều ném hết. Sau lưng sát thủ thấy thế, rút ra trên người chủy thủ, dưới chân phát lực, như là một hồi gió lốc, đồng dạng vọt vào rừng cây nhỏ. Trong rừng cây, lại lao ra hai người, bọn hắn thân mang áo đen, xách trường đao ngăn chặn Vương Dịch lửa. Lửa chấn kinh, a ách, a ách điệu kêu to lên, thành công đem Vương Dịch té xuống, một mình vắt chân lên, cổ kêu chạy ra. Vương Dịch lao đầu trong lòng kinh hãi, nhìn phía trước có hai người, phía sau còn vây đến một người, hôm nay chỉ sợ muốn biết gì chút ở đây rồi. Nhưng hắn không có có cửu gia, đó chính là thuộc Vương cửu gia, đây là kẻ thù không muốn để cho hắn đem sức lực phục vụ tại thuộc Vương. Nghìn tính và tính, lại là không có tính tới an nguy của mình. Chư vị hảo hán, kia con lửa các ngươi lôi đi, lao đầu ta không đáng giá các ngươi giết. Động thủ. Ba người lại là đề đao thì đâm về phía Vương Dịch lao đầu, không chút nào cho Vương Dịch cơ hội nói chuyện. Vương Dịch hiểu rõ, trốn là không trốn thoát được, dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn đời này trải qua hai chiều, vậy đã trải qua nhân sinh lên lên xuống xuống, càng là hơn nhìn hết thế gian ấm lạnh, chết có gì sợ? Phải chết cũng là đứng chết, cốt khí không thể ném. Tiếc nuối duy nhất chính là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thật xin lỗi con trai con dâu, để bọn hắn trước chính mình mà đi. Nghĩ đến đây, hai viên nước mắt theo khỏe mắt trở xuống. Ken. Phốc phốc, phốc phốc. Một hồi đao quang kiếm ảnh, rừng cây nhỏ thì yên tĩnh trở lại, trên mặt đất nằm ngửa ba bộ còn đang chảy máu thi thể, đầu lại là không thấy. Vương Dịch bức mắt chờ thật lâu, lại là không có đao kiếm vào thịt cảm giác. Mở mắt xem xét, chỉ thấy trước mắt mình đứng một toàn thân đen nhánh người, trong tay nắm lấy một thanh Nguyệt Nha loan đao, mũi đao còn đang rỉ máu. Lao tiên sinh, ngươi an toàn, mau về nhà đi. Vương Dịch này mới phản ứng được, là trước mắt vị này tráng sĩ cứu được hắn một mạng. Hắn vội vàng chắp tay nói, dám hỏi tráng sĩ đại danh. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Ngày khác nhất định báo đáp. Người mặc áo choàng đen quay người, nhặt lên trên đất ba cái đầu người, lạnh nhạt nói, không cần, muốn tạ liền đi tạ thiếu chủ. Người mặc áo choàng đen đem đầu người sắn tại dây lưng quần bên trên, chậm rãi biến mất tại Vương Dịch trước mắt. Vương Dịch vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người, hắn không bị ba cái kẻ xấu hù sợ, ngược lại là bị người này ân nhân cứu mạng cho kinh đến. Ngươi nha kéo ba cái đầu người, cầm đi về nhà nấu canh sao? Thiếu chủ, đó chính là Thục Vương không thể nghi ngờ, hắn vậy không ngờ rằng Thục Vương nghĩ như thế chủ đáo, phái người ám bên trong bảo hộ hắn. Giờ phút này, hắn đối với Thục Vương, theo trung tâm thăng hoa đến quên mình phục vụ. Cùng lúc đó, Mã Thu cùng Tư Hoài Cẩn đám người, vậy trên đường về nhà, bị kẻ xấu ngăn chặn, kém chút muốn mạng nhỏ, thậm chí Mã Thu đang chạy trối chết lúc, ngã sắp xuống phá vỡ đầu. Cũng may có người cứu được bọn hắn cảm tạ lúc, đồng dạng đạt được một câu, không cần cảm tạ, muốn tạ liền đi tạ thiếu chủ. Bọn hắn giờ mới hiểu được, là Thục Vương âm thầm phái người bảo vệ bọn hắn. Tư Hoài Cẩn về đến Mộ Gia Thanh lâu, tức giận đến nổi trận lôi đình, nữ nhân là không ngủ được, ai mẹ nó muốn mạng của lão tử liền dám lấy mạng của hắn. Hắn Đông Nô Chu Lang danh hào không phải đến không? Thế là hắn lại trở về hội Thục Vương phủ, lại khiến người ta đem 8 người kia đều gọi đến, hắn bị kẻ xấu, mấy người khác vô cùng có khả năng giống như hắn. Chương 55, gần đua như gần gọn, cũng đúng thế thật một con tiểu lão hổ a. Chương 55, gần đua như gần gọn, cũng đúng thế thật một con tiểu lão hổ a. Bóng đêm mông lung, Lý Thư Uyển ngồi ở trước bàn, trên mặt bàn để đó một quyển Xuân Thu. Nhưng nàng đầy trong đầu cũng lý khác kia tiện hề hề bộ dáng. Hừ. Sau đó nàng lại bắt đầu đọc cầu ô thức tiên. Tiêm nói khoe khoang kỹ xảo bài ca này, nàng là đọc trăm lần cũng không chán, đọc một chút, lại bắt đầu hát lên, còn bên cạnh nhảy bên cạnh sướng. Dáng người rất tốt nàng, lại học tập võ nghệ, dáng múa nhìn lên tới lại là có một phong bị khác. Loạng xoạng xoạng. Nhà dưới giường, đột nhiên vang lên ba tiếng. Nàng nhíu mày, dừng lại nhảy múa, liền đi mở ra mật thất, một nha hoàn ló đầu ra. Tiểu Vân, sao ngươi lại tới đây? Tiểu thư, Thục Vương đi Vạn Hoa lâu, mẹ ta để ta tới báo tin ngài. Kia Thục Vương làm thơ đúng là cao minh, Diệp Tuyển tỷ tỷ đã thua. Thiên hạ nam nhân thì không có có một cái tốt. Lý Thư Uyển hung hăng xì một tiếng. Bất quá, thời khắc này nàng, nhưng trong lòng thì bất ổn, vừa muốn cho Diệp Tuyển tới gần Thục Vương, biết rõ ràng Thục Vương nội tình, lại sợ Diệp Tuyển thật sự bị Thục Vương cho ngủ. Vì tên kia có tiền khoa. Tiểu thư, đi, đi Vạn Hoa lâu. Vòng qua mật đạo, liền xuất hiện tại gian phòng cách vách, nàng nữ giả nam trang về sau, liền cùng thị nữ cùng nhau đi tới Vạn Hoa lâu. Trên đường, nàng đột nhiên nhớ tới, nàng đem Thục Vương tử cho Diệp Tuyển, nếu Diệp Tuyển đem bài ca này bộc lộ ra đi, đây chẳng phải là bại lộ thân phận của nàng. Tiểu Vân, Diệp Tuyển cô nương thế nhưng làm tử. Không có, Thục Vương làm một bài vô đề thơ tình, nghiền ép toàn trường, căn bản cũng không cho Diệp Tuyển tỷ tỷ cơ hội, kia bài thơ quá làm cho người ta rung động. Lý Thư Uyển nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không có để lộ ra kia bài ca, thân phận của nàng cũng không cần bại lộ. Ngươi có thể nhớ kỹ Thục Vương thơ. Tiểu Vân ấp úng hồi lâu, chỉ niệm câu đầu tiên, phía sau thì quên mất. Mấy người hỏa tốc đuổi tới Vạn Hoa lâu, thi hội lại là sớm đã kết thúc, tham gia thơ người biết, cũng sôi nổi rời đi. Ngọc Đương, Thục Vương cùng Diệp Tuyển cô nương đang làm gì? Lý Thư Uyển mặt lạnh lấy hỏi Mụ Tú bà, Mụ Tú bà đội vàng tất cung tất kính nói, tiểu thư, bọn hắn tại gác xếp sân sau, không biết làm gì. Lý Thư Huyền cấp bách. Chẳng qua nàng rốt cuộc nhận qua xả mỹ nhân chuyên nghiệp luyện tập, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Phân phó nói, ngươi đi nghe lén một chút, bọn hắn làm cái gì, nói cái gì. Một câu cũng không thể thiếu chuyển đến nơi này của ta. Mụ Tú bà Ngọc Nương nhanh đi sân sau lầu các nghe lén. Chẳng qua Lý Thư Huyền lại gặp khó khăn, nếu Thục Vương thật sự làm ra loại kia chuyện, nàng làm sao bây giờ? Tự mình xông đi vào chốc gian, nhưng này không hợp lý, đến lúc đó càng lúng túng hơn. Sư phụ, nhường sư phụ đến, nàng hội xử lý chuyện này, còn không bại lộ thân phận của mình. Nếu để cho Thục Vương hiểu rõ, nàng kinh doanh nhà này thanh lâu, đến lúc đó còn tưởng rằng nàng là không đứng đắn nữ nhân, vậy thì phiền toái. Phụ mẫu nếu hiểu rõ nàng kẻ kinh doanh thanh lâu, sẽ bị tươi sống tức chết, mà bệ hạ bên ấy càng thêm không tiện bàn giao. Tiểu Vân, ngươi nhanh đi một chuyến trà thơm phượng, nhường sư phụ đến một chuyến vạn hoa lâu, liền nói ta gặp được đại phiền toái. Đây là một gian đơn độc lầu cát, coi như là trùng tu sạch sẽ đi, hào hoa xa xỉ nhưng không mất thanh tú. Trong phòng khói bếp lượn lờ, lư hương trong điểm hương liệu, trên mặt bàn để đó cổ cầm, cổ tranh, cổ sát, tỉ bà, tiêu, thậm chí còn có vừa mới bắt đầu tại đại đường lưu hành đàn nhị. Hai bên là giá sách, trên giá sách trưng bày lấy các loại điện tịch cùng thơ từ ca phú, lại có là treo trên tường các loại thư họa, cũng có chính diện Tuyển Biết thư họa. Lý Khắc lặng lặng nhìn những vật này, nhất là kia hai câu chính mình đạo văn bạch ca thơ. Diệp Tuyên nhìn xem Lý Khắc tại nhìn mình hai câu thơ, lập tức có chút sợ sệt, rốt cuộc không có kinh qua đồng ý của người ta, liền đem thơ viết, còn treo trên tường thưởng thức. Này vô cùng không lễ phép. Là tiểu nữ tử đường đột, không nên tại không có điện hạ đồng ý tình huống dưới, liền đem điện hạ thơ viết ra đây. Lý Khắc lại là khoát khoát tay, cười nói, thơ là dùng để biểu đạt tình hoài, tất nhiên làm hiện ra, nên truyền lưu thế gian, mà không phải giấu đi nhường hắn bị long đong. Thục Vương ngồi lên ngồi. Diệp Tuyên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhảy lên tâm vậy chậm lại. Lý Khắc tùy tiện tìm cái vị trí, liền nửa nằm, không có chút nào đem nơi này coi người ta nữ tử khuê phòng. Chẳng qua Diệp Tuyên vậy có tự mình hiểu lấy, nàng mặc dù là trong sạch chi thân, nhưng đã rơi vào hồng trần, liền không coi là trong sạch chi thân. Chính như kia Đỗ Hà mắng nàng, một giới kỹ nữ thôi. Nàng nửa quy tại Thục Vương trước mặt, xuất ra lá trà, tự thân vì Thục Vương pha trà, cũng chỉ có như vậy mới có thể tiêu tốn thời gian chờ đợi tiểu thư. Nàng len lén ngắm lấy Thục Vương, nghe tiểu thư nói Thục Vương nhân phẩm rất kém cỏi, lỡ như hắn đối với mình có ý tưởng, chính mình nên làm cái gì? Rốt cuộc gần vua như gần gọn, cũng đúng thế thật một đầu tiểu lão hổ a. Trà cốc trà không có quá thì không uống, đưa rượu lên đi, cùng bản vương uống chút. Diệp Tuyền trong lòng giật mình, tiểu tay run một cái, lại là đổ chứa lá trà bình, bình một tiếng, bình pha toái, lá trà vậy vãi đầy mặt đất. Điện hạ thứ tội, tiểu nữ tử không phải cố ý. Lý Khắc liếc qua hoảng hốt lo sợ Diệp Tuyền, vừa rồi tại trên sân khấu không phải rất bình tĩnh sao? Sao này lại liền luôn cuống tay chân đúng không? Không phải cố ý, đó chính là tòng tâm. Không cần như thế câu thúc, đánh nát cũng không phải bản vương thứ gì đó, bản vương đau lòng cái gì, ngươi mặc dù đánh nát tốt. Phốc phốc. Diệp Tuyền cũng là bị Thục Vương những lời này làm cho tức cười. Không ngờ rằng Thục Vương không khỏi tính tình nhu hòa, còn như thế hài hước. Diệp Tuyền vội vàng thu thập phá toái bình, sau đó lấy ra bầu rượu ngon, cho Thục Vương rót đầy một chén. Lý Khắc uống một ngụm, liền bắt đầu thi triển hắn bán hàng đa cấp giảng sư năng lực. Nhìn xem cô nương lời nói cử chỉ, dường như cũng không phải là nhà nghèo khổ xuất sinh, ngược lại giống như là thư hương môn đệ nhà tiểu thư khuê cát. Là cha ngươi phạm vào tội, vẫn là bị thân thích liên quan, hoặc là Diệp Tuyên ngẩng đầu nhìn phía Lý Khắc, tâm trạng trong nháy mắt thì không tốt, từng kiện chuyện cũ xông lên đầu, nhường nàng buồn tòng tâm đến, căn bản liền không nhịn được, nước mắt xoàn xoạt địa chảy xuống. Gia phụ Lưu Văn Tĩnh. Cơ mờ nở. Lý Khắc sợ tới mức từ dưới đất nhảy dựng lên, con mẹ nó, lại gặp được Lưu Văn Tĩnh nữ nhi. Nay toàn ra, thực chất bên trong thì có mưu phản ghen. Lưu Văn Tĩnh vốn là triều tùy quan biên, làm lúc tại bọn họ nhà lao Lý Tổ Điệu Tấn Dương làm mệnh lệnh, thấy Lý Uyên có Lưu Bang Tào Tháo ý chí, liền đi theo Lý Uyên, khởi binh tạo phản triều tùy. Lưu Văn Tĩnh cũng là có đại tài năng người, Lý Uyên khởi binh về sau, đường vòng tiến công quan trung. Lưu Văn Tĩnh liền cùng triều tùy đại tướng đối lập, cuối cùng lại bắt sống người ta triều tùy tướng lĩnh, đã trở thành phòng lòng chi thần, sau đó đi theo Lý Thế Minh đánh đông dẹp bắc, thu được đại công lao. Đại đường thành lập về sau, Lưu Văn Tĩnh được phong làm lỗ quốc công, mặc cho trái phó sạng, tương đương với phó thừa tướng. Người này tài hoa hơn người, còn có tòng lòng chi công, nhưng chính là không quản được chính mình miệng rộng, nhất là uống say về sau, liền bắt đầu phóng cuồng luôn. Hắn cùng đồng dạng là tòng lòng chi thần Bùi Tịch, còn có khúc mắc, vì Lưu Văn Tĩnh ủng hộ Lý Thế Dân, mà Bùi Tịch ủng hộ Lý Kiến Thành, hai người như vậy biến thành trong chính trị tiểu địch. Một lần uống say về sau, hắn tuyên bố muốn giết Bùi Tịch, lại ngỗ nghịch thành ý, bị tiểu thiếp tố giác về sau, Lý Uyên giận dữ, đánh vào thiên lao, để người hỏi han, kết quả Lưu Văn Tĩnh lại là thú nhận mục trực, chết thì chết vậy, có cái gì đáng sợ? Kết quả là bị Lý Uyên cho giáng giáp. Mà bọn hắn cả nhà vậy lọt vào lưu vong, ngay lúc đó Diệp Tuyển xem chừng cũng liền mấy tuổi, bởi vì giờ khắc này Diệp Tuyển mới hơn 20 tuổi. Bất quá, Lý Thế Dân đăng cơ về sau, thì là Lưu Văn Tĩnh sửa lại án xử sai, truy khôi phục hắn quan tước. Còn nhường Lưu Văn Tĩnh nhi tử Lưu Cây ý kế thừa tước vị, vì đền bù Lưu gia, Lý Thế Dân còn đáp ứng muốn cùng Lưu gia kết làm thân gia. Chẳng qua khi đó mới trinh quán 3 năm, Lý Thế Dân nữ nhi cũng đều bị thành niên, đành phải nói, đợi công chúa sau khi thành niên tài giá. Có thể Lưu gia thực chất bên trong thì yêu tạo phản, Cây Liều ý cháu trai này cùng cha hắn một đức hạnh, là to mồm, còn chưa cưới được công chúa, vì mưu phản chi tội, lại bị Lý Thế Dân cho răng rác. Chẳng qua lúc này, Lưu Cây Ý còn chưa phạm tội, con cái phò mã danh hiệu, sống vô cùng tự tại. Theo đạo lý, này Lưu Diệp Tuyển vậy không nên lưu lạc hồng trần a. Phụ thân ngươi đã bị phụ hoàng sửa lại án xử sai, ngươi vì sao còn lưu lạc hồng trần? Lý Khắc lui về sau mấy bước, cái gia đình này người thực chất bên trong yêu tạo phản, hắn sợ sẽ ta. Diệp Tuyên thấy Lý Khắc lẫn mất xa xa, cũng không biết nguyên nhân gì, nàng thở dài, ta từ nhỏ tại Thanh lâu lớn lên, làm năm lưu bóng lúc, bị Ngọc Nương chứa chấp, ta muốn trở về, nhưng lại lọt vào anh ta thoá mạng. Bọn hắn không cho phép ta nhận tổ quy tông, bọn hắn ghét bỏ ta tại Thanh lâu lớn lên. Diệp Tuyên nói xong, thì nằm dạp trên mặt đất khóc thút thít, nước mắt như mưa. Lý Khắc thở dài, cũng là đáng thương cô nương. Bất quá, hắn cũng không dám chứa chấp nữ nhân này, hắn sợ Lưu Cây Ý tạo phản bị răng rắc lúc, chính mình vậy lọt vào liên lụy. Mà cái gia đình này người, đều là to mồm, thu giữ lại không được. Bản vương còn có việc, đi trước một bước. Lý Khắc quả quyết bước ra, cái này Hoa Khôi không phải cũng thôi, nhà này Vạn Hoa lâu cũng không cần. Rời những người này càng xa càng an toàn. Cửa bị mở ra, Mộ Tú bà Ngọc Nương trực tiếp nào vào, nếu không phải Lý Khắc lảnh trốn nhanh, kém chút thì đến cái tiếp xúc thân mật. Người đang làm gì? Lý Khắc sợ tới mức, vô thức rút ra trên người truy thủ. Thục vương tha mạng, ta không phải cố ý. Mộ Tú bà quỳ trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy. Dám nghe lén bản vương nói chuyện, ngươi đang tìm cái chết sao? Lý Khắc nổi trận lôi đình, người tú bà này tử, quả thực không biết sống chết, dám nghe lén hắn cùng Diệp Tuyền nói chuyện. Thục vương bất giận, Thục vương bất giận, việc này có hiểu lầm. Lý Khắc lại là không nghe hắn hiểu lầm, trước đây muốn thả qua cái này Vạn Hoa lâu, hiện tại hắn không nghĩ như vậy, Diệp Tuyền cái này Hoa Khôi có thể không cần, nhưng Vạn Hoa lâu hắn lại muốn. Hôm nay nếu là không làm ra Vạn Hoa lâu phía sau lão bản, hắn thì giết chết người tú bà này tử. Chương 56, làm cái gì, suy nghĩ cả nửa ngày, lại là chính mình làm chính mình. Chương 56, làm cái gì, suy nghĩ cả nửa ngày, lại là chính mình làm chính mình. Lý Khắc bước nhanh đi vào sân trước, cáo kỉnh địa hô, người tới, cho bản vương đem này Vạn Hoa lâu Mụ Tú bà bắt lại. Phó Am, người đi báo án, liền nói, người tú bà này tử chẳng những nghe lén bản vương nói chuyện, còn dụng ý khó dò, muốn mưu hại bản vương, thực chất bên trong có mưu phản tâm tư. Phó Am trong lòng kinh hãi, có người muốn mưu hại thiếu chủ. Hắn trong nháy mắt rút đao, sau lưng ba vị lao binh đồng dạng rút đao, ánh mắt phẫn nộ tới cực điểm. Hôm nay là bọn hắn lần đầu tiên xuất công, có thể không xảy ra chuyện gì, cũng không thể để vương gia cho xem thường lạ. Lão Yến, ngươi đi báo quan. Những người còn lại, đi theo ta, đem bọn hắn vây quanh, đem tú bà kia tự bắt lấy. Phó Am cơ đao trong tay, khập khiễng mang theo hai người hướng về sau viện mà đi, mà Thục Vương bên người còn lưu lại một lao binh. Lý Khắc, thật là, đi ra ngoài cũng không nhiều mang mấy người, thì một người tàn tật, một lao nhân, liền muốn đem người ta thanh lâu cho bao vây. Một lát sau, Mụ Tú bà bị một lao binh xách, sợ tới mức khóc to, còn tại Lý Khắc trước người. Mà Lưu Diệp Tuyền đồng dạng sắc mặt sợ hãi, theo sát các lao binh mà đến, hoạt động một tiếng, ủy gối Lý Khắc trước mặt thay Mụ Tú bà cầu tình. Nàng không rõ, mới vừa rồi còn cùng nàng nói cười cười, lại có hài hước cảm giác Thục Vương, đông chốc làm sao lại biến thành nàng trong ngộng ác ma. Thục Vương bất giận, mời ngài tha ta nương một mạng. Tiếp theo, nàng lại cảm thấy không thích hợp, đội vàng dập đầu nói, Thục Vương, nô vui lòng một mạng chống đỡ một mạng, việc này quái nô. Ngươi có tư cách gì một mạng chống đỡ một mạng? Lý Khắc không có chút nào bị đánh động, hắn cũng không phải ba tuổi trẻ con, cũng không phải thánh nhân, tuyệt sẽ không vì một cái thực chất bên trong có tạo phản ghen nữ nhân động thiện tâm. Sinh ở hoàng gia, là hoàng tử, nhất định phải là một tâm ngoan thủ lạn, làm việc quả quyết người, tại lợi ích trên hết tình huống dưới, mới có thể làm ra đại thiện nhân cử động đến, dùng để thu phục lòng người. Nếu không, chết như thế nào cũng không biết. Mà hắn không làm như vậy, kia phía sau lão bản thì không ra. Không ra, hắn còn thế nào cùng đối phương đàm? Lưu Diệp Tuyền hàm răng trắng đoán, cắn thật chặt chính mình môi đỏ, tâm đều đang run rẩy, nàng tự rêu nói, một giới kỹ nữ thôi, chính mình có tư cách gì cầu tình? Động tĩnh bên ngoài cực lớn, đến mức trước đây viện khách nhân cùng các tiểu tỷ tỷ cũng kinh hoàng ra đây quan sát, chỉ trong chốc lát, chung quanh toàn bộ là người. Lý Thư Huyền nghe được Lý Khắc bắt Mụ Tú bà Ngọc Đường, còn muốn báo quan, đem Mụ Tú bà trị tội hạ ngục. Tội danh càng là hơn dở hơi, Mụ Tú bà trộm nghe người ta cùng gái lầu xanh nói chuyện, còn có mưu phản chi tội. Đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đây là rõ ràng muốn hô nàng Vạn Hoa lâu. Đối mặt không theo lẽ thường ra bài Lý Khắc, nàng là thực sự hoảng loạn rồi, càng là hơn tức giận đến mại đau. Bây giờ nên làm gì? Sư phụ làm sao còn không có tới? Nhanh, lại đi báo tin sư phụ, ta gặp nạn rồi. Lúc này, xà mỹ nhân lắc lắc eo nhỏ, từ bên ngoài truyền đến tiếng cười, đồ nhi là gì hốt hoảng như vậy? Nàng ngược lại là trấn tĩnh vô cùng, nếu không các ngươi tiểu phu thê gặp một lần liền tốt, sau đó đem này Vạn Hoa lâu chuyển tới thiếu chủ danh nghĩa, dù sao các ngươi sớm muộn là toàn ra. Thực sự là đối với tiểu văn gia, này còn chưa xong cưới đâu, hai người thì làm. Sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Lý Thư Huyền cũng gấp khóc, nhìn thấy sư phụ đến, chủ cột thì đến, nào tới bắt lấy rắn tay của mỹ nhân. Thục Vương hắn không giảng đạo lý, hắn đem Ngọc Nương tóm lấy, còn muốn báo quan, nói là nghe lén hắn nói chuyện, Ngọc Nương có mưu phản chi tội. Này làm sao xử lý đâu? Ha ha ha. Xà mỹ nhân lại là cười ha hả, cười trước ngựa sau lật, sóng cả quay cuồng. Lý Thư Huyền vẻ mặt u đoán lại lo âu nhìn sư phó. Sư phụ, đồ nhi tại cùng ngươi nói chuyện chính sự, ngươi cười cái gì a? Cũng lửa cháy đến nơi. Lý Thư Huyền gấp thẳng dậm chân, Ngọc Nương một sáng bị bắt, quan phủ thăm ra, này Vạn Hoa lâu liền phải quan bế ngừng kinh doanh, thậm chí đóng cửa. Càng thêm đang sợ là, một sáng thân phận của nàng bại lộ, này làm sao xử lý? Cha mẹ mặt mũi còn cần hay không? Vậy hạ bên ấy càng là bàn giao thế nào? Đỗ Nhi chớ hoảng sợ, vi sư cái này đi xử lý việc này, Thục Vương, ha ha ha. Nàng thật sự là buồn cười, làm sao bây giờ? Sư phụ, Đồ nhi không muốn gặp cái đó đăng đồ lãng tử. Lý Thư Huyền nghĩ đến muốn gặp Lý Khác, trong lòng thì sợ sệt. Vi sư hiểu rõ à, không có để ngươi thấy, ngươi thì tránh trong phòng, sư phụ tới thu thập cái này thuộc vương. Lý Thư Huyền trong lòng giật mình, nàng hiểu rõ sư phụ năng lực rất lớn. Những năm này kinh doanh nhà này Vạn Hoa lâu, lại kinh doanh một lầu uống trà, cùng rất nhiều quan lớn thậm chí là vân quý cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Nhưng này là thuộc vương à, hoàng đế nhi tử, với lại này thuộc vương tính cách âm tình bất định, nói trở mặt liền trở mặt, làm việc âm hiểm. Nàng sợ sư phó ăn thiệt thòi, lại sợ sư phó xúc phạm tới Lý Khác. Sư phụ, tốt nhất đừng động thủ. Tục ngữ có câu, dân không đấu với quan, hắn hay là bệ hạ con ruột. Ha ha ha, sư phụ là ai, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ngươi cứ yên tâm đi. Xà mỹ nhân lắc lắc nổi bật dáng người, rời đi phòng, trực tiếp đi sân trước. Lý Thư Huyền không yên lòng, thì bụng trộm đi theo, lỡ như sư phụ chân cùng thuộc vương làm lên, nếu không chính mình bại lộ thân phận, ra ngoài khuyên can. Tên kia tốt xấu ngủ qua chính mình, hay là vị hôn phu, chút mặt mũi này hẳn là có thể cho nàng đi. Sân trước, Mộ Tú bà Ngọc Nương cùng Lưu Diệp Tuyển quỳ gối thuộc vương trước mặt. Bốn phía đều là ba cái cầm đao lão binh, cùng người tàn tật phó am, đem hai người vây lại, người của quan phủ còn chưa tới, xung quanh đều là ăn dưa của chúng. Đỗ Hà cùng phòng Di Ái trang phục lộn xộn địa đi tới Lý Khác bên cạnh. Bọn hắn giờ phút này, hay là vẻ mặt sững sờ. Bọn hắn chỉ là nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, liền để ngủ cùng cô nương đi tìm hiểu một chút, kết quả nói là thuộc vương bắt Mộ Tú bà, tội danh là mưu phản chi tội. Cái này có thể đem bọn hắn dọa cho phát sợ, bối rối cầm quần áo lên liền hướng sân trước chạy, lỡ như thực sự làm mưu phản, bọn hắn vậy trốn không thoát liên quan, vì thuộc vương là bọn hắn mời tới. Thuộc vương, ngươi không sao chứ? Lý Khắc mắt lạnh nhìn hai người, tức giận nói ra, các ngươi thật to gan, cùng tặc nhân thông đồng, nghĩ muốn ám hại bản vương sao? Đỗ Hà cùng phòng Di Ái trực tiếp tối tăm. Đỗ Hà mồ hôi lạnh trên trán túa ra, quả nhiên vẫn là liên lụy đến hai người bọn họ, tội danh gì đều có thể tiếp nhận, nhưng này mưu phản chi tội không được, mưu phản là phải bị răng rác, lập tức không người nói, thuộc vương, việc này tất có hiểu lầm. Đúng vậy a, khẳng định có hiểu lầm. Phòng Di Ái cũng là khẩn trương nói, chứng cứ xác thực, còn có cái gì hiểu lầm? Thủ vương, nhà này Vạn Hoa lâu phía sau lão bản không đơn giản, ít một chuyện không bằng nhiều một chuyện. Đỗ Hà quyết tâm trong lòng, đầu nhất chuyện, lập tức trong lòng thì có kế mưu. Đã như vậy, vậy ngươi thì cùng này thế lực sau lưng đấu một trận. Mặc dù ngươi là hoàng tử, bọn hắn có thể biết có kiêng kỵ, nhưng ngươi có thể vậy không chiếm được chỗ tốt. Nhà này Vạn Hoa lâu sừng sững nơi này thời gian 10 năm, chưa bao giờ đi ra chuyện, cho dù khách nhân xảy ra chuyện, nhà này lão bản đều có thể cho ngươi giải quyết. Mà những kia quấy rối, ăn cơm chùa, mặc kệ ngươi là vân quý hay là phú thương, chết cũng không biết chết như thế nào. Dù sao thì biến mất trên thế giới này. Bản vương làm việc, còn cần ngươi dạy. Cút. Lý Khắc căn bản thì không có sợ này thế lực sau lưng, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn thu thập chính là kiểu này giấu tại người sau lưng. Đỗ Hà khỏe miệng giật một cái, trên mặt lộ ra cười lạnh, lôi kéo còn muốn khuyên nhủ phòng Di Ái rời khỏi. Thục vương ngươi thì đắc ý đi, ngày mai ngươi sẽ biết, hoàng tử đi dạo thanh lâu sự việc, sẽ bị thật giải ăn người biết được, mà ngươi tám người kia, cũng sẽ biến thành bát bộ thi thể. Ngay lúc này, xà mỹ nhân lắc lắc eo rắn nước, đi tới thục vương trước mặt. Lý Khắc. Lý Khắc vẻ mặt kinh ngạc, rất nhanh sắc mặt lại lạnh xuống. Tị xà tại sao lại ở chỗ này? Lúc trước hắn đã từng nói, không có mệnh lệnh của hắn, không cho phép ám ảnh nhân hòa gặp mặt hắn, càng không cho phép bọn hắn tự mình hành động. Đây là không có đem mình để ở trong lòng. Gặp qua thục vương, tị xà nhìn thấy thục vương dùng sắc bén ánh mắt nhìn nàng, trong nội tâm nàng giật mình, hiểu rõ thục vương có thể hiểu lầm, vội vàng lại nhỏ giọng nói, thiếu chủ, việc này lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Lý Khắc, hừ hừ, chẳng lẽ nói nhà này Vạn Hoa lâu là ám ảnh? Lý Khắc che lấy cái chán, làm cái gì? Làm nửa ngày lại là chính mình làm chính mình, đáng ghét ta. Thế là hắn đem lửa giận rơi tại bốn phía ăn dưa quần chúng trên người, nhìn cái gì vậy, cũng cho bản vương cút đi. Siêu siêu siêu, ăn dưa quần chúng trong chớp mắt thì biến mất sạch sẽ, chỉ để lại Lý Khắc đám người. Xà mỹ nhân túi đầu chắp tay nói, còn xin thiếu chủ đi phòng một lần. Chương 57, nữ nhân thần phục với bản vương, không muốn đùa giỡn khôn vật. Chương 57, nữ nhân thần phục với bản vương, không muốn đùa giỡn khôn vật. Lý Thư Huyền mặc dù không biết sư phụ nói với Lý Khắc cái gì, nhưng Lý Khắc tựa hồ là lắng lại lửa giận. Sư phụ quả nhiên lợi hại. Nàng nhìn xà mỹ nhân mang theo Lý Khắc hướng phía nàng bên này đi tới, vội vàng xách váy hướng trong phòng chạy. Đi vào phòng tiếp khách về sau, nàng bối rối muốn giấu đi, lại là không chỗ có thể ẩn nấp. Nghe bên ngoài tiếng bước chân, trong nội tâm nàng khẩn trương, xong rồi, xong rồi. Tìm thật nhiều chỗ, cũng giấu không được người, đành phải nhìn về phía nóc nhà, nàng nghiến chặt hàm răng, nằm sấp cây cột thì xông lên. Chẳng qua, nhiều năm chưa từng vẩy nước quét nhà lương trụ, sớm đã hiện đầy mạng nhện cùng cho bụi, làm nàng một thân vẻ mặt. Mà còn chờ nàng leo đi lên về sau, này mới rõ ràng, cây cột quá nhỏ, nằm sấp ở phía trên rất nguy hiểm, cần hai tay thật chặt địa tóm lấy cây cột. Cửa bị đẩy ra, Lý Khắc đi đến. Lý Khắc vô cùng buồn bực, lãng phí nửa ngày thời gian, chẳng thể trách phòng Di Ái cùng Đỗ Hà nói, nhà này Vạn Hoa lâu bối cảnh rất cứng. Cái này có thể không cứng rắn sao? Vạn Hoa lâu phía sau là ám ảnh phía sau là Thái Thượng Hoàng. Tiếp theo, xà mỹ nhân cũng tiến vào, nàng hướng phía bốn phía nhìn một chút, thấy mặt ngoài không người, thì khép cửa phòng lại. Nói đi, rốt cục có chuyện gì vậy? Vì chuyện gì trước không cho bản vương bẩm báo? Lý Khắc đứng trong phòng, đưa lưng về phía tị xà hỏi. Thuộc hạ tị xà, bái kiến thiếu chủ nhân. Tị xà quỳ một chân trên đất, hai tay chắp tay liền bái. Bất thình lình một màn, sợ ngây người Lý Thư Huyền. Nàng mở to hai mắt nhìn, đầu như là bị sét đánh một chút, ông tác hưởng. Chính mình kia cao ngạo sư phụ, lại quỳ một chân trên đất bái Lý Khác, còn xưng Lý Khác là thiếu chủ nhân. Ta thích cái mẹ a. Đây rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nàng đem hết toàn lực nín thở, sợ phát ra tiếng động, bị người phát hiện. Lý Khác không nhịn được khoát khoát tay, nói ra, đứng lên đi, nói cho cùng có chuyện gì vậy? Tị Sa đứng lên, không người nói, này Vạn Hoa lâu đã từng là thuộc hạ, chẳng qua, bây giờ không phải là, có thuộc hạ 3 năm trước đây thì tặng người. Đau nhức, đau quá. Lý Khắc tâm tính thiện lương như bị đâm một đao, mặt đen lên quay người nhìn về phía Tị Xà. Lại không phải là của mình. Như thế đại sản nghiệp, ngươi nói tặng người thì tặng người. Ghê tầm A. Là ngươi Tị Xà, chính là ám ảnh, chính là hoàng gia gia, hiện tại chính là bản vương. Cái này, năng lực muốn trở về sao? Tị Xà. Trên nóc nhà Lý Thư Huyện, hai mắt đã phun lửa, ngươi sao không đi chết đi, 3 năm trước đây đổ tặng đi, lại còn muốn trở về. Thục vương, mặt đâu? Tị Xà cũng là bị Thục vương những lời này cả lúng túng. Xem ra thiếu chủ đối với Vạn Hoa lâu tặng người chuyện này, ý kiến rất lớn à. Chẳng qua dù sao Đỗ Nhi không ở nơi này, nếu không, nói cho thiếu chủ quên đi. Mặc kệ nó, dù sao bây giờ không phải là nàng, các ngươi hai người thích thế nào tranh thế nào tranh. Thiếu chủ, sản nghiệp này cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ngươi, vì thuộc hạ tặng cho ngươi vị hôn thê Uyển Nhi cô nương. Đưa cho nàng. A, vậy là tốt rồi. Lý Khắc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại bắt đầu vui vẻ, lại trở về trong tay của mình. Còn thật đúng là biến đổi bất ngờ. Lý Khắc thở dài, ai có thể nghĩ tới nhà này Vạn Hoa lâu phía sau lão bản lại là vị hôn thê của mình Lý Thư Huyền. Ta con mẹ nó đây là nhặt được bảo, cưới cái vợ, đồ cưới như thế phong phú, hắn không khỏi nghĩ đến chuyện đêm hôm đó. Thái tử a, ta cảm ơn ngươi. Lý Khắc sờ lên cảm giác chính mình thật sự kiếm được. Vạn Hoa lâu năng lực có được hôm nay làm ăn, kia người quản lý Lý Thư Huyền cũng không phải hạng người bình thường. Tị Xà, bản vương hỏi ngươi, này Vạn Hoa lâu là ai tại quản lý? Tị Xà không người nói, nhu đồ cùng marketing phương diện, tự nhiên là Huyền Nhi cô nương, thuộc hạ có đôi khi cũng sẽ tham mưu một phen, giúp nàng ra chủ ý. Người phía dưới đều là ám ảnh giúp đỡ học bổ túc qua, nghiệp vụ năng lực tự nhiên cũng rất mạnh. Lý Khắc gật đầu, rất không tồi. Trên nóc nhà Lý Thư Huyền đã đi rồi, sư phụ nàng lại ở trước mặt nàng bắn nàng. Tại sao vậy? Hu hu hu. Sư phụ không thích ta. Bây giờ nhường Thục Vương hiểu rõ thân phận của nàng, về sau còn thế nào ra ngoài gặp người? Lỡ như Thục Vương đem chính mình kinh doanh thanh lâu chuyện này truyền đến bệ hạ ở đâu, truyền đến cha mẹ của nàng bên ấy, thanh danh của mình liền xong rồi. A a a. Chính mình còn thế nào gả cho Thục Vương? Còn thế nào đi tra tấn hắn? Nhường hắn sống không bằng chết. Thời khắc này Lý Thư Huyền nhìn tiên định nọ sư phụ, khuôn mặt là như thế dữ tợn, cũng không tiếp tục là trong nội tâm nàng cái đó kính nể nhất, sư phụ, hu hu hu. Này thứ đồ gì? Lý Khắc đột nhiên phát hiện, trên nóc nhà rơi xuống đồ vật, làm hắn một đầu. Thế là hắn ngẩng đầu đi xem. Cơ mờ nở. Một người. Một nữ giả nam trang nữ nhân, dùng nàng ngập nước mắt to, chính tại nhìn hắn chằm chằm. Lý Khắc dọa gần chết, một bước xa, trốn ở Tị Xà phía sau, ôm Tị Xà, kinh hãi hô, có thích khách. Tị Xà cũng là bị giật mình, có thích khách, nơi nào có thích khách? Ầm. Ôi, Lý Thư Huyền cũng bị Lý Khắc làm cho sợ hãi, hai tay run một cái, trực tiếp theo trên xà ngang rớt xuống, hung hăng quẳng xuống đất. Nàng cảm giác cái mông cũng nở hoa rồi. Huyền Nhi, tại sao là ngươi? Tị Xà đã rút ra bên hông tế kiếm, làm ra tiến công tư thế, kết quả lại phát hiện, rơi ở trước mắt nàng là nàng thân Đỗ Nhi, nàng vậy một chút thì nhận ra. Cô gái nhỏ này, để ngươi trốn đi, ngươi lại trốn đến trên xà nhà. Bất quá, cô gái nhỏ này công lực tiến bộ không ít ta, nàng đi vào lại không có phát hiện. Cái này khiến Tị Xà trong lòng cũng có cảnh giác, những năm này an bình đời sống, nhường nàng mất đi lòng cảnh giác, về sau tuyệt đối không dám như vậy. Hôm nay nếu là thật thích khách đâu? Lý Khắc kinh ngạc nói không ra lời, lại là Lý Thư Huyền cái này nương môn, kém chút hủ chết hắn. Lý Thư Huyền, ngươi, ta không phải ta. Lý Thư Huyền thấy Lý Khắc nhận ra nàng, lập tức nói xạo, từ dưới đất bò dậy, lại cũng không nói hoài tới đau đớn, vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài. Đồ Nhi, ngươi chạy cái gì? Thiếu chủ là ngươi vị hôn phu. Thấy Đồ Nhi đã chạy mất dạng, Thị Xà sợ thiếu chủ hiểu lầm, xoay người nói, thiếu chủ, ngài tuyệt đối đừng hiểu lầm. Huyền Nhi chỉ là kinh doanh thanh lâu, không tham dự. Lý Khắc mặt đen lên, nàng nếu là dám tham gia cùng sự tình khác, lão tử trước làm thịt ngươi. Nhường nàng đi thôi, bản vương rất thất vọng. Nàng làm vì bản vương vị hôn thê, lại kinh doanh thanh lâu này các loại làm ăn. Bản vương không biết xấu hổ sao? Việc này bản vương ngược lại là có thể không cần mặt, nhưng ta nhà lao lý đâu, nhạc phụ nhạc mẫu đâu? Phu hoàng nếu biết được, kia nhạc phụ nhạc mẫu có thể thì muốn đầu người rơi xuống đất rồi. Tị Xà. Lý Thư Huyền vừa chạy ra cửa lớn, thì nghe được Lý Khắc lời nói, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hở ra, nước mắt không tự chủ liền xuống tới. Nàng chạy thứ nhất, chạy không được 15, cái này đại ma vương, hắn đang uy hiếp nàng. Nàng quay người lại đi vào phòng, như cùng một cái làm sai học sinh tiểu học, nước nở đi vào Lý Khắc bên cạnh. Vậy ngươi muốn thế nào? Lý Khắc tới gần Lý Thư Huyền, người Lý Thư Huyền thân bên trên chuyển đến mùi thơm, túi người tại bên thai nàng, nhỏ giọng nói, nữ nhân, thần phục với bản vương, không muốn đùa giỡn con bạn. Nếu không, bản vương liền đem chuyện này, nói cho bản vương phụ hoàng, bản vương sẽ đích thân đi chất vấn cha mẹ ngươi. Chương 58, ngày mai bản vương thiết hồng một yến, mở tiệc chiêu đại thái tử, tăng thêm, chương 58. Ngày mai bản vương thiết hồng một yến, mở tiệc chiêu đại thái tử, tăng thêm, xà mỹ nhân vô cùng thức thời địa thì thầm rời đi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Lý Thư Huyền cùng Lý Khắc hai người. Lý Thư Huyền lỗ tai truyền đến Thục Vương ấm áp khí tức, vội vàng túi lầu xuống, xấu hổ trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Chỉ là nghe được Thục Vương lời nói, lập tức trong lòng thì nổi trận lôi đình, nàng cũng là có tỷ khí. Thục Vương là đang uy hiếp ta sao?
Đúng vậy a.
Lý Khắc vừa cười vừa nói. Lý Thư Huyền cắn môi đỏ, ngực bắt đầu phập phồng, nhìn Thục Vương kia muốn ăn đòn bộ dáng, rất muốn đối với Thục Vương quyền quyền đến thịt. Có thể nghĩ đến cha mẹ của mình, cuối cùng vẫn là nhịn được.
Tốt, chỉ cần ngươi giúp ta giữ gìn bí mật này, ta thì toàn bộ nghe ngươi.
Thần ngoan. Đại Ma Vương lộ ra tươi cười đắc ý, có tay cầm nơi tay cảm giác chính là thoải mái. Hôm nay bản vương đi đường đi nhiều, chân có chút chua, cho bản vương đấm bóp chân đi.
Lý Khắc ngồi trên ghế, đem chân phóng trên bàn trà, nhìn về phía Lý Thư Huyền.
Ngươi chớ muốn được voi đòi tiên,
ta không nghĩ thay ngươi giữ bí mật.
Lý Thư Huyền tay có chút không nghe sai khiến, nàng từ nhỏ đến lớn đều là phụ mẫu trên lòng bàn tay bà bối, tức liền đi theo sư phụ học nghệ, cũng là sư phụ bà bối, chưa bao giờ làm qua nha hoàn này sự việc.
Ngươi đây là đem ta xem như nha hoàn sự. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây.
Kỵ Lư Khán sướng bản, hãy đợi đấy, hãy đợi đấy, một ngày nào đó, ta muốn đòi lại, ta muốn để ngươi quỳ cho ta đấm chân bóp chân.
Lý Thư Huyền nghĩ đến mấy năm sau, kia trưởng mồ hôi lâm ly hình tượng, chậm rãi đi về phía Thục Vương, ngồi xổm trên mặt đất, hung hăng bóp lấy.
Điểm nhẹ.
Đúng đúng đúng, lại hơi dùng điểm kình.
Lý Khắc nhìn tức giận tiểu nữ tử, trong lòng thoải mái a.
Ai bảo ngươi chạy đến lao tử trên giường đi, làm hại lao tử kém chút bị đánh chết, hôm nay lại là ngươi, kém chút hủ chết chính mình.
Nếu mặc đồ chức nghiệp thì tốt hơn.
Chẳng qua nghĩ đến chuyện đêm đó, Lý Khắc hay là nhịn không được, hỏi, cái kia, Huyền Nhi cô nương, tất nhiên phụ hoàng đã cho chúng ta gả, bản vương muốn biết một việc.
Lý Thư Huyền hừ hừ hai tiếng, không nói chuyện, lại gia tăng cường độ.
Đêm hôm đó, bản vương rốt cục cái nào ngươi hay chưa, bản vương là chân không có một chút ký ức, có thể hay không mang thai à, sau bản vương đi xem qua, ga giường có chi tiết.
Lý Khắc là thực sự không nhớ rõ.
Lý Thư Huyền sắc mặt bạch điệu thì đỏ lên.
Ngay lúc này, bên ngoài lại chuyển tới Phó Am lo lắng âm thanh, thiếu chủ, trong nhà đã xảy ra đại sự.
Tư Hoài Cẩn tám người, trên đường về nhà, bị ám sát.
Xôn xao.
Lý Khắc lập tức liền đứng lên, sợ tới mức Lý Thư Huyền đặt mông ngồi dưới đất.
Nữ nhân, bản vương có việc gấp, lần sau trò chuyện tiếp, này bạn hoa lâu coi như là ngươi đổ cưới.
Lý Khắc đỡ dậy Lý Thư Huyền, quay người bước nhanh mà rời đi.
Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, lại có người ám sát bản vương bát đại kim cương này là chán sống sao.
Cửa bị mở ra, Phó Am cùng Tị Xà cũng tại.
Bọn hắn người thế nào?
Lý Khắc âm thanh đã kinh biến đến mức cực kỳ lạnh băng.
Người không sao, nói là bị thiếu chủ phái người tới cứu.
Lý Khắc hoài nghi, bản vương cũng không ngờ rằng này gốc dạng, lẽ nào là ám ảnh người? Hắn nhìn về phía Tị Xà, Tị Xà lắc đầu.
Trước bất kể là ai cứu, người không sao là được.
Bọn hắn hiện tại ở địa phương nào?
Tư Hoài Cần đem tất cả mọi người tụ tại vương phủ, phái lao binh tới trước báo tin ngài.
Tốt. Chuẩn bị xe, hồi vương phủ.
Lúc này, Kim Lô vệ người bảy đến, mang theo mấy trăm người, một hồi công phu, liền đem Vạn Hoa lâu vây chặt đến không lọt một giọt nước.
Kim Lô vệ trung lang tướng Khâu Nhiêm đích thần đến, hắn không đi được à? Thục Vương người tự mình đến báo quan, còn nói có người mưu phản, việc này chính là thiên đại sự tình.
Điện hạ, thần đến chậm.
Lý Khắc đang nổi nóng, kết quả một đám người thì đem bọn hắn vây quanh, quát lớn, các ngươi tới làm cái gì?
Khâu Nhiêm,
Thục Vương người tới trước báo án, nói là điện hạ cảnh ngộ nguy hiểm, có người mưu phản.
Lý Khắc cũng đem việc này đều quên hết, nói tiếp, bản vương đã xử trí, việc này không cần các ngươi đi quản, hiện tại có một kiện càng thêm chuyện trọng đại, cần các ngươi đi điều tra.
Khâu Nhiêm trong lòng cái này khí a.
Mấy cái này vương công các quý, một thiên thì thí sự nhiều, chân bắt hắn cái này vừa mới tấn thăng trung lang tướng soát tồn tại cảm sao?
Thục Vương xin phân phó,
có người ám sát bản vương vừa mới tuyển nhận nhân tài,
tốt nhất mau chóng phá án, bằng không phụ hoàng ở đâu nhất định có người vạch tội tấu chương.
Lý Khắc đem việc này nói một lần, liền mang theo mấy cái lao binh rời đi.
Trung lang tướng Khâu Nhiêm trong lòng thở dài, tối nay thực sự là một đêm không ngủ.
Vừa mới còn có người báo lại, Bình Khang phường bốn phía trong phường đồng đều đã xảy ra án mạng, với lại toàn bộ là thi thể không đầu. Hiện tại Thục Vương người lại bị ám sát.
Hắn nhìn rời đi Thục Vương, trong lòng cả giận nói, vì sao
người khác làm trung lang tướng lúc bình an, lão tử làm trung lang tướng lúc liền nhiều như thế án mạng, còn có để hay không cho lão tử ngồi vị trí này?
Thật lâu sau, hắn quát, thu đội.
Tiếp lấy hắn còn nói thêm, phía dưới thông chi các gì, tăng lớn tuần tra cường độ, nắm chặt phá được vụ án không đầu mối. Vụ án không đầu mối cùng Thục Vương người gặp chuyện án khẳng định có quan hệ, nếu trong vòng 2 ngày không phá được vụ án này, lão tử cách bọn hắn chức quan.
Thuộc hạ cái này đi truyền đạt mệnh lệnh.
Kim Lô vệ người đến nhanh, đi cũng nhanh, như thế nhường đến Vạn Hoa lâu tiêu khiển đám quan chức nhẹ nhàng thở ra.
Bọn hắn còn tưởng rằng là đến bắt bọn họ.
Lý Thư Huyền đứng ở cửa chính, nhìn Thục Vương cùng Kim Lô vệ người rời khỏi, lập tức chỉ ủy khuất địa khóc lên.
Lý Khắc coi nàng là nha hoàn sứ, còn uy hiếp nàng, nhường nàng đem Vạn Hoa lâu là đồ cưới, đây rõ ràng chính là trắng trợn cướp đoạt.
Đồ Nhi, đừng khóc, khóc cái gì nha?
Các ngươi sớm muộn là người một nhà, Thục Vương chính nhân quân tử, các ngươi trai tài gái sắc, vô cùng xứng.
Lý Thư Huyền lúc này mới nhớ tới, sư phụ tại sao là Thục Vương người, còn ra bán nàng.
Sư phụ, các ngươi rốt cuộc quan hệ thế nào? Ngươi vì sao muốn bán Đồ Nhi?
Xà Mỹ Nhân liền biết, Đồ Nhi sẽ hỏi nàng vấn đề này, chẳng qua này cũng không thể nói.
Thế là cười nói, Thục Vương không phải đoạn thời gian trước nhận người sao? Sư phụ ta đi nhận lời mời, hiện tại là Thục Vương thuộc hạ.
Sư phụ không là nghĩ đến, bệ hạ đã gả, ngươi sau này sẽ là vương phi, là sư phụ của ngươi, đi trước vương phủ chiếm cái vị trí, về sau chúng ta lại ở cùng một chỗ.
Lý Thư Huyền lúc này mới không khóc, nguyên lai sư phụ là vì mình. chủ yếu là Lý Thư Huyền thái tin tưởng sư phụ nàng, nếu không vì Lý Thư Huyền thông minh, nhất định có thể nhìn ra trong đó mánh khỏe. Mụ Tú bà nghe nói Thục Vương tha thứ nàng, ôm Lưu Diệp Tuyền khóc giống lên, cuối cùng nhặt về một cái mạng a. Cái này Thục Vương vậy quá kinh khủng. Lưu Diệp Tuyền đồng dạng nhẹ nhàng thở ra, đối với Thục Vương, đó là theo trong đáy lòng bắt đầu sợ hãi. Lý Khắc về đến vương phủ, liền thấy 8 người ngồi trong phòng chờ lấy hắn. Gặp qua Thục Vương, chúng ta cảm tạ Thục Vương ân cứu mạng. Lý Khắc khoát khoát tay, hắn cũng không biết là ai cứu được những người này, mà cứu người người mục đích lại là cái gì. Hắn hỏi mỗi người bị ám sát trải qua, liền càng thêm quả thực tin, đây là một hồi tỉ mỉ bày kế mưu sát. Đỗ Hà, Phòng Di Ái, hai người các ngươi cái cho săn. Hắn đã nhìn ra, Phòng Di Ái cùng Đỗ Hà mời mình đi Vạn Hoa lâu, chính là nghị quân lấy chính mình, tốt thần không biết quỷ không hay giết nhân tài của mình, để cho mình không người có thể dùng. Mà chuyện này phía sau, khẳng định là thái tử. Chỉ có hắn mới không hy vọng chính mình tốt hơn. Có thể mẹ nó, lão tử chỉ là một con thứ, cũng không phải lão đại, kia hoàng vị căn bản không thuộc về hắn, vì sao còn muốn ba lần bốn lượt cùng hắn đối nghịch? Con mẹ nó ngươi đầu góc bị lửa đã sao? Không cho lão tử tốt hơn, vậy chúng ta thì đều đừng tốt hơn. Đến đây đi, lẫn nhau làm hại đi. Thiếu chủ, ta nuốt không trôi này khẩu, ta muốn trả lại. Tư Hoài Cẩn đứng lên nói. Lý Khắc liếc qua Tư Hoài Cẩn, nói ra, là thái tử, ngươi dám giết sao? Tư Hoài Cẩn khoe miệng giật một cái, ta con mẹ nó, làm sao cùng thái tử dính líu quan hệ? Mọi người, bọn hắn mới vừa rồi còn thương lượng hồi lâu, thù này nhất định phải báo trở về, nhưng bây giờ cho dù là hiểu rõ kẻ thù, cũng không dám báo trở về à? Lý Khắc trầm tư nửa đường. Tối nay cũng mệt rồi à, đi ngủ đi, việc này bản vương sẽ xử lý tốt. Lao Trư, ngày mai đưa thêm mời, bản vương muốn mở tiệc chiêu đãi thái tử. Cho lão tứ cùng kia hai con chó chân vậy đưa thêm mời. Liên nói, bản vương cho bọn hắn xếp đặt hồng môn yến. Chương 59, Quân vương Lý Thái, ta muốn cuốn chết đại ca cùng tam ca. Chương 59, Quân vương Lý Thái, ta muốn cuốn chết đại ca cùng tam ca. Hoàng tử ở trong cung điện. Lênh lênh thanh thanh. Thái tử đi đông cung, Lý Khắc đi ngoài cung xây phủ. Còn lại hoàng tử, lớn nhất Lý Hưu mới 10 tuổi, 3 ngày học tập một thiên tứ thư ngũ kinh quân tử lục nghệ. Buổi tối đã sớm ngủ được cùng heo bình thường. Lý Thái đứng ở trước bàn, tất cả phòng, toàn bộ là sách vở, dường như nơi này cũng không phải thư phòng của hắn, mà là một cái cự đại thư viện. Hắn cúi người trước bàn, một tay nhấc nhìn bút lông, một tay nhấc nhìn tay áo, ánh mắt sắc bén, đang tùy ý thảo thư. Đối với rượu làm ca, nhân sinh hình học, thanh thanh tử khâm, ung dung tâm ta. Sơn không ngại cao, thủy không ngại sâu, chu công nôn mấm, thiên hạ quý tôm. Tào Mỗ người đoạn ca được bị hắn một hơi viết xong, hắn chậm rãi phóng bút lông, vươn lên chén rượu bên cạnh, uống một hơi cạn sạch. Bây giờ đại ca đã trở thành thái tử, bên cạnh lưu sĩ thành đàn, tam đệ xuất cung xây phủ, càng là hơn chiêu thu mọi người mới. Chỉ có hắn văn võ song toàn, thơ từ văn trường, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều giỏi, lại là chỉ có thể bị nuôi nốt ở này thâm cung, cái gì vậy không làm được. Hắn vậy hy vọng có cùng chung chí hướng nhân tài, để cho hắn sử dụng thành tựu một phen sự nghiệp. Hắn không nghĩ như vậy không có thành tựu cả đời, người nên có chí hướng, là hoàng tử càng nên có chí hướng. Làm thì làm như Tào Mạnh Đức như vậy kiêu hùng, dựa vào cái gì chỉ có đại ca mới có thể làm hoàng đế, mà hắn không thể? Từ xưa đến nay, trưởng tử làm hoàng đế năng lực có mấy người? Thủy hoàng đế người thừa kế là lão thập thất Hồ Hợi, Hán Vũ đế người thừa kế là tiểu nhi tử Lưu Phất Lăng, Tùy Văn đế người thừa kế là lão nhị Dương Quảng. Cho dù bây giờ, phụ hoàng hắn cũng không phải trưởng tử. Phụ hoàng cũng làm được hoàng đế, chính mình cũng có thể được. Hắn phóng mắt thấy trên tường đại đường Kham Dư Đồ, trong lòng lạnh hừ một tiếng, chính như Tam Ca lời nói, như thế thì thế, nhường một người thọt làm thái tử, có hại ta đại đường uy nghiêm. Hắn hảo đại ca sợ Tam Ca đoạt hắn thái tử vị trí, đúng là buồn cười. Tam Ca không có thể trở thành phụ hoàng người thừa kế, cho dù phụ hoàng năng lực đáp ứng, Tam Ca cũng có chí hướng, triều thần lại sẽ không đáp ứng. Trừ phi đại ca cùng bọn hắn đều chết hết. Chính mình mặc dù không phải trưởng tử, nhưng hết rồi đại ca, kia hoàng vị chính là hắn, vậy không tới phiên Lý Khắc. Lý Thái căn bản cũng không có lo lắng ám sát hội thất bại, bởi vì hắn nhận là mọi thứ đều ở trong khống chế, chờ hắn chiêu thu nhân tài, chậm rãi cùng đại ca ba cái chơi. Phương Đông lộ ra ngân bạch sắc, Lý Thái liền từ trên giường bỏ lên, bắt đầu làm tạo khóa, quân tử lục nghệ, hắn nhưng là một hạng đều không loạn. Hắn muốn làm quân vương, cuốn chết đại ca cùng tam ca, cuốn chết những kia bọn đệ đệ. Ngoài trăm bước, một tiện bắn ra, sắc bén điệu tên, đinh một tiếng, chính trúng hồng thâm. Tiếp lấy lại luyện tập mạch đao, nhưng mạch đao quá nặng, dường như vô cùng phí sức, nhưng hắn vẫn như cũ cắn răng kiên trì, toàn thân trang phục cũng thấm ướt. Thái giám bên cạnh nhìn cũng có một chút đau lòng. Việt Vương năm nay vừa mới đầy 14 tuổi, nhưng hắn tại Đông đảo hoàng tử bên trong lại là chăm chỉ nhất. Lý Thái luyện qua đao pháp, thì bắt đầu học tập viết văn. Chỉ là như thế nào vậy không tĩnh tâm được. Từ nơi sâu xa, có một loại dự cảm xấu. Theo lý thuyết, tối hôm qua phái đi ra người, bây giờ cũng nên truyền đến tin tức, có thể bên cạnh hắn tiếp thân thái giám, bây giờ còn chưa trở về. Lẽ nào là xảy ra sai sót? Có thể bản vương dặn đi dặn lại, nhường hắn không muốn tham dự vào, chỉ cần tìm người bên ngoài đi làm là được. Làm việc này, hắn chỉ là nhường Đỗ Hà cùng Phòng Di Ái quấn lấy Thục Vương, đều không có nhường bọn hắn người đi làm, thì sợ bọn họ xuất sai lầm. Điện hạ, nô tỳ quay về. Lúc này, một tiểu thái giám nét mặt căng thẳng đi tới Lý Thái bên cạnh, giờ phút này hai chân của hắn còn đang run rẩy. Lý Thái nhìn thoáng qua thiếp thân thái giám bộ dáng, trong lòng càng thêm xác định, đây là nhiệm vụ thất bại. Thất bại. Tiểu thái giám hoạt động một tiếng quỳ xuống, khóc ròng nói, điện hạ, xảy ra chuyện lớn, tối hôm qua nô tỳ phái đi ra 15 người, toàn bộ chết rồi, còn bị người cắt đầu. Nô tỳ tối hôm qua liền muốn quay về bẩm báo, thế nhưng ở trên đường trở về bị người theo dõi, cũng may có Kim Ngô vệ người xuất hiện, nô tỳ lúc này mới thoát một kiếp.
Người của đối phương đâu?
Theo Kim Ngô vệ người nói, bọn hắn còn sống sót, được người cứu.
Những sát thủ kia không có người biết người đi.
Điện hạ yên tâm, không có người biết là nô tỳ, nô tỳ làm lúc là che mặt thương lượng với bọn họ.
Ngươi làm rất không tệ, nên hưởng.
Phốc phốc, một đao xẹt qua cái cổ, tiểu thái giám mở to hai mắt nhìn, ngay cả một chữ cảm ơn cũng không kịp nói.
Lần này lại không người hiểu rõ là ngươi làm.
Lý Thái để người báo tin người quản sự, tùy tiện theo cái tội danh thuận tiện, trong cung qua mấy ngày thì sẽ chết người, này rất bình thường.
Hắn Lý Thái bên cạnh, còn chưa có chết hơn người đâu.
Lý Thái đứng trong thư phòng, thật lâu không nói gì.
Lần này sự kiện, nhường hắn ý thức được, Tam ca cũng không phải đơn giản như vậy, so với hắn biết nhau Tam ca càng thêm thâm tàng bất lộ.
Hắn lại năng lực thông qua bản vương đảo nhân tài không có đảo được chuyện này, có thể đoán được, bản vương sẽ làm rơi người của hắn, mà trước giờ bố cục, phản giết mình người.
Có bực này đoán được năng lực người, tại tất cả triều đình, chỉ sợ cũng thì người đứng đầu số lượng.
Lý Thái hai tay vuốt mặt một cái gò má, trong lòng mười phần không cam lòng.
Việc này, ngược lại là bại lộ bản vương, còn nhường đại ca đắc ý một cái.
Chẳng lẽ nói, đại ca liên tục chối từ, nhường bản vương làm chim đầu đàn, chính là vì nhường bản vương cùng Tam ca đấu, hắn ở một bên xem kịch.
Lý Thái là càng nghĩ trong lòng việc sợ sệt.
Cái này cũng có thể chính là ứng câu nói kia, người thông minh não bổ lợi hại, ngược lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại.
Điện hạ, thuộc quản gia của vương phủ mang hộ đến một phần thiệp mời, hắn còn nói.
Lý Thái khỏe miệng giật một cái, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.
Hắn còn nói cái gì?
Hắn nói thuộc vương xếp đặt Hồng Môn Yến, mời ngươi tham gia.
Hồng Môn Yến?
Lý Thái trong lòng đột nhiên khẩn trương lên.
Lẽ nào Tam ca hiểu rõ, chính là hắn phái người ám sát Tam ca nhân tài.
Lúc này mới xếp đặt Hồng Môn Yến, muốn giết chết chính mình.
Tam ca làm người hắn là biết đến, mặt người giả thú, lịch sự bại hoại, làm việc còn vô cùng quả quyết, là không cho người ta để đường rút lui người.
Ngươi đi đẩy, liền nói bản vương cơ thể khó chịu.
Hảo hán không ăn trước mắt, năng lực tránh thoát thì tránh thoát, hắn mới sẽ không mạo hiểm đi dự tiệc.
Trước quan sát mấy ngày, đem sự việc biết rõ ràng lại nói, hắn hiện tại hai mắt đen thui, cái gì cũng không biết.
Và thái giám đi đáp lời, Lý Thái đứng ngồi không yên, trong phòng đi tới đi lui.
Giờ phút này hắn càng thêm nhận thức đến, trong tay có quyền, bên cạnh có năng nhân dị sĩ chỗ tốt.
Hắn thật là nỗ lực, có thể một mình hắn nỗ lực, dường như đom đóm đồng dạng.
Điện hạ, thái tử để người đến truyền lời, nói là muốn ngươi cùng đi tham gia thuộc vương Hồng Môn Yến.
Không tới, không tới, bản vương cơ thể khó chịu.
Kẻ ngốc mới đi đâu, đi không chết cũng phải lột một tầng da.
Thuộc vương lần này mời người thật nhiều, còn có phòng di ái, trưởng tôn sung, đồ hà đám người.
Hả?
Cũng mời mời đi.
Tam ca đây là muốn một mẹ hốt gọn sao?
Cho dù có nhiều người như vậy, hắn cũng không muốn đi.
Nửa khắc đồng hồ về sau, Lý Thừa Càn mặt đen lên tự mình tìm được Lý Thái.
Tứ đệ, cơ thể khó chịu.
Lý Thái không mình hành lễ nói, đại ca, tối hôm qua chịu phong hàn, đau đầu muốn nức, chỉ sợ không thể cùng ngươi cùng nhau tham gia tam ca tiệc rượu.
Lý Thừa Càn nhìn Lý Thái, cười nói, chúng ta đều là thân huynh đệ, tam đệ lại vô liêm sỉ, vậy sẽ không làm ô sự việc, có chuyện gì, đại ca thay ngươi treo lên.
Đại ca, ta thật sự chịu phong hàn.
Lý Thái đánh chết vậy không tới, này đại ca rất rõ ràng muốn bắt hắn tới chống đỡ bạc.
Đi thôi.
Lý Thừa Càn lôi kéo Lý Thái liền hướng trước kéo, còn vừa nói ra, Hồng Môn Yến, bản thái tử đảo hướng mở mang kiến thức một chút tam đệ múa kiếm kỹ thuật.
Thục vương phủ.
Hôm nay răng đèn kết hoa, vì lần này Hồng Môn Yến, hắn còn để người phô thảm đỏ.
Theo cửa chính bắt đầu, mỗi cái lao binh cũng cầm vũ khí, ăn mặc chỉnh tề, mặc dù lao mà không mất đi sắc khí, đứng cho đến khi phòng khách.
Sân sau, vũ nữ đang tập luyện nhảy múa, nhạc sĩ đang dọn dây cung.
Bất quá, cơm canh hay là vì trưng nấu nướng làm chủ cơm canh, rượu cùng trà cốc trà không có quay ngược lại là hắn rút thưởng rút tới.
Vì Lý Khắc theo ám ảnh bên ấy biết được một tin tức, vì thái tử cầm đầu, Lý Thái làm tiên phong, gây dựng một đoàn đội, bọn hắn chính tại học tập chính mình lập nghiệp hình thức.
Bọn hắn lại muốn làm người phụ nữ quần áo lót, bất quá, lấy trước mắt kỹ thuật, Lý Khắc dám đánh bảo đảm, không cần hắn ra tay, cái đó công xưởng rất nhanh hội đóng cửa.
Trừ phi bọn hắn phát minh máy dệt vải, đem lụa là gấm vóc giá cả đánh xuống.
Có thể lụa là gấm vóc cùng với nguyên vật liệu, chủ muốn nắm giữ tại ngũ tính thất vọng trong tay.
Tại đương triều, lụa là gấm vóc thế nhưng đảm nhiệm cứng rắn tiền tệ địa vị, cùng vàng bạc tiền đồng là giống nhau.
Đường triều thu thuế, một nửa đều là lụa là gấm vóc.
Lý Thế Dân cũng vô cùng nhức đầu ngũ tính thất vọng, chỉ bằng mấy người bọn hắn tài giỏi qua.
Mà xào rau thì không đồng dạng, một sáng bị bọn hắn phát hiện, có thể liền sẽ bị bọn hắn bắt trước, chính mình còn thế nào phát tài.
Thiếu chủ, thái tử đám người tới.
Chương 60, Hồng Môn Yến thì mặt chưa ý nghĩa, tại Hồng Môn sảnh trò yến hội chương 60, Hồng Môn Yến thì mặt chưa ý nghĩa, tại Hồng Môn sảnh trò yến hội Lý Khắc đang mài dao nhỏ, chuẩn bị đợi chút nữa ăn thịt cừu.
Nhìn thấy Phó Am báo lại, ngẩng đầu lên nói, đại ca mặt mũi vẫn là phải cho, kêu lên bản vương bắt đại kim cương đi nên đón bản vương đại ca.
Cửa chính.
Từng chiếc xe ngựa dừng lại, Lý Thừa Càn bị thái giám đỡ xuống xe ngựa, hắn đi đứng không lưu loát, xuống xe ngựa coi như là độ khó cao động tác. Hắn nhìn thuộc vương phủ, hắn hồi nhỏ tới qua nơi này trước kia Tề Vương thúc chỗ ở bị phụ hoàng xét nhà về sau, liền trở thành một tòa vứt bỏ sân nhỏ, cỏ dại cũng cao một thước. Không ngờ rằng trải qua tam đệ tu sửa, nhìn lên tới vẫn đúng là như cái vương phủ.
Những người khác sôi nổi đi vào thái tử Lý Thừa Càn bên cạnh, nhìn về phía thuộc vương phủ.
Màu đỏ lồng đèn lớn, màu đỏ thảm lông dê, quả nhiên là xa xỉ đến cực điểm.
Lý Thái như cùng một cái tiểu trong suốt, đứng ở sau lưng mọi người, lén lén ngắm lấy thuộc vương phủ.
Tối hôm qua ám sát thất bại, giờ phút này trong lòng của hắn thật sự rất sợ nhìn thấy Lý Khắc.
Vì an toàn, hôm nay xuất phát trước, hắn ở bên trong mặc vào một kiện nội giáp, liền sợ Tam ca nổi giận sau giết hắn cho hả giận. Cẩn thận một chút vẫn sẽ không ra sai. Lý Khắc cười lớn theo Thục Vương phủ ra đây, đi theo phía sau Bát Đại Kim Cương, ngoài ra còn có người tàn tật Phó Am cùng heo còn ra. Ai nha đại ca, ngươi sao mới đến? Tam đệ theo đêm qua bắt đầu, thì trông mong những vì sao trông mong mặt trăng. Tiệc rượu sớm đã chuẩn bị tốt, liền chờ đại ca nhập tòa uống. Lý Thừa Càn mặt mỉm cười, chắp tay nói, đa tạ Tam đệ phí sức như thế chiêu đãi, Tam đệ chuyển tới vậy đã nhiều ngày, làm đại ca lại là chưa từng đến xem qua ngươi. Tôn Thành, đem bản vương cho Tam đệ món quà dẫn tới. Tôn Thành từ trên xe ngựa chuyển xuống đến một cái dương, cố hết sức đặt ở Thục Vương trước mặt. Đại ca hiểu rõ, Tam đệ văn võ song toàn, chỉ là tính tình của ngươi tương đối nóng nảy, cho nên đại ca cho ngươi đưa tới vài cuốn sách. Ngươi đọc mấy bản này thư, tất nhiên năng lực dưỡng thành hạo nhiên chi khí, thu lại ngươi tính tình táo bạo, làm một hợp cách vương gia. Lý Khác, mẹ nó, thái tử chiêu này cũng thật độc, bên ngoài thân huynh đệ, vụ trộm lại là cười nhạo mình, tâm tính không thành thục, thuộc hạ nhân bị ám sát, trả lại hắn thái tử thiết hồng môn yến. Ngươi đời này chỉ có thể làm cái vương gia. Đại ca, Tam đệ chính là cái người vô dụng, đọc những kia sách nát làm gì? Ngay cả thuộc hạ của mình cũng bảo vệ, nếu không phải Tam đệ có thêm một cái tâm nhãn, tối hôm qua còn kém chút bị người giết. Làm chuyện này người, thật đúng là thất đức, bản vương nguyền rủa hắn, sinh nhi tử không có kê kê, sinh nữ nhi. Lý Thừa Càn. Những người khác. Lý Thái vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Khác, ánh mắt kia u oán cực kỳ. Đại ca, chó săn của ngươi sao chỉ hai cái, còn có một cái đâu? Phòng Di Ái nhịn không được, cả giận nói, thuộc vương, ngươi mắng ai là chó săn? Lý Khác vẻ mặt kinh ngạc nói, ta lại không nói ngươi là đại ca chó săn, ngươi gấp cái gì? Mẹ nó, ta. Phòng Di Ái này mới phản ứng được, tức giận đến kém chút phiến chính mình hai bạn hai. Đỗ Hà quay mặt qua chỗ khác, không muốn cùng bực này heo đồng đội là bạn. Này không rất rõ ràng bày biện, ai đáp ứng ai là chó săn sao, ngươi còn chủ động đáp ứng. Tam đệ, không thể không lễ. Lý Thừa Càn lấy ra đại ca tư thế đến quát lớn. Hắn hôm nay dám đến, khẳng định là có chuẩn bị. Nếu không còn thật không dám đến, Tam đệ tên vương bắt đàn này, chuyện gì cũng làm được. Thật không dễ dàng đưa tới nhân tài, tối hôm qua kém chút đoàn diện, đặt ở ai trên người cũng lửa giận ngút trời a. Hồng Môn Yến, ha ha. Phu hoàng có thể rất nhanh liền tự mình chạy tới cứu viện. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải Tam đệ cho hắn tiết Hồng Môn Yến, mà là hắn cho Tam đệ xếp đặt Hồng Môn Yến. Tứ đệ, ngươi trốn tại đằng sau làm cái gì sao? Còn sợ bản vương ăn ngươi phải không? Chúng ta thế nhưng huynh đệ thủ tốc ca. Không có một chút lễ phép, thấy vậy Tam ca, luôn miệng chào hỏi đều không đánh. Lý Thái lộ ra một tia rất khó coi mỉm cười, chắp tay nói, tứ đệ gặp qua Tam ca, hôm nay nhân vật chính là ngài cùng đại ca, làm ta tiểu trong suốt là được. Lý Khắc méo một cái cổ, thì hướng phía Lý Thái đi đến, Lý Thái trong lòng kinh hãi, càng không ngừng lui về sau, nhưng vẫn là bị Lý Khắc một phát bắt được. Ngươi sợ cái gì, người cũng không phải ngươi giết. Ngươi xem một chút, bản vương Bát Đại Kim Cương, không phải hảo hảo đứng sao? Hôm nay cho ngươi cơ hội, đào đi bọn hắn. Tam ca, Tam ca, có chuyện nói rõ ràng, ngươi làm đau ta. Tam ca, đây đều là hiểu lầm, Tam ca người, tiểu đệ làm sao dám đào, tiểu đệ đây là vì Tam ca thử một chút lòng trung thành của bọn hắn. A, thì ra là thế. Lý Khắc làm cái bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Tứ đệ có lòng, về sau cũng không dám thăm dò bọn hắn vô cùng trung tâm. Tứ đệ hiểu rõ. Lý Thái vội vàng cười nói, các ngươi đến, nhường thái tử cùng tứ đệ, còn có hai người bọn họ cái. Hai vị biết nhau hiểu rõ, về sau đỡ phải giết lầm các ngươi. Các ngươi công việc là bản vương người, về sau các ngươi xảy ra chuyện, làm quỷ liền đi tìm bọn họ phiền phức. Chúng ta gặp qua thái tử, gặp qua Việt vương, gặp qua chư vị công tử. Vương Dịch đám người gặp qua chư vị khách nhân về sau, mặt lạnh lấy nhìn xem lấy bọn hắn. Lý Khắc vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, đại ca, Hồng Môn Yến bắt đầu, mời đi. Lý Thừa Càn nhìn cửa kia nắm thật chặt vũ khí lao binh, đứng hai hàng, hung thần ác sát. Lập tức trong lòng có chút sợ, lỡ như không đợi được phụ hoàng, Tam đệ thì đem bọn hắn toàn bộ xử lý làm sao bây giờ? Nhưng Lý Thừa Càn còn không phải không cứng ngắc lấy ra đầu bước vào vương phủ. Dẫm lên thảm đỏ, lòng của hắn lại là phanh phanh nảy lên, nhìn hai bên gia đình như là đao phủ đồng dạng. Cuối cùng đến phòng khách, nhưng bọn hắn nhìn cửa phòng khách kia ba chữ to, tất cả đều sợ ngây người. Hồng Môn Yến, cơ mờ nở, mẹ nó, nguyên lai ngươi nói rất đúng, tại một cái gọi Hồng Môn Yến chỗ mở tiệc chiêu đãi chúng ta, mà không phải thật sự Hồng Môn Yến, không đối bọn họ làm ra không hữu hảo cử động. Lý Thừa Càn kém chút thì hỏng mất, hắn còn để người đi báo tin phụ hoàng hắn cùng mẫu hậu Tam đệ tại Thục Vương phụ xếp đặt Hồng Môn Yến, hắn muốn đi dự tiệc, nhường phụ hoàng cùng mẫu hậu tới cứu hắn. Nay phụ hoàng cùng mẫu sau đó lại là nhìn thấy Tam đệ đang dùng tâm địa khoản đãi bọn hắn, chẳng phải là Lý Thái cũng đồng dạng hỏng mất, hắn cũng làm cho người đi báo tin phụ hoàng mẫu hậu. Hồng Môn Yến đến, đại ca, tứ đệ, các ngươi sao sững sờ tại nguyên chỗ, vội vàng đi vào à, đợi chút nữa đồ ăn cũng lạnh. Ôi, tâm mệt ta. Lý Thừa Càn siết chặt nằm đấm, lại bị Tam đệ bày một đạo. Lý Thừa Càn tức giận đến xanh mặt, trợn mắt nhìn Tôn Thành, tất cả đều do ngươi mẹ hắn ra chủ ý ngu ngốc. Bên cạnh đi theo Tôn Thành càng không ngừng lóe ra con mắt, hắn vậy tuyệt đối không ngờ rằng Thục Vương hội cả một màn này a. Thục Vương đúng là mẹ nó não mạch kín thanh kỳ, đem Hồng Môn Yến ngược lại làm. Lý Thừa Càn hừ một tiếng, bước vào phòng khách, Lý Khắc làm chủ nhân, lại là không ngồi tại chủ nhân vị trí bên trên, mà là ngồi ở mặt phía nam tọa. Mà giờ khắc này chỗ ngồi đã sớm bị Lý Khắc tháo ra một năm cái vừa vặn, vừa lúc là Hồng Môn Yến nhân số. Lý Thái thấy thế, lập tức ngồi ở Lý Khắc bên cạnh, đồng dạng là mặt phía nam tọa. Từ đạo hưu bất tử bần đạo. Ba người còn lại nhìn lẫn nhau một cái, Lý Thừa Càn trong lòng cái này khi a, Tam đệ chắc chắn có lòng. Còn lại ba cái vị trí, theo thứ tự là phía bắc tọa, thứ vị, phía đông tọa, vị trí cuối, cùng phía tây tọa, tôn vị. Hắn cũng không thể nhường phòng Di Ái cùng Đỗ Hà ngồi tôn vị đi. Có thể mình ngồi ở tôn vị bên trên, nơi đây lại là thuộc vương phủ, chính là đối với chủ nhân không tuân theo, này đợi chút nữa nhường phụ hoàng cùng mẫu hậu nhìn thấy, chính mình lại bị mắng. Bất quá, tất nhiên hắn là thái tử, nên ngồi vị trí này, mà thuộc vương cùng Việt vương làm vì vương gia, chính là hắn sau này thần tử, mặt phía nam ngồi chính là bọn hắn. Nay cho dù phụ hoàng đến, vậy nói không nên lời cái như thế về sau. Chẳng qua, phòng Di Ái cùng Đỗ Hà thì chết lặng. Thứ vị hẳn là thuộc vương, nhưng bây giờ còn thừa lại một lần vệ cùng vị trí cuối. Đỗ Hà lập tức ngồi ở hạt chót. Phòng Di Ái ngốc núc ních địa liền ngồi vào thứ vị. Mọi người vào chỗ, cơm canh thì đi lên, mỹ tiểu cũng nổi lên, sau đó, ca múa cũng nổi lên. Trong hoàng cung, Lý Thế Dân liên tiếp đạt được hai phần thông tin, một cái là thái tử, một cái là thanh tước. Bọn hắn đều nói nhường hắn trước tới cứu viện, hắn con trai tốt Lý Khắc cho hai người xếp đặt hồng môn yến, muốn giết bọn hắn. Lý Thế Dân trong lòng kinh hãi, nghĩ phải lập tức đi ngăn cản, kết quả trưởng tôn hoàng hậu vậy nhận được thông tin. Người mang lục giáp nàng, gấp đầu đầy là mồ hôi, tới trước thấy Lý Thế Dân, muốn hắn vội vàng ngăn cản trận này tai họa. Lý Thế Dân trước đây không cho trưởng tôn hoàng hậu đi, có thể trưởng tôn hoàng hậu không nghe lời khuyên bảo. Hắn đành phải mang theo người mang lục giáp trưởng tôn hoàng hậu, cùng nhau đi tới thuộc vương phủ, ngăn cản ba con trai tự giết lẫn nhau. Chương 61, trong rượu có độc chương 61, trong rượu có độc thải tay nào ân cần nâng ngọc trùng, ca tận đào hoa phiên đại phong. Chín người tướng mạo tuấn mỹ, trắng nón mà đôi chân dài mỹ cơ, mặc hoa đào sắc váy dài, theo nhạc sĩ festival âm nhạc đấu, đột nhiên thì vui sướng nhảy múa lên. Các nàng thái đồng ý sa thuộc lại chân, vân ra tinh tế tỉ mỹ cốt vân. Đây là Trường An thành nổi danh nhất nhảy múa tiên tử mỹ nhân được Lý Khắc tốn 10 quan tiền, theo giáo phường ti mời tới. Nhìn xem mọi người hai mắt cực nóng, thật không được đi lên đi theo vừa múa vừa hát. Cho dù là Lý Khắc, cũng không thể không cảm thán, hậu thế mọi người chơi đều là lao tổ tông chơi còn lại. Là cái này các lao tổ tông nói, hôm nay không có gì, câu lan nghe hát khoái hoạt đi. Đại ca, tứ đệ, uống. Một khúc hoàn tất, nhảy múa vậy lui xuống, chúng người vừa ý gật đầu. Rất không tồi, hôm nay coi như là mở mắt. Nói thật, bất luận là nhảy múa chất lượng hay là vũ cơ chất lượng, đều so Vạn Hoa lâu tốt hơn nhiều. Rốt cuộc đây là giáo phường ti, những nữ nhân này trước tiên là quan lại nhà gia quyến, có cực cao trình độ văn hóa. Mà giáo phường ti là công sở, bọn hắn chỉ có thể ở cung đình yến hội hoặc là cỡ lớn quốc yến lúc mới có thể coi trọng một chút. Mà loại kia yến hội cũng là phi thường trang nghiêm túc mục, nào có hôm nay bực này vui sướng, đã nghiền. Lý Thừa Càn cũng là không thể không bội phục, tam đệ năng lực rất lớn a. Lại năng lực mời động giáo phường ti người, nhìn tới phải thật tốt điều tra thêm, là ai cho quyền lợi của hắn. Thật tình không biết, chi này giáo phường ti vũ cơ chính là thái thượng hoàng Lý Uyên chuyên thuộc vũ cơ, đã đưa cho Lý Khắc, chẳng qua tạm thời còn tại trên giáo phường ti ban mà thôi. Do giáo phường ti nuôi, mình cần gì ra khoản này tiền tiêu bổ phí. Lý Khắc bưng lên bình rượu, cười nói, đại ca, hôm nay hồng môn yến, bản vương chuẩn bị quỳnh nhưỡng ngọc dịch làm uống. Chư quân, uống. Tiếp theo, hắn che mặt uống một hơi cạn sạch. Mọi người thấy trên bàn trà bình rượu, nhưng cũng không dám nâng lên, bọn hắn sợ thuộc vương tại trong rượu hạ độc. Rốt cuộc gia hỏa này chính mình cũng đã từng nói, hắn bách độc bất xâm. Ngay cả Hạc Đỉnh Hồng cũng sinh cầm người, bọn hắn năng lực không nhiều tâm nhãn sao? Phòng Di Ái chừng to mắt, nhìn về phía mọi người, nhìn đem các ngươi sợ tới mức, không phải liền là một tôn rượu sao? Ở bên ngoài, tất cả mọi người nói cường thế cực kỳ, tại thuộc vương trước mặt cũng là bị một tôn rượu dọa sợ. Ta nhổ vào, một đám sợ hàng. Bình thường còn xem thường hắn Phòng Di Ái, hôm nay lão tử xem thường các ngươi. Hắn sung phong nhận việc địa đứng lên, cười lấy hướng Lý Khắc chắp tay một cái, đa tạ thuộc vương còn đãi. Nếu là tiên ngưỡng, ta tới nếm thử. Hắn bưng lên bình rượu, một ngụm rượu vào trong bụng, lập tức cả người đều không tốt. Cơ mờ nở, thật có độc. Hắn mặc dù không hiểu rượu, nhưng tốt xấu uống nhiều năm, có thể hôm nay rượu này không thích hợp, quá độc, độc cùng độc dược đồng dạng. Thục vương, ngươi, rượu này có độc. Đám người kinh hãi, sắc mặt cũng đống nhiên thay đổi. Lúc này, Phòng Di Ái vậy hối hận, ta mẹ nó chân ngu, người khác cũng không dám uống, lao tử xính, cái gì có thể. Hắn sợ tới mức thất tha thất thể lui về sau đi, sắc mặt mất trò, chụp lấy cuống họng, liền muốn đem rượu độc này nổ ra. Lý Khắc ánh mắt lạnh băng, đưa tay rút ra, hắn sớm đã mài đến phát sáng dao nhỏ, phốc phốc một tiếng, đâm vào một cái đùi cừu bên trên. Bên cạnh Lý Thái, sợ tới mức về sau rời một chút. Tay phải của hắn không tự chủ được sờ về phía bắp đùi của hắn, chỗ nào cất giấu một cây dao găm, lỡ như tam ca giết hắn, hắn muốn phản kháng. Không khí hiện trường đột nhiên xuống tới cực điểm. Cho dù là thái tử Lý Thừa Cản, sắc mặt cũng trở nên cứng ngắc, đồng dạng không tự chủ được đưa tay đưa về phía cái ông của hắn, nửa híp hai mắt nhìn chằm chằm Lý Khắc. Đỗ Hà trong lòng hoảng sợ, cũng đã làm xong thoát đi chuẩn bị. Phòng Di Ái, con mẹ nó ngươi biết hay không rượu? Nhìn ngươi không có thấy qua việc đời dáng vẻ, chân ném cha ngươi mặt, đây là bản vương tự mình sản xuất quỳnh ngưỡng ngọc dịch, trải qua 9981 đạo trình tự làm việc. Nhưng ngươi hoài nghi bản vương hạ độc. Nơi này đều là bản vương thủ tốc huynh đệ, bản vương cho ai hạ độc? Lão tử nhìn xem ngươi là nghĩ ly gián, phá hoại huynh đệ của ta ở giữa tình nghĩa. Ngươi giáp tâm ở đâu? Ngươi xem một chút, ngươi đem tay chân ta đại ca cùng tứ đệ dọa thành dạng gì? Lý Thừa Càn, Lý Thái. Bất quá, theo thời gian trôi qua, cố kia cay cuống họng cảm giác biến mất, mà trong miệng lại là trở về chỗ ngọt, cố này ngọt thật lâu không thể tản đi. Mà hắn vậy không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trúng độc, lại bị thuộc vương cho mắng một trận, cuối cùng thành thật, cúi đầu, lại ngồi xuống thứ vị bên trên. Ha ha ha, bản vương là hiểu rượu người, nếu là tam ca tự mình sản xuất quỳnh ngưỡng ngọc dịch, kia tứ đệ tự nhiên muốn nhấm nháp một phen. Lý Thái thấy phòng Di Ái không sao, thế là cười lấy bưng lên bình rượu, chậm rãi uống. Ừm, quả thực liệt. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác hương thuần chất lỏng, lặng yên lướt qua đầu lưỡi, làm chân địa chạy qua yết hầu, tiến nhập cuống họng. Theo liệt biến thành dòng nước ấm, như là đám mây bình thường, nội bụng của hắn sưởi ấm hắn toàn bộ thân thể. Đây là đầu lưỡi cùng ổ bụng hưởng thụ, là tinh thần cùng linh hồn giao hòa. Rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon a. Bản vương còn chưa bao giờ uống qua như thế mỹ tiểu. Tam ca, đây là chân chính Quỳnh Ngưỡng Ngọc Dịch, trong rượu cực phẩm, bản vương uống lượt trường ăn hành, chưa bao giờ từng gặp phải như thế mỹ tiểu. Thái tử thấy Lý Thái cũng uống, thế là hắn cùng Đỗ Hà vậy bưng lên bình rượu, chậm rãi uống. Thưởng thức qua về sau, quả thật là vô cùng liệt, nhưng cam thuần hương ngọt, để người thật lâu dư vị, hận không thể lại đến một tôn. Quả thật là rượu ngon. Ha ha. Lý Khắc cho mọi người một ha ha, chính các ngươi trải nghiệm đi. Lý Khắc rút ra dao nhỏ, cầm lên một cái nướng vàng nóng đùi cừu, cắt bắt đầu ăn. Tại đại đường, cái này cũng không tính thất lễ, vừa vặn tương phản, huân quý đều là như vậy phương pháp ăn. Rốt cuộc trải qua Ngụy Tấn Nam triều dân tộc đại dung hợp, thảo nguyên tập tục vậy dung nhập vào Hán văn hóa bên trong. Hôm nay là tiệc rượu, vậy liền rót đầy, tiếp tục uống, không say không về. Lý Khắc một bên cắn xé thịt cừu, một bên uống vào bao đài. Hôm nay hắn mời bốn người này, chính là nghĩ cho bọn hắn một cảnh cáo. Về sau ám sát loại chuyện này, cũng đừng làm. Hắn hiểu rõ, vì thái tử tính cách, khẳng định sẽ đem hắn cho thái tử thiết hồng môn yến sự việc, bẩm báo phụ hoàng bên ấy, phụ hoàng khẳng định hội nổi trận lôi đình, tới trước ngăn lại các con qua lại tàn sát. Nếu như mình thật sự múa kiếm tiêu diệt thái tử, kia phụ hoàng tuyệt đối sẽ hung hăng trừng trị hắn, thậm chí hội nhốt vào lãnh cung cả đời. Nhưng mà, hắn giờ phút này, còn rất nhỏ yếu, có thể làm loại chuyện ngu này sao? Không còn nghi ngờ gì nữa không thể nào. Thế là hắn đi ngược lại con đường cũ, hồng môn yến hay là hồng môn yến, xui xẻo người vẫn là thái tử. Tóm lại, cái này hồng môn yến chính là cho thái tử thiết. Để ngươi ám sát người của lão tử, tiếp nhận phụ hoàng băng hỏa lượng trọng tiên đi. Hắn nghĩ phụ hoàng nhốn nhác địa đi vào thuộc vương phủ, kết quả nhìn thấy chính là hắn thật sự tại mở tiệc chiêu đái thái tử cùng Lý Thái. Cầm tốt nhất mỹ tiểu chiêu đái đám bọn hắn, mà thái tử lại là vu ham hắn, nói hắn xếp đặt hồng môn yến. Không biết Lý Thế Dân sẽ bị tức thành cái dạng gì, sẽ đối với thái tử thất vọng đến loại trình độ nào. Chỉ là, dựa theo thời gian, phụ hoàng nên đến, làm sao còn chậm chạp không tới? Hắn còn muốn chứa khổ nhục tới đâu? Cuối cùng, bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa. Tiếp theo, một đám kim nô vệ thị vệ thì vào, cầm đầu chính là vương nước. Lý Khắc đội vàng đứng lên, vương lên bình rượu, liền đi tới thái tử trước mặt. Hắn vẻ mặt thành khẩn nói, đại ca, tam đệ liền muốn làm một hiền vương, an không ngồi rồi cái chủng loại kia hiền vương, thật sự không muốn cùng ngươi tranh đoạt thái tử vị trí. Mẫu hậu ta là tiền triều công chúa, cho dù các ngươi đều không tại, còn có mấy vị đệ đệ tại, vậy không tới phiên tam đệ tới làm thái tử. Ngài vì sao muốn làm khó tại thân đệ? Thân đệ chính là chiêu mấy cái vì bản vương làm công người, ngươi liền muốn giết bọn hắn. Thân đệ cầu đại ca, đừng lại làm khó thân đệ. Thân đệ thật không dễ dàng góp nhặt một khoản tiền, muốn lập nghiệp, còn bị phụ hoàng lôi đi mạo xương quốc cố, thân đệ thật là sống không nổi nữa. Trong vương phủ chỉ có hai người, một lao quang hàn già, một người tàn tật. Ngài nói, ta không muốn mặt mũi sao? Ta không muốn mặt mũi, phụ hoàng còn sĩ diện đâu, hoàng thất còn sĩ diện, một đường đường đế quốc đại đường vương gia, sống cùng người xin cơm tựa như. Ta bất đắc dĩ, lúc này mới hướng thúc thúc bá bá nhóm cho mượn một chút tiền, chuẩn bị lập nghiệp, kiếm tiền nuôi gia đình. Đại ca, cầu ngài buông tha của ta mấy người kia mới đi. Lý Khắc lôi kéo Lý Thừa Càn tay, vừa nói, một bên càng không ngừng sát hồng hồng hốc mắt, nhưng không có một giọt nước mắt. Lý Thừa Càn cũng tối tăm, tam đệ này là muốn làm gì? Ngươi cũng không phải hắn đi giết, mà là Lý Thái, ngươi cầu lao tử làm cái gì? Lý Thái nhìn trong viện đi tới phụ hoàng cùng mẫu hậu, nhìn nhìn lại lôi kéo thái tử tay Lý Khắc, trong lòng đã điên rồi. Tam đệ diễn tốt vừa già khổ nhục kế, nhưng hắn đã tiên đoán được, hôm nay hắn sẽ có bao nhiêu không may. Người là hắn phái người đi giết, nhưng Lý Thừa Càn lại là hiểu rõ, một sáng phụ hoàng trách cứ, đại ca tuyệt đối sẽ chết bần đạo không tử đạo hữu, đưa hắn cho khai ra đi. Mà Đỗ Hà cùng phòng Di Ái chính là người làm chứng. Giờ khắc này, Lý Thái mới nhận thức được xã hội hiểm ác, hắn ở đây hai vị đại ca trước mặt, hay là quá non, đơn thuần dường như một tờ giấy mỏng. Mà cái này cũng có thể chính là bên cạnh không có nhân tài nguyên nhân đi. Xuất sinh, nghịch tử. Thật xa liền truyền đến Lý Thế Dân kia phẫn nộ mà bi ai tiếng hét phẫn nộ. Chương 62, chúng ta ba người, không hổ là thân huynh đệ a. Chương 62, chúng ta ba người, không hổ là thân huynh đệ a. Bất quá, và Lý Thế Dân cùng trưởng tôn hoàng hậu đội vàng đi đến trong phòng khách, bọn hắn lại là ngây dại. Bọn hắn nhìn thấy thuộc vương Lý Khắc lôi kéo thái tử tay, đỏ hướng mắt, tựa hồ tại cầu cái gì. Mà thái tử một bộ lao đại ca bộ dáng, chính đang an ủi thuộc vương, còn kém hai người ôm cùng nhau khóc giống. Chẳng qua, rất nhanh, tình huống thì thay đổi. Thái tử Lý Thừa Càn một tay lấy Lý Khắc thôi ngã xuống đất, bên hông đến rơi xuống một cái sáng loáng trùy thủ. Mọi người, Lý Thừa Càn muốn tự tử cũng có, này mẹ nó, thật không phải là hắn thôi được, mà là nghe phía bên ngoài phụ hoàng tiếng giống giận dữ, hắn là muốn trước bái kiến phụ hoàng mẫu hậu. Có thể Lý Khắc cái này thuốc cao ra chó, sừng sốt lôi kéo hắn không tha, hắn chỉ là nhẹ nhàng quan một chút, gia hỏa này thì ngã xuống. Mà hắn vậy không ngờ rằng, treo ở chùy thủ bên hông, cũng bị văng ra ngoài. Đây là trần trụi địa an bạn. Hắn liền vội vàng không người nói, nhi thần, gặp qua phụ hoàng, gặp qua mẫu hậu. Lý Thái đã lui về sau đi, hắn muốn chạy, trước tránh thoát một kiếp này, và phụ hoàng mẫu hậu hết giận, hắn lại đi chủ động nhận lầm. Chỉ là đáng tiếc, Lý Thế Dân lại là nhìn thấy hắn, vô liêm sỉ, đi hướng nào. Lý Khắc mặt hốt hoảng địa từ dưới đất bò dậy, vẫn không quên một cước đem chùy thủ đá phải Lý Thế Dân trước mặt. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, gặp qua mẫu hậu. Phụ hoàng mẫu hậu, các ngài sao lại tới đây?
Súc sinh, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi.
Lý Khác. Lý Thế Dân tức giận đến ngực chập trùng bất định, chỉ vào các con tay, cũng có chút run rẩy, môi đều là bầm đen. Hắn đạt được hai đứa con trai tin tức chuyển đến, nói là con thứ ba xếp đặt hồng môn yến, muốn hại thái tử cùng thanh tước, hắn kém chút thì vội muốn chết. Quan Âm thì cũng gấp khóc, nâng cao một bụng lớn, theo hoàng cung chạy tới thuộc vương phủ. Kết quả, bọn này nữ tử lại ở chỗ này uống vào mỹ tửu, ăn lấy mỹ thực, tiêu diêu tự tại. Các ngươi bọn này nữ tử, quỳ xuống. Lý Thừa Càn hoạt động một tiếng thì quỳ gối phụ mẫu trước người, cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ là của hắn chân đau quá, nhường hắn cực kỳ khó chịu. Lý Thái Đồng dạng chạy đến phụ mẫu trước người quỳ xuống. Phong Di Ái cùng Đỗ Hà đã sớm quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Lý Khắc liếc qua Lý Thế Dân cùng trưởng tôn thị, đó là thật bị tức sắc mặt tái xanh, thế là vậy quỳ sau lưng thái tử, cúi đầu xuống, không nói lời nào. Lúc này, đánh cho chính là chim đầu đàn. Vương Đức đem chấm roi ngựa lấy ra, lão tử muốn đánh chết này ba cái xuất sinh. Lý Khắc khỏe miệng giật một cái, phiền thoái. Lần này chỉ sợ là thật muốn đánh. Nhị Lang, còn xin thủ hạ lưu tình. Ba con trai nghe được mẫu thân cầu tình, lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hay là mẫu hậu được. Lý Thừa Càn cùng Lý Thái trong lòng xin thề, về sau phải thật tốt địa hiếu kính mẫu hậu, cho dù là Lý Khắc, trong lòng cũng suy nghĩ, muốn hay không tiễn mẫu hậu một bộ tất đen. Điểm nhẹ đánh, khác đánh cho tàn phế. Tiếp lấy trưởng tôn hoàng hậu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa cả giận nói. Nàng vậy là thực sự bị tức đến, chính mình nuôi hai cái gì nghịch tử, cũng dám cầm huynh đệ tương tàn chuyện thế này hù dọa bọn hắn. Lập tức, Lý Thừa Càn và trong lòng người phát ra sóc đất tiếng kêu. Quan Âm tỷ, ngươi về sau nhường một chút. Lý Thế Dân bị nâng cao bụng lớn trưởng tôn hoàng hậu, đi xa xa. Mẫu hậu, cứu mạng a. Mẫu hậu. Trưởng tôn hoàng hậu ngay cả đầu cũng không quay lại, bị Lý Thế Dân bị, ngồi xuống xa xa trên đế, chờ lấy làm xem trò vui ăn dưa của chúng. Vương Đức ra ngoài, rất nhanh liền cầm roi ngựa vào đến, Lý Thế Dân roi ngựa, cho dù đi ra ngoài không cần, hắn vậy muốn thu thập trong xe ngựa cất kỹ. Lần này tốt, cuối cùng dùng đến. Bệ hạ, này là của ngài roi ngựa. Lý Thế Dân mặt đen lên, nộ khí vẫn như cũ không có tiêu, hôm nay mặc kệ người đó sai, trước hết thể chịu một trận roi ra lại nói. Chờ lao tử hết giận, lại hỏi các ngươi vì sao. Các ngươi mẫu hậu lập tức liền muốn sinh, các ngươi bọn này nữ tử, không biết cho các ngươi mẫu hậu lo lắng, lại là trái lại trêu tức nàng. Vạn nhất xảy ra chuyện, lao tử đánh chết các ngươi bọn này nữ tử. Nhìn Lý Thế Dân như là đại ma vương một đi tới, vì cùng nhau ba người, trong lòng run rẩy. Lý Thái càng là hơn về sau rời một chút vị trí, cùng phía sau Lý Khác làm chuẩn. Thái tử là đại ca, hắn ngồi thái tử vị trí, tự nhiên muốn trước bị đánh. Một tiếng vang dọn, bên cạnh bị run lẩy bẩy Đỗ Hà, lập tức truyền đến quỷ khóc sói gào âm thanh. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bệ hạ lại lấy trước hắn khai đao. Dựa vào cái gì nha? Là con của ngài nhóm khí ngài, cũng không phải thần tử khí ngươi. Đồ hỗn trướng, là ai cho phép ngươi tham gia tại các hoàng tử cùng nhau? Cha ngươi chết sớm, trước khi chết, lôi kéo chấm tay nói, nhường chấm chiếu khán ngươi đô ra, cha ngươi đi theo chấm khổ cực nửa đời người, là chấm phụ tá đắc lực, chấm đáp ứng hắn, chấm vậy làm được. Nhìn xem ngươi làm cái gì? Cách. Lại là một roi ra rút tại trên người Đỗ Hà, trang phục trực tiếp bị rút vô dụng. Lập tức chảy ra máu tươi tới. Bệ hạ, thần biết tội, thần sai lầm rồi. Đỗ Hà nằm sấp trên mặt đất, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Này hai roi, thế nhưng đem còn lại bốn người dọa sợ, nhìn Đỗ Hà phía sau lưng ra thịt cũng lật ra tới, kiểu này khả năng nhìn xung kích cảm giác, cho trong lòng bọn họ lưu lại to lớn bóng tối. Tách. Phong Di Ái hoa một tiếng thì khóc, hơn nữa còn bỏ muốn chạy trốn, cũng là bị hai cái thị vệ chặn lại. Cha ngươi là làm sao dạy ngươi? Dạy ngươi xui khiến hoàng tử cùng thái tử quan hệ trong đó. Bệ hạ, thảo dân cũng không dám nữa. Phòng Di Ái hôn mê bất tỉnh, Lý Thế Dân thu hồi roi, âm thanh lạnh lùng nói: Vương Đức, đem bọn hắn đưa đến bọn hắn phụ thượng đi, cấm túc một năm. Đúng, lao nô cái này đi. Đỗ Hà cùng Phòng Di Ái bị thị vệ mang lấy, thì ra thuộc vương phủ. Chỉ là bọn hắn trong lòng tức nổ tung, là con trai của ngài nhóm, không nên mời hai người bọn họ. Hiện tại ngược lại tốt, bọn hắn thành tội nhân. Ở chỗ này bị bệ hạ đánh, về nhà còn phải hung hăng chịu một trận, thậm chí có thể biết bị đánh chết. Làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Về sau cũng không tiếp tục cùng Thái tử Hoàng tử ngồi lại. Cuối cùng đến phiên Lý Thừa Càn. Lý Thừa Càn vậy không thèm đếm xỉa, đánh thì đánh đi, dù sao sớm muộn được chịu một trận. Hắn cúi đầu, chỉ là cơ thể có chút run rẩy. Làm thái tử, tương lai người thừa kế, chấm ký thác ngươi kỳ vọng cao, nhưng ngươi như thế ngang bướng không nên thân, chấm ban đầu là mắt bị mù, mới lập ngươi làm thái tử. Cách. Một roi này vô cùng vang dội, hung hăng rút sau Lý Thừa Càn độc, trang phục cũng rút nát, có thể hồi lâu lại là không có chạy ra vết máu tới. Trường tôn hoàng hậu thấy cảnh này, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Nhị Lang thật đúng là hạ thủ lưu tình, đánh Đỗ Hà cùng Phòng Di Ái lúc, đó là ra rách thịt nát. Mà đánh chính mình con rồi lúc, chỉ là đánh rách quần áo, ngay cả một tia máu tươi đều không có. Lý Thế Dân trong lòng cũng buồn bực, hắn vừa nãy rút một roi này, có thể là dùng toàn lực, thái tử lại không có phản ứng. Chẳng lẽ nói, các con của hắn cũng có đặc thù thể chế? Cách. Lần nữa quất một roi tử, hay là không có phản ứng? Lý Thế Dân tiến lên, một cái xé mở Lý Thừa Càn trang phục, bên trong lại mặc một bộ kim ti hộ giáp. Lý Thế Dân lửa giận, trong nháy mắt theo lòng bàn chân chạy ra khỏi thiên linh cái. Súc sinh, ngươi lại là cầm vũ khí, lại là xuyên hộ giáp, rốt cục muốn làm gì? Phu hoàng, nhi thần. Nhi thần sợ người ám sát. Lý Thừa Càn cũng là ủy khuất vô cùng. Vô liêm sỉ, lão tử đều không có sợ, ngươi sợ cái gì? Dưới chân thiên tử, ai có thể ám sát ngươi một thái tử? Thoát, tiếp nhận chấm trừng trị. Lý Thừa Càn vốn cho rằng hai roi thì lừa gạt qua được, trong lòng còn mừng thầm một phen, kết quả bi kịch. Ngồi trên ghế trưởng tôn hoàng hậu, tức giận đến cũng nghĩ đi rút hai roi bất giận, lịch tử này là đã sớm làm chuẩn bị a. Có thể ngươi làm sao dám? Ngươi là thái tử, tiểu này lừa gạt cha mẹ sự tình vậy làm. Mẫu hậu là đúng ngươi ngày càng thất vọng rồi, ngươi còn không bằng chi nô hiếu thuận. Bên cạnh Lý Thái, trong lòng lần nữa phát ra sóc đất tiếng thê. Chuyện này là sao? Đại ca lại vậy mặc hộ giáp? Hắn vậy mặc hộ giáp, đợi chút nữa nên làm cái gì? Là thẳng thắn sẽ khoan hồng, hay là kháng cự sẽ nghiêm trị đâu? Lý Khắc cũng sợ ngây người, hắn là sợ chết, mặc vào một hộ giáp. Không ngờ rằng Lý Thừa Càn lại là xuyên hộ giáp, lại là cầm truy thủ, đây con mẹ nó so với chính mình còn sợ chết à? Hắn nhìn thoáng qua thanh tước, nhỏ giọng hỏi, ngươi mặc vào hộ giáp không? Mặc vào. Lý Thái nhỏ giọng nói, dù sao đợi chút nữa cũng phải bị lột sạch, còn không bằng thoải mái thừa nhận. Lý Khắc thở dài, chúng ta ba người không hổ là thân huynh đệ a. Chương 63, đây là đang trình diễn biến huyền vũ môn 2 chương 63, đây là đang trình diễn biến huyền vũ môn 2 Lý Thế Dân thật sự bị tức điên lên, tức giận đến cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ là, chăm chú địa nắm nuốt roi ra, ngực dùng sức địa phập phồng. Lý Thừa Càn thoát quần áo một chút, nhìn một chút phụ thân, ấp úng địa còn muốn nói xạo một phen. Cuối cùng, Lý Thế Dân nhẫn mại tính tỉnh, nhìn Lý Thừa Càn đem kim ti nội giáp thổi ra. Cách hung hăng một roi ra, quất vào Lý Thừa Càn phía sau lưng. Đau nhức, toàn tâm đau nhức, tê tâm liệt phế đau nhức. Ô, chẳng qua Lý Thừa Càn cắn chặt răng, chỉ là hừ một tiếng, mảy may không dám động viên đạn, hai tay gắt gao bắt mặt đất, trên trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi. Hắn đối với cái này phụ hoàng là thực sự sợ sệt. Cách ô đó, một roi này rút Lý Thừa Càn ra rách thịt nát, máu tươi đã thấm ướt tất cả phía sau lưng, dường như đạt đến hắn mức cực hạn có thể chịu được. Nhị lang, Trường Tôn hoàng hậu nhìn nhi tử thê thảm bộ dáng, cũng không ngồi yên nữa, đột nhiên hô một tiếng. Kỳ thực, nàng vậy rất sinh tức giận, nhưng tức giận thì tức giận, đánh vào trên người con trai, lại là đau tại làm nương trong lòng. Người không cần che chở hắn, hôm nay chấm muốn để hắn ghi nhớ thật lâu. Cách. Lần này, Lý Thừa Càn cũng không dám lại xính cờ rồi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên, một chiêu này dễ dùng. Lý Thế Dân xanh mặt, thu hồi roi ra, nói, gọi ngự y đi. Vương ngự y là thái y y viện trụ cột bức vàng, bệ hạ ra ngoài, còn mang theo sắp sinh dưỡng trưởng tôn hoàng hậu, hắn tự nhiên muốn theo bên người, để phòng bất chắc xảy ra. Kết quả, bệ hạ cùng trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là vô dụng đến hắn, các hoàng tử lại là dùng đến hắn. Trong lòng của hắn cái này hưng phấn a. Tâm đen thuộc vương đợi chút nữa bị đánh, thì dùng hắn mới nghiên chế bí dược. Thái tử cùng Việt Vương dùng một dược vật, xoa hắn bí dược, thanh thanh lương lương không có bất kỳ cái gì đau khổ, hai ngày thương thế có thể khỏi hẳn, thương thế tốt còn không lưu vết sẹo. Lão phu cuối cùng có cơ hội tại Thục Vương trước mặt lộ hai tay. Cái đó lòng dạ hiểm độc Thục Vương, thế nhưng cầm tóc của hắn, nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Nếu không, cựu tộc cớ gì a? Vương Ngự Y bước vào đại điện, liếc một cái Thục Vương, còn chưa bị đánh, lập tức liền chạy đến thái tử bên cạnh, kiểm tra thái tử cơ thể. Hắn sau khi kiểm tra xong, không tự chủ được liếc qua bệ hạ, tiểu tâm rực rực nói, bệ hạ, thái tử không có gì đáng ngại, tạm thời ngất đi. Tiếp lấy hắn liền bắt đầu xuất ra kim bạc, chuẩn bị trước đâm tỉnh thái tử, lại thanh lý vết thương, thoa thuốc cao. Lý Thế Dân thì ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì có chút đau lòng, rốt cuộc huyết mạch tương liên, là thân sinh. Trường Tôn hoàng hậu càng là hơn đau lòng ngồi xổm trên mặt đất, lôi kéo tay của con trai, u oán trợn mắt nhìn Lý Thế Dân. Giáo dục một chút là được rồi, ngươi xem một chút, cũng kém chút đánh chết. Lý Khắc trong lòng cực sợ. Trinh quán 8 năm thứ một trận đánh đập, chỉ sợ là trốn không thoát. Hắn càng không ngừng liếc nhìn rút thưởng rút tới thứ gì đó, xem xét có cái gì năng lực chống cự Lý Thế Dân tàn phá. Nhưng Lý Thế Dân con kia đại lão hổ đã đem hung thần ác sát ánh mắt nhìn về phía Việt Quỷ Cảng xa địa bọn hắn. Lý Khắc, tứ đệ, ngươi lên trước. Lý Thái, Tam ca, ngươi lên trước. Hai người đồng thời nhìn về phía đối phương, nói ra lời giống vậy. Tiếp theo, đồng thời rơi vào trầm mặc, cái này cũng có thể chính là giữa anh em ruột thịt tan ý đi. Tam ca, ngươi so với ta lớn hơn một tuổi, ta không nên đoạt ngươi danh tiếng. Lý Khắc lườm một cái, chuyện như thế còn cần đoạt danh tiếng. Ngươi là phụ hoàng cùng mẫu hậu thân sinh, cho dù đại ca không có ở đây, vị trí kia vậy không tới phiên ta, dựa vào cái gì ta trước bị đánh? Tam ca, kỳ thực đi, ta không muốn ngồi vị trí kia. Lý Thái thẳng lắc đầu. Lý Khắc rội ra ba cây đầu ngón tay, nhỏ giọng nói, 3000 quan. Quả nhiên, Lý Thái tâm động, 3000 quan A. Đối với Lý Khắc cùng thái tử mà nói, có thể chính là mưa bụi, có thể đối với hắn mà nói, đó chính là một bút món tiền khổng lồ. Hắn những năm này bất an bất mặc, cũng liền góp nhặt 1 vạn quan, hơn nữa còn đầu tư nội ý của bọn hắn công xưởng. Hiện tại có này 3000 quan, đó chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mở hắn lửa xém lông mày. Tốt. Lý Khắc cười hiểu ý, là cái này tiền lực lượng. Có tiền sai khiến được cả quỷ thần. Lý Thái quỷ dịch chuyển về phía trước đi, vì kia 3000 quan, liều mạng. Dù sao sớm muộn gì đều phải chịu kia vài roi tử, hắn vậy nhìn ra trong đó môn đạo, chỉ cần mất đi, phụ hoàng rồi sẽ dừng tay. Lý Thái quả quyết đứng lên, nơm nớp lo sợ mà nói, phụ hoàng, nhi thần trước thời nội giáp. Tất cả phong khách, trong nháy mắt thì yên tĩnh. Ôi! Lý Thế Dân kèm chút thì bị đưa đi. Bọn này nữ tử, đây là thật muốn lên diễn biến huyền vũ môn hay sao? Mới vừa rồi còn nghĩ đến đám các ngươi chính là chơi. Hiện tại thật là xác định, các ngươi đây là muốn chơi lão tử làm năm chơi qua huynh đệ tương tàn a. Bất quá, làm năm đại ca của mình cùng đệ đệ, lại là không có các ngươi như thế cây tặc. Hỡi. Lý Thế Dân điên cuồng mà giống lên một tiếng. Lý Thái cởi bỏ nội giáp, tiếp lấy lại lấy ra một cây dao găm. Lý Khắc mở to hai mắt nhìn, cợt mở nở a. ngươi vậy mang theo truy thủ. Này mẹ hắn rốt cục là lại nhiều không tin mình. Các ngươi hai cái này lão lục, cũng quá cẩn thận a. Cách. Cái này roi ra trực tiếp đánh ra tiếng xé gió, Lý Thái Hoa một tiếng thì khóc lên. Phụ hoàng, nhi thần cũng không dám nữa, phụ hoàng tha mạng a. Hội kêu hải tử có sữa ăn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, đọc sách nhiều hắn, quả nhiên hiện ra ưu thế. Cách. Lý Thái trước mắt, đã hôn mê. Vương Ngự Y là thực sự bận điệu, thái tử còn chưa làm tỉnh lại đến, vậy hạ lại đánh ngất xỉu một nghị tử. Thế là hắn tăng nhanh dùng châm tốc độ, đợi chút nữa còn muốn tại thuộc vương trước mặt biểu hiện đâu. Cuối cùng đến phiên Lý Khắc. Lý Khắc cũng không có tìm được có thể chống cự Lý Thế Dân tàn phá thứ gì đó. Như vậy, chính mình chỉ có thể phóng đại chiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt thường đỏ Lý Thế Dân, vẻ mặt sững sờ mà hỏi thăm, phụ hoàng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhi thần hiện tại còn bị mơ mơ màng màng, ngài vừa lên đến thì đánh. Xuất sinh, ngươi câm miệng. Đem nội giáp ơi. Lý Khắc. Lý Thế Dân trong lòng lạnh hừ một tiếng, mảy may không cho Lý Khắc giải thích cơ hội, trực tiếp nhường Lý Khắc cởi nội giáp. Biết con không khác ngoài cha. Ngươi cái này nghịch tử đức hành gì, hắn còn không biết. Đến lúc này, con ở trước mặt hắn giả vô tội. Thật sự cho rằng chấm cái gì cũng không biết sao. Hai cái kia bình thường khúng núng nghịch tử đều mặc, cái này bình thường thì kê tặc đồ chơi, nếu không có mặc nội giáp, thực sự không phải hắn Lý Thế Dân chủng. Lý Khắc bất đắc dĩ bỏ đi áo ngoài, lộ ra vàng nóng nội giáp, lấp lóe qua mang, kém chút lóe mù ở đây tất cả mọi người con mắt. Cái này nội giáp, thật là hoàng kim làm thành, mặc lên người, đó là thật rất nặng. Giao ra dụng cụ giao. Phu hoàng, nhi thần trên người thật không có. Là chính ngươi lấy ra, hay là chấm tự mình đến quất ngươi? Lý Khắc thấy Lý Thế Dân đã giơ roi ra lên, vội vàng chỉ vàng nóng đùi cừu thượng cắm một cây tiểu đào sắc bén. Mọi người, Lý Thế Dân nhìn đùi cừu bên trên dao nhỏ, trầm mặc. Sinh ba cái nghịch tử, dài ra 800 cái tâm nhãn tử. Cho chấm một lời giải thích, vì sao cho thái tử cùng thanh tước thiết hồng môn yến, muốn huynh đệ tương tàn? Phu hoàng, đây là hiểu lầm, bởi vì cái này phòng khách nhi thần đặt tên là hồng môn yến, cho nên đại ca cùng tứ đệ có thể là có chút sợ bóng sợ gió. Lý Khắc lập tức thì không làm, hiểu lầm có thể, nói xấu hắn không muốn. Về phần những chuyện khác, thì không cần hắn Lý Khắc đi nói. Có một số việc, nói nhiều rồi ngược lại bại lộ càng nhiều, Lý Thế Dân để người điều tra thêm mọi thứ đều hội hiểu rõ. Hừ. Lý Thế Dân lạnh hừ một tiếng, lao tử tin ngươi cái quỷ. Hắn đem sự tình tiền căn hậu quả gỡ một lần, liền biết, đây là Lý Khắc cho thái tử cùng thanh tức thiết một cái cục trong cục. Mặc kệ là hiểu lầm, hay là ngươi có lòng vì đó, chấm đối xử như nhau, tuyệt sẽ không bất công tại ai, tiếp nhận trừng trị đi. Phu hoàng, có thể hay không lấy công chủ tội? Lý Khắc hít sâu một hơi, là hắn biết, Lý Thế Dân có thể như vậy nói. Không thể, chấm có công tất thưởng thức, có tội tất phạt, há có thể công tội bù nhau. Như thế như vậy, thiên hạ há không đại loạn. Lý Khắc quỳ dịch chuyển về phía trước một chút, túi đầu nhỏ giọng nói, phụ hoàng dạy phải. Bất quá, hỏa khí giám đã nghiên cứu ra ban đầu bản chấn thiên lôi. Nhi thần kia 1 triệu quan coi như là hiếu kính phụ hoàng. Nhi thần trong khoảng thời gian này, còn muốn ra một đối phó ngũ tính thất vọng cách. Kia cách tuyệt đối hữu hiệu, nhi thần dám lấy đầu bảo đảm. Chương 63, phụ hoàng, nhi thần chính là của ngươi đao, ngươi nghĩ đao ai thì đao ai. Chương 63, phụ hoàng, nhi thần chính là của ngươi đao, ngươi nghĩ đao ai thì đao ai. Lý Thế Dân nghe Lý Khắc lời nói, lập tức trong lòng thì không tức giận, có lẽ là đã đánh hai đứa con trai, khí vậy ra không sai biệt lắm. Không nói trước đối phó ngũ tính thất vọng cách là thật là giả, chính là đã nghiên cứu ra chấn thiên lôi ban đầu bản, cùng 1 triệu quan đưa cho hắn, cái này hai cái thông tin, liền đã nhường hắn đầy đủ vui mừng. Cầm nhi tử tiền, chuyện này bị tiểu vương bắt đản này đã tuyên dương khắp nơi đều hiểu rõ, về sau cái đồ chơi này trưởng thành, vẫn là phải trả. Hiếu kính hắn, vậy liền không đồng dạng. Mà chấn thiên lôi đó là chấn quốc thần khí, có nó, ha ha. Đại đường bản đồ, hiện tại còn chưa đủ đại, hắn thiên khả hắn danh hào không xứng với a. Ngươi lời nói là thực sự. Phu hoàng, chắc chắn 100 lừa gạt ai cũng không thể lừa gạt ngài, lừa ngươi là chó nhỏ. Lý Thế Dân ưỡn thẳng lưng, trong nháy mắt cả người cũng khí phách phân chấn, các con chỉ là bướng bỉnh một chút. Không sao, có lao tử trấn thủ, bọn hắn còn lật không nổi cái gì bọn nước tới. Những người còn lại đều còn tại vội vàng cứu thái tử cùng Lý Thái đâu, căn bản thì không có quan tâm Lý Khắc bên này. Các ngươi cũng ra ngoài, chớ phải thật tốt giáo huấn cái này nữ tử. Việc này do hắn mà ra, cũng muốn ở trên người hắn kết thúc. Trường Tôn hoàng hậu nhìn về phía Lý Thế Dân, dường như muốn trực tiếp đánh chết con trai thứ ba. Nhị lang, ra tay không nên quá nặng, giáo huấn một chút là được rồi, rốt cuộc đều là hải tử, ngươi xem bọn hắn hai. Trường Tôn hoàng hậu hai mắt từng đỏ, có chút đau lòng hai đứa con trai. Giáo huấn là cần phải, nhưng này cũng đã có quá nặng đi. Quan tâm thì, bọn này nữ tử, lại nếu là không hung hăng thu thập, sớm muộn có một ngày, chấm sẽ trở thành. Hắn rất muốn nói, hắn sẽ trở thành kế tiếp thái thượng hoàng, nhưng thật không có ý tứ nói ra. Tất cả mọi người đi ra ngoài, Vương Ngự Y nhìn thoáng qua thủ vương. Trong lòng thầm đủ nói, đánh liền trực tiếp đánh chết, tuyệt đối đừng đánh cái không chết không sống a. Đến lúc đó hắn trị không hết, hắn thì có tội bị lạc. Thấy mọi người cũng đi ra, Lý Khắc chuẩn bị đứng dậy, hảo hảo cùng Lý Thế Dân thảo luận, có thể hay không tha cho hắn một lần. Quỳ xuống. Lý Khắc bị dọa đến ngay cả vội vàng quỳ xuống đất, đầu gối cũng kém chút dập đầu phá. Làm hoàng đế quả nhiên hỉ nộ vô thường, vừa nay hắn nhìn hình như rất vui vẻ bộ dáng, hiện tại lại. Đừng tưởng rằng chấm cái gì cũng không biết. Ngươi làm những chuyện ngu xuẩn này, chấm là chân muốn đánh chết ngươi, ngươi lại cho đại ca ngươi cùng tứ đệ làm cục, còn nhường chấm cùng Quan Âm tỷ vì ngươi làm đao. Ngươi đụng chạm chấm danh giới cuối cùng. Nhi thần, nhi thần biết sai rồi, mời phụ hoàng tha mạng a. Tiếp lấy hắn thề với trời, nhi thần thề với trời, tổ tiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, Diêm Vương ngươi cũng nghe, từ nay về sau, nhi thần nguyện vì phụ hoàng đao, đi vì phụ hoàng đao người. Lý Khắc quả quyết nhận sợ, chính là bởi vì sợ đụng chạm Lý Thế Dân danh giới cuối cùng, mới không dám chân tiết Hồng Môn Yến, chỉ là đem Hồng Môn Yến ngã ngoảnh lại một lần. Lao tử anh hùng nhi hảo hán, chúng ta cũng đừng thổi phồng nhau. Đã ngươi nhận lầm, làm chuyện sai lầm, là muốn gánh chịu hậu quả, là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chấm làm việc, từ trước đến giờ đối xử như nhau, cho dù là con ruột cũng giống vậy. Ngươi hay là tiếp nhận trừng trị đi. Lý Khắc trong lòng vui mừng, nhìn tới một trận này đánh, phụ hoàng là muốn nhường, chỉ chẳng qua hắn cần một bậc thang mà thôi. Phụ hoàng, nhi thần vui lòng lãnh phạt. Chỉ là, cầu ngài nhẹ một chút, đánh cho tàn phế, ngài thì thiếu một thanh đao. Lý Thế Dân trong lòng lạnh hừ một tiếng, trong khoảng thời gian này, hắn coi như là đã nhìn ra, tên khốn này chân còn tượng một con dao. Chỉ là cây đao này, còn chưa đủ sắc bén, cần hắn tự mình mài, rèn luyện. Và thực sự trở thành một cái sắc bén đao thép, là có thể thả ra cắn xé ép ở trên người hắn thất toàn đùi lớn, cùng với những kia không nghe lời nhà giàu có. Một tiếng vang dọn, roi ra pha không mà đến, Lý Khắc sợ tới mức trái tim cũng kém chút nhảy ra. Biết do muốn đánh, còn không thể phản kháng, này quá thống khổ. Có thể là cơ thể chính mình phản ứng quá nhanh, Lý Khắc không chút do dự tránh qua, tránh né. Vẻ mặt cầu xin, vẻ mặt tủi thân nhìn Lý Thế Dân. Đã nói xong, nhẹ một chút đầu. Cách. Nghịch tử, người còn dám tránh. Cái này roi ra, tới càng nhanh mạnh hơn, hung hăng rút tại trên người Lý Khắc, Lý Khắc không có né tránh, hét lên một tiếng, cơ thể cũng cuốn rúc vào một chỗ, ngất đi. Lý Thế Dân lại là một roi ra, ngươi còn dám giả chết. Kết quả, Lý Khắc không có phản ứng. Lý Thế Dân trong lòng giật mình, vội vàng hô, "Ngự Y Y, Ngự Y Y." Phía ngoài Lý Thừa Cản cùng Lý Thái đều bị Vương Ngự Y đâm tỉnh rồi, đã thoát thuốc, bọn hắn nước mắt nước mũi chảy đầy đất. Đau nhức, thật sự là quá đau, hu hu hu. Chẳng qua nghe trong phòng Lý Khắc tham gia cùng kia roi tiếng xé gió, trong lòng bọn họ cuối cùng có một chút an ủi. Vương Ngự Y nghe được bệ hạ la lên, lập tức lấy ra bình thuốc, thì hóa thành một cơn gió lớn, vọt vào phòng khách. Hắn đều không có quản Lý Thế Dân, vội vàng xé mở thuộc vương trang phục, chuẩn bị thật tốt biểu hiện, nhưng nhìn thấy tình huống lại là nhường hắn trợn tròn mắt. A, tại sao không có vết thương? Thái tử cùng biệt vương, phía sau lưng cũng đập nát, thuộc vương phía sau chỉ là hai đạo vết máu. Hắn phủi một chút Lý Thế Dân, Lý Thế Dân ném đi roi ra, lạnh nhạt nói, chớ xen vào việc của người khác, vội vàng cho thuộc vương chữa thương. Đối với một phụ thân đến nói, nên đối xử như nhau. Rốt cuộc lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, cái này ba cái nữ tử, đó là không có một người tốt. Nhưng đối với một đế vương mà nói, Lý Khắc rất rõ ràng đối với hắn rất trọng yếu, nghiên cứu trấn quốc thần khí cần nhờ hắn, tài nguyên cần nhờ hắn, nghe nói hiện tại lại tại làm một kiếm tiền cái gì hội sở. Vì Lý Khắc hiện tại biểu hiện ra thiên phú, là thực sự có thể làm một con dao, năng lực thay hắn đao trên đầu tất toàn núi lớn cũng không nghe lời nhà giàu có. Do đó, cân nhắc lợi hại về sau, vì đối xử như nhau, hắn đồng dạng cũng đánh ba roi, vì lợi ích của đế quốc, hắn là thuộc vương thả một chút thủy. Ô ba. Vương Ngự Y trực tiếp khóc, hoàng gia không có một người tốt, thuộc vương uy hiếp hắn, hiện tại bệ hạ lại vậy uy hiếp hắn, hắn còn thế nào công việc? Lý Thế Dân hai tay chắp sau lưng, mặt đen lên, thì đi vào trong sân, nhìn hai cái bị chính mình đánh vô dụng nhi tử, trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn, nghĩ chờ sau này đền bù một chút. Về sau còn dám hay không hồi náo? Hai người liền vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ cũng không dám nữa. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua trưởng tôn hoàng hậu, thở dài. Quan âm thì, chúng ta hồi cung đi, chấm nhìn những thứ này nữ tử, trong lòng liền tức giận, lại muốn đánh dừng lại. Nhĩ lang, đã giáo huấn qua, thì không nên tức giận. Nàng vậy nhìn về phía hai đứa con trai, âm thanh lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi ai dám hồ đồ, trực tiếp đẩy vào lãnh cung, cả đời cũng đừng nghĩ ra đây. Hai người cúi đầu không nói. Vương Đức, đưa bọn hắn trở về, cấm túc một tháng, mỗi ngày chỉ có thể ăn hai bữa làm bánh bột nô. Thục Vương cũng giống vậy. Lý Thế Dân nhìn dưới chân màu đỏ ra dễ thảm, lại tăng thêm một câu, đừng phát Thục Vương nửa năm nguyện phụ. Làm lao tử đều không có cao điệu như vậy, ngươi thật là quá có tiền. Lý Thế Dân viện trưởng tôn hoàng hậu ngồi lên xe ngựa, nên ngang rời đi. Thái tử cùng Lý Thái cũng bị người dơ lên hồi cung. Náo nhiệt Thục Vương phủ, trong nháy mắt thì yên tĩnh lại. Lý Khắc từ trên giường đứng lên, sắc trời đã tối. Đứng bên người bát đại kim cương, còn có người tàn tật phó am cùng heo còn ra. Lý Khắc từ trên giường bò lên về sau, lại là không cảm giác được một chút đau đớn. Hắn nhớ rõ ràng, bị Lý Thế Dân rút hai roi, lúc kia thật sự quá đau. Chẳng qua hắn là giả vờ mất, nhưng sau đó lại là thực sự cái gì cũng không biết. Chẳng lẽ mình thật sự như vậy không chịu nổi, bị hai roi rút hôn mê? Cơ mờ nở, đau quá. Động tác lớn một chút, cuối cùng cảm giác được đau nhức. Vương Ngự Y còn đứng ở một bên, thấy điện hạ tỉnh lại, vội vàng tiến lên trước, vẻ mặt cười định nói, điện hạ, ngài cuối cùng tỉnh lại. Thần có tội, cố ý đâm điện hạ nguyệt vị, nhường điện hạ hôn mê bất tỉnh, đây là vì giảm bớt điện hạ đau khổ. Thần còn cho ngài bôi lên thần phát minh mới nhất cao dán, chẳng những có thể nhanh chóng giảm đau, thương thế tốt còn không lưu vết sẹo. Lý Khắc nhìn Vương Ngự Y, này còn chân là cái nhân tài, hơn nửa ngày rồi mới lên tiếng, ngươi làm rất tốt. Lao trừ, thưởng thức. Vương Ngự Y nghe được còn có thưởng thức, lập tức vui vẻ làm hư. Cái này thuộc vương, cũng không phải không còn gì khác mà. Mọi người không cần lo lắng, sắc trời không còn sớm, cũng trở về đi. Bản vương không sao. Phó am lại là tiến lên phía trước nói, điện hạ, ngài té xỉu trong lúc đó, có người đưa tới một phần tin, còn nói có lễ gặp mặt đưa tiễn. Lý Khắc nhíu mày, thư tín lấy ra. Chương 64, Thục Vương ngàn vàng mua xương ngựa. Chương 64, Thục Vương ngàn vàng mua xương ngựa. Đám người sau khi rời đi, Lý Khắc mở ra thư tín. Lập tức thì nhìn xem lên người. Một trang giấy bên trên, vẽ lấy 18 người diêm, bọn hắn quỳ một chân trên đất, đang bái kiến một dương nhanh múa vuốt tiểu người diêm. Bối cảnh là một tòa chùa miếu, siêu siêu mẹo mẹo địa viết, Kim Sơn tự. Lý Khắc xem hết người diêm mà gạ, quả nhiên là dở khóc dở cười, là cái này trong truyền thuyết tám hiệu liên là sao? Thật đúng là đơn giản, nhưng lại có thể khiến người ta một chút nhìn ra tình báo tới. Thập bát kỵ bên trong, còn có bực này người tài ba. Nhưng không thể không nói, này 18 người dẫn đầu, là cẩn thận người. Lý Khắc đem thư tín khép lại, vui mừng nhướng mày. Thập bát kỵ rốt cuộc đã đến, hắn rốt cuộc không cần lo lắng an nguy của mình. Phó am tàn tật, mấy ngày nay đi ra ngoài, bên cạnh đi theo một đám lao binh, thật sự là không yên lòng. Chỉ là, hắn hiện tại đứng lên cũng đau nhức, đừng nói đi gặp bọn họ. Về phần cấm túc, đó chính là chê cười, Lý Thế Dân ở bên ngoài ngay cả một người đều không có lưu lại. Lao trừ. Hạt dự, thiếu chủ, đến rồi, đến là. Người thay thế bản vương đi một chuyến Kim Sơn tự, thấy 18 người. Cái này Kim Sơn tự, hắn thật đúng là hiểu rõ, Mã Thu bán đi lược chùa miếu, thì gọi Kim Sơn tự, mà Trường An thành phụ cận, cũng không có cái khác gọi Kim Sơn tự chùa miếu. Thuộc hạ trong đêm ra khỏi thành đi. Lý Khắc nuôi 3 ngày thương thế, quả thực cơ bản khỏi hẳn, vương ngự y dược cao vẫn đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Mà ở 3 ngày này, ngày thứ nhất lúc, cha vợ mang theo mẹ vợ, tự mình đến thăm Lý Khắc, thời điểm ra đi, đem còn sót lại 3 bình mao đài mang đi. Tần Quỳnh mang theo 2 đứa con trai trước tới thăm hắn, cầm rất đa lễ chủ loại, thậm chí có nhân sâm ngàn năm của núi Thái Hành. Tần Quỳnh sắc mặt hồng nhuận, cơ thể đã khá nhiều, nói là trong nhà thuốc bổ quá nhiều, thì cho thuộc vương cầm chút ít. Đợi quốc gia có cầm đánh lúc, lần này hắn nhất định phải xuất chinh. Giữa lúc đàm thiếu, Tần Hoài Đạo liền đem thái tử đám người kiến công phường, phòng chế nữ nhân thiếp thân nội y sự việc nói cho Lý Khắc. Kỳ thực, Lý Khắc đã sớm biết chuyện này, nhưng vẫn là cảm tạ Tần Hoài Đạo. Ngày thứ 2, Tương Thành công chúa cũng đã nhận được Lý Khắc bị đánh thông tin, mang theo phò mã Tiêu Duệ trước tới thăm, món quà tự nhiên là không thể thiếu. Ngày thứ 3, Lý Khắc dậy rất sớm, đang ở trong sân cưỡi ngựa, có lẽ là chủ nhân của cái thân thể này đã sớm đối mã thuật thành thạo, hiện tại Lý Khắc cưỡi tại Hãn Huyết Bảo mã bên trên, thuật cưỡi ngựa cũng là không kém. Nhưng cùng con ngựa phải thật tốt làm quen một chút, bồi dưỡng tình cảm, đây là bảo mệnh cơ bản thao tác. Tam ca, tam ca. Trường Lạc mang theo một đám tiểu công chúa xông vào Thục Vương phủ, liền thấy Thục Vương ngồi trên lưng ngựa, đang ở trong sân nhàn nhã tản bộ. Trường Lạc ngây dại, đồng dạng đều là bị phụ hoàng quất một cái, là Hà đại ca cùng anh tư nằm ở trên giường nửa chết nửa sống, mà Tam ca lại cưỡi ngựa nhi tản bộ. Tam ca, ngươi vừa bị rút, liền tốt. Lý Khắc tung người xuống ngựa, liền bắt đầu giả bộ đáng thương. Tam ca đây là đang khổ bên trong mua vui, ngươi lẽ nào không nhìn ra được sao? Ngươi xem một chút, Tam ca con ngựa này thế nào? Lý Khắc lập tức nói sang chuyện khác. Trường Lạc vừa nãy cũng không có đi nhìn kỹ con ngựa, hiện tại cẩn thận nhìn lên, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Đây không phải phụ hoàng kia tất Hãn Huyết Bảo mã sao? Ngươi trộm được. Phụ hoàng thế nhưng đem con ngựa kia xem như bảo bối đến hầu hạ, ai đều không cho kỵ, còn kém làm nhà lao Lý tổ tông cho cung cấp, ngay cả nàng đi cầu phụ hoàng cũng không cho phép. Hẹp hòi đi rồi. Thực sự là không ngờ rằng, Tam ca lại lấy được. Á á á, phụ hoàng không thích Trường Lạc. Nói mỏ, đây là Tam ca bảo mã, theo Tây vực thương nhân bên ấy lấy được, tốn Tam ca 5 vạn quan tiền đâu. Không phải phụ hoàng kia thất. Trường Lạc cũng vui vẻ đi rồi, Tam ca chính là nàng, nàng cuối cùng có thể cưỡi nhìn bảo mã khoe khoang một phen. Tam ca, thương lượng với ngươi cái sự tình thôi, mượn ta 2 ngày làm sao? Không được. Trường Lạc. Trường Lạc trong lòng lập tức thật lạnh, nàng bình thường cầu Tam ca chỉ cần có thể làm được, có thể đáp ứng nàng. Hừ, hẹp hòi đi rồi. Cùng phụ hoàng một đức hạnh. Lý Khắc cười nói, Tam ca không keo kiệt, Tam ca là sợ ngươi té đủ. Bất quá, có thể để cho ngươi cưới lấy qua đã nghiền. Cảm ơn Tam ca. Trường Lạc cực kỳ cao hứng, cuối cùng có thể cưới Hãn Huyết Bảo mã, đây chính là giấc mộng của nàng. Trường Lạc hưng phấn mà thì hướng phía Hãn Huyết Bảo mã chạy tới, Hãn Huyết Bảo mã phì mũi ra một hơi, vui sướng kêu một tiếng, lại nằm xuống thân thể, nhường Trường Lạc kỵ nó. Tiễn mã ngựa. Lý Khắc trong nháy mắt thì im lặng cực kỳ, hắn vừa nãy chuẩn bị kỹ lúc, hay là một cố cao ngạo kình, chinh liệt không được. Hiện tại Trường Lạc kỵ nó, lại chủ động nằm xuống thân thể tới. Trường Lạc cười hai mắt như là trăng lưới liềm, con ngựa này thật sự quá có linh tính. Nàng cưới lấy Hãn Huyết Bảo mã, liền trong sân nhàn nhã đi lên, có thời gian còn chạy 2 bước. Tam ca, con ngựa của ngươi thật có linh tính, nó lại năng lực nghe hiểu lời ta nói. Lý Khắc giờ phút này cũng muốn bán rơi này tất tiện mã ngựa một thất xuất sinh, ngươi cũng dám đối xử khác biệt người. Con mẹ nó, hay là rút thưởng rút tới con ngựa sao? Trường Lạc cưới một khắc đồng hồ, lúc này mới lưu luyến không rời theo lập tức đến ngay. Hắn dư muội muội, đó là khóc hô hào, muốn kỵ Tam ca mã ngựa. Lý Khắc bất đắc dĩ, đành phải ôm lấy bọn hắn, cưới lấy tiện mã ngựa trong sân vòng vo Tam Quốc. Cứ như vậy, một ngày thời gian liền đi qua. Trường Lạc, ngươi có thể nghìn vạn lần không thể đem Hãn Huyết Bảo mã sự việc nói cho những người khác, bằng không về sau ngươi cũng đừng đến rồi. Trường Lạc công chúa vì cưỡi ngựa, xin thề nói, Tam ca ngươi yên tâm, đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ, ta sẽ đi thư viện ở đâu, cho ngươi dựng nên chính diện hình tượng. Về sau, ngươi phạm sai lầm, ta tuyệt đối trước tiên, vì ngươi đi phụ hoàng ở đâu cầu tình, thực sự không được, ta liền đi mời A ông rời núi, nhường A ông thu thập phụ hoàng. Lý Khắc hướng phía Trường Lạc giơ lên ngón tay cái, thực sự là bản vương hảo muội muội. Trường Lạc vỗ bộ ngực bảo đảm, về sau, Trường Lạc chính là ngươi trong cung nội ứng. Lý Khắc gậy một cái Trường Lạc cái chán, cười nói, cái gì nội ứng, cũng là vì chúng ta nhà lao Lý đoàn kết hài hòa, ngươi cũng không thể nói lung tung. Đi rồi, ngày mai ta còn tới cưỡi ngựa. Đưa mắt nhìn Trường Lạc rời khỏi, Lý Khắc nhìn về phía tiện mã ngựa quát, đem này thất tiện mã ngựa kéo đến sân sau, 2 ngày không cho phép ăn cái gì. Hãn Huyết Bảo mã dường như thật sự rất có linh tính, hướng phía Lý Khắc gào rít một tiếng, biểu hiện bất mãn. Sắp trời không còn sớm, Lý Khắc chuẩn bị trở về phòng, ăn một bữa lẩu bò. Hôm qua Trình Giảo Kim nhà Châu Tuất tỉnh, hắn để người quá khứ yêu cầu một ít. Lò lửa nhỏ đốt vô cùng vượng, Lý Khắc ngồi ở bên cạnh lò lửa, ăn trưởng mồ hôi lâm ly. Chẳng qua nghĩ đến khuya ngày hôm trước, Yến Vân thập bát kỵ đưa tới cho hắn đại lễ, hắn dạ dày liền bắt đầu quay cuồng. Mãi mãi, lại cho hắn đưa 15 quả dùng vôi ướp gia vị qua đầu người. Nhưng làm Lý Khắc cho buồn nôn làm hư. Không trải qua biết này 15 cái đầu người, chính là ám sát người khác mới kia 15 cái du côn, Lý Khắc trong lòng hơi thăng bằng một chút. Đem 15 cái đầu người cho chó ăn. Yến Vân thập bát kỵ cứu hắn bát đại kim cương, coi như là tốt nhất quả ra mắt. Thế là, hắn nhường hợi chư nói cho Yến Vân thập bát kỵ dẫn đầu, ngày mai giữa trưa, lôi kéo một tấc ngựa chết, theo thuộc vương phủ trước mặt trải qua, hắn muốn ngàn vàng mua sức ngựa, mời chào 18 người. Lý Khắc hiểu rõ, hắn làm như vậy sẽ đưa tới nhiều hơn nữa phiền phức, nhường Lý Thế Dân bất mãn, thậm chí nhằm vào hắn. Nhưng cái này cũng có thể khiến cho thái tử cùng Lý Thái càng thêm mất lý trí, làm ra càng thêm cấp tiến lựa chọn tới. Mà này 18 người cũng có đi theo bên cạnh mình thân phận hợp pháp. Nếu một sáng nhường Lý Thế Dân hiểu rõ, này 18 người là Yến Vân thập bát kỵ, Lý Thế Dân chỉ sợ trong đêm hội vây quét hắn thuộc vương phủ. Ngay cả mình nuốt lại có thể cũng có. Bởi vì này 18 người thanh danh quá vang dội, hơn nữa còn là đi theo La Nghệ tạo phản quá lớn đường người. Còn nữa, chính mình ngàn vàng mua xương ngựa thân phận chuyến ra ngoài, còn có thể trợ chính mình áp dụng bước kế tiếp kế hoạch, 3 lần đến mời, mời tên sĩ rời núi, đi thai hỏa thái tử. Chương 65, 3 lần đến mời chương 65, 3 lần đến mời hôm sau giữa trưa, thuộc vương phủ trước cửa. Do người dày đặc, người buôn bán nhỏ gào to âm thanh không ngừng, nơi này vốn chính là bọn hắn bày quầy bán hàng chỗ. Sau đó thuộc vương đến, vốn cho rằng muốn khu đuổi bọn hắn. Kết quả thuộc vương nhân tử, còn cho bọn hắn phân chia quầy hàng. Dùng thuộc vương nguyên thoại mà nói, phụ hoàng yêu dân như con, hắn làm sao có khả năng vì mình ham muốn cá nhân, mà nhường phụ hoàng con dân mất đi ăn cơm quyền lợi. Mọi người tại thuộc cửa vương phủ bày quầy bán hàng được, đi ra ngoài có thể mua đồ, đói bụng có thể đi ra ăn cơm, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Do đó, bên này quầy hàng tiền thuê rất đắt, nhưng mọi người còn tranh đoạt suy nghĩ muốn, chủ yếu là thuộc vương phủ mua sắm lượng lớn đến kinh người. Yến Vân Đại là một người 30 mấy tuổi trung nhân, lâu dài tại thảo nguyên lang thang, nhường hắn có một loại từng trải cảm giác tang thương. Hôm nay hắn cởi bỏ hắn khôi giáp màu đen, mặc vào một thân đơn giản tại phục, mang một đỉnh nón lá, dùng xe bò lôi kéo một thất ngựa chết. Mã ngựa là tối hôm qua vừa mới đánh chết, còn thả huyết, chủ nhân nói, thịt ngựa không thể lãng phí, hắn muốn ăn thịt ngựa. Chỉ là chủ nhân muốn để hắn bồi tiếp diễn kịch, bị giết người không thể nói, nhưng diễn kịch chân sẽ không, tối hôm qua 10 người thương lượng một đêm. Cuối cùng vẫn Kim Sơn tự lão thiền sư cho bọn hắn ra chủ ý thuộc cửa vương phụ rất nhiều người, nhìn thấy một cỗ xe bò đến đây, còn lôi kéo một thất ngựa chết, cũng ghét bỏ địa tránh qua, tránh né. Đúng vào lúc này, thuộc cửa vương phủ, một thiếu niên mang theo một chó săn hiện ra. Hắn ngăn cản đuổi xe bò người, lạnh nhạt nói, "Tráng sĩ, xin dừng bước." Yến Vân Đại nhìn về phía thiếu niên, đây chính là bọn họ muốn đi theo chủ nhân sao? Quả nhiên nhìn lên tới vai hùng bất phàm. Hắn ngồi tại trên xe bò, hướng phía thiếu niên chắp tay một cái nói, "Dám hỏi công tử, có thể là có chuyện?" "Không có chuyện, còn nhường tại hạ đi trước, tại hạ bảo mã chết rồi, nó đi theo ta cả đời, ta muốn đưa hắn chôn." Lý Khắc tiến lên, đánh giá con ngựa, thái gầy, thịt này không thể ăn a. Tiếp theo, hắn chắp tay nói, "Chết thật là đáng tiếc, đây thật là một thất ngựa." Người qua đường nhìn kia gầy trơ cả xương con ngựa, cũng cho rằng thuộc vương con mắt xảy ra vấn đề, cũng nghĩ khuyên nhủ thuộc vương, ngài cũng không thể làm coi tiền như rác à. Bên cạnh bày quầy bán hàng lão đầu, vội vàng đến nói, "Thuộc vương, này mã ngựa thái gầy, chết rồi không biết mấy ngày, ngài nếu muốn ăn thịt ngựa, lao hủ vì ngươi đi làm tươi mới." Lý Khắc cũng nghĩ đá lao nhân này hài cước, lao tử đang diễn trò, các ngươi mỏ mẫm lẫn vào cái gì? "Vị này tráng sĩ, có thể hay không đem này bảo mã bán với ta, ta vui lòng gian lận kim." Tiến Vân Đại giận dữ, một trở mình, nhảy xuống xe bò, lôi kéo Châu muốn đi. "Vị công tử này, không nên cùng tại hạ nói đùa, nếu như không có chuyện gì, xin ngươi đừng chậm trễ ta." "Tại hạ không bán." Tất cả mọi người bị Yến Vân Đại thân thủ kinh diễm đến, vốn cho rằng là thanh đồng, không ngờ rằng hay là cái bưng giả, thân thủ như thế, đều có thể đi nha môn làm việc. "Vị này tráng sĩ, ta là Bá Nhạc, dành nhất về biết mã ngựa 1000 kim bán với ta." Thợ chư Lý Khắc hướng phía cửa người làm trong nhà vẫy tay, hai cái hạ nhân dơ lên một cái dương lớn liền đi tới thuộc vương bên cạnh, mở ra sau khi toàn bộ là vàng óng ánh vàng. Lao đầu lôi kéo thuộc vương, cũng cúng đến phát khóc, "Thuộc vương à, ngài có thể nghìn vạn lần không thể mua này thất ngựa chết, đừng nói ngàn vàng, chính là 500 văn cũng thua lỗ." Còn lại bày quầy bán hàng tiểu thương phiến vậy mồm năm miệng 10 hô lên. Mà những người đi đường lại là châu đầu ghé hai, nghe nói thuộc vương hoang đường, quả thật là hoang đường đến cực điểm, dùng 1000 kim mua một thất gậy trơ cả xương ngựa chết. Kẻ có tiền thực biết chơi. Tiến Vân Đại nhìn bầu không khí đúng chỗ, hoạt động một tiếng vì trên mặt đất, la lớn, "Vị công tử này ngàn vàng mua sức ngựa, có thể biết được bảo mã ngựa tự nhiên cũng có thể nhận biết tại hạ vui lòng đi theo công tử tả hữu. Tại hạ không có cái khác bản lĩnh, nhưng là công tử trong nhà hộ viện là đủ." "Ha ha ha. Bản vương đã từng nói, thiên lý mã thường có, mà Bá Nhạc không thường có, bản vương thật đúng là chọn chúng ngươi." "Ngài là thuộc vương điện hạ." Yến Vân Đại cố ý phóng đại âm thanh, rất là kinh ngạc hỏi. "Không sai, bản vương liền là đương kim bệ dưới thứ ba tử Lý Khắc. Thuộc hạ bái kiến thuộc vương." "Xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, về sau trong nhà hộ viện trách nhiệm thì giao cho ngươi." Yến Vân Đại vỗ ngực cười nói, "Mời thuộc vương yên tâm, tất nhiên không phụ ngài trọng thác. Ngươi tới, đem này tốt ngựa, đưa đến ngoài thành hảo hảo an táng." An Dương quần chúng trợn tròn mắt. Nguyên lai thuộc vương không hoang đường, vậy không đốc, mà là chọn chúng vị này mã ngựa chủ nhân, vừa nãy một cái kia trở mình, quả nhiên là kinh diễm tất cả mọi người. Thục Vương ngàn vàng mua xương ngựa sự việc, cứ như vậy bị truyền ra. Sáng sớm hôm sau, ba cái hán tử đi vào Thục Vương phủ, nguyện ý vì Thục Vương trông nhà hậu viện. Buổi chiều lại tới 7 cái hán tử. Buổi tối, còn tới một nữ nhân, nói là muốn làm Thục Vương tiếp thân nha hoàn, bị Hợi Trư cho đổi đi. Tiếp qua một nhật, lại tới 7 cái hán tử, 18 người cuối cùng đến đông đủ. Trong mật thất dưới đất, Lý Khắc lấy ra lệnh bài, nhìn về phía 18 người. 18 người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, thấp giọng hô, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Từ nay về sau, nguyện vì chủ nhân lên núi lao, xuống biển lửa, tuyệt không nháy mắt. Lý Khắc hiểu rõ, đây là hệ thống ban thưởng, trung tâm phương diện thì không cần hắn quan tâm, chỉ là nói ra, đứng lên đi, các ngươi tạm thời ở tại bản vương trong phủ, thân phận là cận vệ. Đợi thời cơ chín muồi, bản vương liền dẫn các ngươi rong ruổi chiến trường, tiến công lập nghiệp. Tuân mệnh. Trên mặt mọi người đều hiện lên nụ cười, Yến Vân thập bát kỵ, bọn hắn theo cha bối truyền xuống tới, tín ngưỡng tại máu và lửa chiến trường, ra ngựa bọc thây, mới là nơi trở về của bọn họ. Rong ruổi chiến trường, khí thôn vạn dặm như hổ, mới là bọn hắn chí hướng. Trước đây, bọn hắn còn một thẳng lo lắng, liền sợ tân chủ nhân đem bọn hắn xem như trong nhà hộ viện tay chân, như thế bọn hắn đời này thì đi vong. Bây giờ, viên kia nỗi lòng lo lắng, cuối cùng rơi vào lòng ngực. Tốt, ra ngoài thay đổi gia đình trang phục, bảo hộ bản vương đi ngoài thành làm việc. Tuân mệnh. Lý Khắc trên mặt hiện lên nụ cười, hiện tại cuối cùng có thể đi ngang. Hắn nhường Hợi Trư dẫn đường, đi ngoài thành 3 lần đến mời. Nghe nói người này họ Tư Mã, tên Cầu, chữ Uyên, tự xưng là Tư Mã Ý hậu nhân. Người này học phú ngũ sa, kế thừa tổ tông Ưu Lương En, giỏi về kế mưu, thanh danh tại Trường An thành rất vang dội, nhưng đều là bỏ tiền mua tới thanh danh. Nguyên lai là Vũ Châu nhân sĩ, trong nhà tình huống không sai, đọc nửa đời người thư, lại là ngay cả vào kinh kiểm tra tư cách cũng không lấy được. Nhiều lần thi nhiều lần bại, nhưng hắn lòng cao hơn trời, cầm trong nhà tiền, muốn đến kinh thành một cái nào đó chức quan, lại là khắp nơi vấp phải trắc trở. Chẳng qua không thể không nói, hắn vậy là một người mới, đem số tiền này tiêu vào chế tạo thanh danh của hắn bên trên. Muốn thông qua vang dội thanh danh, nhường Trường An thành quan lớn hơn quý chú ý đến hắn, cũng bắt đầu dùng hắn. Chỉ là, đại đường không có lưu bị, hắn cũng không phải ra cắt lượng, cũng không có người đi mời hắn rời núi. Hắn giờ phút này, toàn bộ nhờ cho trong thôn hải tử dạy học nhận thức chữ, đổi kia từng ngủ lương. Tư Hoài cần đi dò xét qua một lần, người này chính là cái ba hoa trích trẻ nho ra môn sinh, bàn việc binh trên giấy rất giỏi, nhưng thực tế làm việc thì không vừa ý người. Thế là, Lý Khắc phái người tiến về Vũ Châu, đem người này quá khứ cho xóa đi. Còn ngay tại chỗ cho hắn chế tạo một không vì năm nấu gạo mà không lương chuyện xưa. Đồng thời tại Trường An thành đường ám ảnh người cực lực tuyên dương thanh danh của người này cùng tài năng, trực tiếp chuyển thành ra cắt lượng tại thế. Buổi trưa, Lý Khắc cuối cùng đi tới một thôn, cho cửa thôn hải tử hai viên kẹo quả, tiểu hải tử kia mang lấy bọn hắn tìm đến Tư Mã Cửu. Một thân bộ nhìn miếng vá quần áo màu xám cho, ngồi ở trong sân, ngay tại vì một đám trẻ con giảng Tư Mã ý chuyện xưa. Các hạ thế nhưng Tư Mã Cửu. Tư Mã Cửu đứng lên, nhìn về phía hàng rào bên ngoài, một đám thân mang bất phàm người, cầm đầu là một người mặc cẩm bào thiếu niên. Hắn hai mắt tỏa bức, cuối cùng người tới mời hắn rời núi sao? Tại hạ chính là Tư Mã Cửu. Dám hỏi công tử tìm tại hạ chuyện gì? Hợi Trư nói, công tử nhà ta vui lòng thuê ngươi là phụ thượng phụ tá, ngươi có bằng lòng hay không đi? Hợi Trư lớn tiếng nói, cái gì, ngươi còn không muốn? Thiếu niên kia ngay cả một câu đều không có nói, quay người liền rời đi. Tư Mã Cửu, đồ thần kinh a. Tư Mã Cửu trước đây trong lòng một vạn vui lòng, kết quả cái đó chó săn lại nói mình không muốn. Ta con mẹ nó còn chưa tới và nói chuyện a. Tư Mã Cửu kém chút thì tức khóc. Chương 67, phụ hoàng nếu là không đưa tiền, thì nhóm lửa hai viên trấn tiên lôi. Chương 67, phụ hoàng nếu là không đưa tiền thì nhóm lửa hai viên chấn thiên lôi lão sư, nhà ngươi tổ tông Tư Mã Ý, cuối cùng xưng đế không có a. Các học sinh nghe đang vui đâu, kết quả bị người ngắt lời, thấy đám người kia lại đi rồi, học sinh tiếp tục muốn lão sư kể chuyện xưa. Xưng cái giám đế, chết rồi cũng không có làm hoàng đế. Hôm nay lão sư mệt rồi à, tất cả về nhà đi thôi. Các học sinh lập tức im lặng cực kỳ, làm sao lại chết đây? Còn nhớ buổi tối đưa cơm tới. Học sinh sau khi đi, hắn một mình ngồi ở trong sân, trong lòng cái này buồn bực a. Trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, cuối cùng có người tới tìm hắn làm phụ tá. Kết quả bị cái đó cầu quản gia phá hủy. Lão phu học phú ngũ sa, tài cao tám đấu, chỉ là vận mệnh không tốt thôi. Các ngươi chướng mắt lão phu, tự nhiên có coi trọng lão phu người. Tư Mã Cửu bản thân an ủi một phen về sau, liền nghe được bụng kêu rột rột, đứng ở hàng rào cửa chính, nhìn lại nhìn, những gia trưởng này vậy thật là, làm sao còn không tiện ăn đến. Thời gian qua đi 3 ngày, Lý Khắc mang người lại tới cái này thôn trang nhỏ. Hôm nay Tư Mã Cửu nhà không ai, hỏi thăm một chút, nói là đi học sinh trong nhà ăn trực đi. Lý Khắc để người gõ hàng rào môn, mọi người thì trong sân chờ Tư Mã Cửu. Tư Mã Cửu hôm nay trong thôn giàu nhất người ta đánh nha tế, cơm canh rất không tồi, là hắn 3 năm này ăn tốt nhất dừng lại. Bất quá, về sau rốt cuộc ăn không được nhà kia đồ ăn, bởi vì chính mình giáo thật tốt quá, học sinh nhận ý biết không sai, gia đình kia chuẩn bị nhường hài tử đi trong thành đọc sách. A, lão phu cửa lớn đâu? Chẳng lẽ vào tập nhân? Ghê tởm. Tư Mã Cửu từ xa nhìn lại, nhà hắn hàng rào đại không thấy cửa, trong viện còn có bóng người đang đi lại. Hắn nhanh chóng đi tới cửa, lại là phát hiện 3 ngày trước tới đám người kia lại tới. Tư Mã Cửu sửng sốt một chút, lập tức trong lòng mừng như điên, thiên không phụ ta. Ngài chính là Tư Mã Cửu tiên sinh đi. Tư Mã Cửu lập tức bày làm ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, nhìn hồi lâu thiếu niên mặc áo gấm, không khách khí chút nào nói, vị công tử này, tự xông vào nhà dân, thế nhưng phạm pháp. mà các ngươi lại là ngay cả lão phu cửa lớn cũng phá hủy, đây là như thế nào? Lý Khắc cười nói, phòng này về sau ngươi không cần đến, bản công tử vui lòng thuê ngươi, làm ta phụ thượng phụ tá. Cùng bản công tử đi thôi. Tư Mã Cửu trong lòng thật kích động, nhưng hắn vai trò là cao nhân hình tượng, cao nhân tự nhiên muốn liên tục chối từ, tỉ như kia ra các khẩn minh, người ta đều là nhường Lưu Bị 3 lần đến mời. Còn nữa, chính mình tiện thể còn có thể tìm kiếm thiếu niên này, rốt cục là nhà ai công tử, có thể cho hắn chỗ tốt gì? Lão phu một giới sơn thôn thôn phu, đã thích trùng đậu nam sơn dưới, thảo thịnh đậu miêu hiếm nhàn nhã. Chư vị chớ có quấy rầy lão phu cuộc sống điền viên. Lý Khắc cười, thật sự nhịn không được, lão tiểu tử này vẫn đúng là đem mình làm dễ hành. Tiên sinh quả nhiên là đại ẩn sĩ, có đức độ, như kia tính tiết tiên sinh bình thường, không vì năm đấu gạo mà không lưng. Tại hạ bội phục, bội phục a. Chỉ là, tiên sinh chỉ sợ là không biết, tính tiết tiên sinh người ta trong nhà có tiền, người ta là đến trải nghiệm nông thôn đời sống tới, hái cúc đông dưới rào, thản nhiên thấy nam sơn, thật đẹp a. Nếu ngươi không tin, chúng ta suy luận một chút, trùng đậu nam sơn dưới, thảo thịnh đậu miêu hiếm đậu miêu đều bị thảo ăn, ngươi gặp qua cái đó trồng trọt, đậu miêu bị thảo ăn. Lẽ nào hắn vậy hướng học sinh phụ huynh đòi hỏi ăn? Có thể thấy được tinh tiết tiên sinh trong nhà có tiền, người ta trong lòng không hoảng hốt, nhà ngươi tổ tông cho người ta năm nấu gạo, cái này có thể làm. Tư Mã Cửu bị Lý Khắc nói sửng sốt hồi lâu. Còn có việc này. Lý Khắc thở dài một tiếng, tất nhiên tiên sinh có đức độ, không muốn vì ta kia năm nấu gạo mà không lưng, vậy ta sẽ không phải dậy. Đi. Lý Khắc không có chút nào do dự, mang người xoay người rời đi. Thời chư trước khi đi, cười nói, nhà ngươi tổ tông cho người ta tinh tiết tiên sinh năm nấu gạo, có thể thiếu chủ nhà ta cho ngươi 10 quan tiền, ngươi lão nhân này không biết tốt xấu, không tới là xong, thứ độ gì? Cái gì? 10 quan tiền. Tư Mã Cửu trực tiếp rút chính mình một bạt thai, tự gây nghiệp thì không thể sống, lão phu đây là chứa thanh cao gì à? Có lẽ là chính mình rút một bạt thai đánh tỉnh, vội vàng hướng phía bên ngoài viện chạy tới, công tử, ta nguyện ý vì ngươi làm việc. Chờ một chút a. Có thể Lý Khắc xe ngựa chạy như bay, chỉ để lại một hồi bụi mù, đem Tư Mã Cửu bao phủ tại trong bụi đất. Tư Mã Cửu vẻ mặt bi thương về đến nhà, sân nhỏ hàng rào còn bị phá hủy, kể bên này buổi tối thế nhưng có lang ẩn hiện. Thời khắc này Tư Mã Cửu ngồi ở trong sân lên tiếng khóc giống. Lý Khắc cũng không có trực tiếp hồi thuộc vương phủ, mà là đi đường chính khang bình phượng, đi nhìn mình trang viên tu thành dạng gì. Công bộ quản sự thấy thuộc vương đến, vội vàng định hót tiến lên, thuộc vương, ta công bộ 1.000 công tượng, lại điều động 2.000 dân phu, ngày đêm tăng ca, áp dụng đều là có sẵn vật liệu gỗ. Hiện nay đại thể khung cơ bản hoàn thành, còn lại chính là nhà trang trí cùng sân nhỏ tu sửa công tác. Hạ quan bảo đảm, nửa tháng sau bình thường giao phó cùng ngài. Lý Khắc nhìn đám thợ thủ công làm khí thế ngất trời, đại thể khung cơ bản hoàn thành, còn có vật liệu gỗ cùng đá các loại tài liệu, liên tục không ngừng địa hướng bên này vận chuyển. Xem ra nửa tháng hẳn là có thể đủ làm xong, mà chính mình bắt đại kim cương tuyển nhận người công tác cơ bản hoàn thành, bây giờ đang trong huấn luyện. Sau đó hắn lại dẫn người đi hỏa khí giám thưởng cái đó nghiên cứu ra sơ cấp bản chấn thiên lôi công tượng. Chẳng qua vì đồ sắt hạn chế, hiện nay còn không cách nào tiến hành sản xuất hàng loạt, chỉ có thể dựa vào đám thợ thủ công theo dựa vào hai tay chế tạo. Chỉ khi nào cơ quan quốc gia vận chuyển bước vào thời đại chiến tranh, chiến trường đó chính là cái hang không đáy, khảo nghiệm chính là quốc gia chế tạo năng lực. Do đó tại trọng điểm bồi dưỡng nhân viên nghiên cứu bên ngoài, chấn thiên lôi chế tạo nhất định phải làm một cái dây chuyển sản xuất ra đây. Như vậy chẳng những bảo đảm chấn thiên lôi chế tác công nghệ tiết ra ngoài, còn có thể đề cao tốc độ. Lý Khắc cầm một khỏa chấn thiên lôi, cẩn thận nắm đĩa, về mặt sáng bóng chân trượt, mặc dù là liều nhận, nhưng kín kẽ, căn bản là nhìn không ra. Không thể không cảm thán, những thứ này công tượng hai tay lợi hại. Giống như hậu thế những thợ mội bậc tám kia, dựa vào hai tay, sửng sốt tại sa mạc chỗ sâu chế tạo ra bom nguyên tử, đúng là để người theo trong đáy lòng kính nghệ. Năm vạn quan cỡ nào, đối với vượt thời đại hỏa khí mà nói, một chút cũng không nhiều. Lý Khắc ngay trước mặt mọi người ban thưởng vị kia công tượng 5 vạn quan, còn cổ vũ cái khác công tượng. Cái này khiến hỏa khí giám cái khác công tượng nóng mắt không thôi, 5 vạn quan à, bao nhiêu đời mới có thể ăn xong. Lý Khắc lập lại lần nữa phía trước đã nói, về sau ai tại hỏa khí phương diện có thể nghiên cứu ra mới thứ gì đó đến, cứ dựa theo vật kia uy lực ban thưởng, tại ban thưởng phương diện bản vương tuyệt không keo kiệt. Cái này khiến đám thợ thủ công lòng tin tăng gấp bội, bọn hắn tin tưởng vững chắc đồng bạn có thể làm, bọn hắn đồng dạng có thể làm. Ngay tại Lý Khắc chuẩn bị trở về nhà lúc, hỏa khí giám quản sự lôi kéo Thục Vương thì khóc, Thục Vương, hỏa khí giám hiện nay chỉ còn lại 3 bạn sâu, căn bản cũng không đủ công tượng ban thưởng, cho dù gom góp ban thưởng tiền, kia sau này chi tiêu thì thành vấn đề lớn. Lão tử cũng ban thưởng, ngươi cho lão tử nói không có tiền, lão tử không sĩ diện sao? Không có tiền ngươi đi độ chi ti muốn a, ngươi tìm bản vương làm gì? Nay cũng không phải bản vương tư nhân công xưởng, đây là trong triều một bộ môn. Điện hạ, ngài là có chỗ không biết, trước đây hạ quan đi độ chi ti đòi tiền, cũng là bị độ chi ti lang trùng, vì cần hộ bộ thị lang mở miệng làm lý do cự tuyệt. Hạ quan lại đi hộ bộ đòi tiền, kết quả lại bị hộ bộ thị lang vì bệ hạ có lệnh, hỏa khí giám một năm chi tiêu không cho phép vượt qua 5 vạn quan, năm nay kinh phí chi tiêu đã 8 vạn quan. Chúng ta ngay cả sang năm tiền cũng tốn a. Lý Khắc. Lý Khắc thở dài một hơi, bây giờ đại đường như mặt trời ban trưa, tứ phương thần phục, phụ hoàng bố cục vẫn là quá nhỏ. Có thể, hắn căn bản cũng không có ý thức được, vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng chi ở giữa chênh lệch. Khắc gạo, việc này bản vương nghĩ biện pháp. Lý Khắc hơi trầm tư, liền nói ra, nhường công tượng tìm hai cái uy lực lớn nhất trấn thiên lôi, bản vương đi trong cung đi một chuyến. Lý Thế Dân không trả tiền, hắn thì nhóm lựa hai cái này trấn thiên lôi. Chương 68, Lý Thế Dân, chạy a, sao không chạy? Chương 68, Lý Thế Dân, chạy a, sao không chạy? Trong hoàng cung, Lý Thế Dân buổi sáng xử lý xong chính vụ về sau, liền đi đến Lưỡng Nghi điện dùng cơm. Từ đánh bọn này nghịch tử dừng lại về sau, hắn cuối cùng cảm giác yên tĩnh. Thái tử tại Đông cung dưỡng thương, Thanh Tước tại hoàng tử chỗ ở dưỡng thương. Hắn phái người đi tìm hiểu qua, nghe nói thương thế còn chưa khỏi hẳn, chẳng qua đã năng lực xuống giường hoạt động. Chỉ là Lý Khắc cái này tiểu vương bắt đạn, hắn vì 100 quan cùng Chấn Tiên Lôi nghiên cứu, vì hắn nhường, tiểu tử này lại là nhường hắn khó làm. Nuôi 3 ngày tổn thương, liền đi bên ngoài rêu rao khắp nơi, đây không phải nhường hoàng hậu lầm biết sao? Nghịch tử, không chút nào là chấm suy xét. Vương Đức, ngươi đi hỏi một chút Lý Thứ, Lý Khắc kia vô liêm sỉ 2 ngày này lại đang làm cái gì? Vương Đức không người nói, vậy hạ, Lý Thứ thống lĩnh đã tới, hắn đem tin tức cho lão nô thấy ngài dùng cơm. Lý Thế Dân nghe nói như thế, liền biết tiểu vương bắt đạn này chuẩn không có làm chuyện tốt. Lý Thế Dân bình phục một hạ cảm xúc, thản nhiên nói đi, chấm sắp quen thuộc. Trước mấy ngày, Thục Vương tại Thục Vương phủ cửa, đến cái ngàn vàng mua xương ngựa chiêu thu một võ công cao cường hán tử. Kết quả, sau đó vô số hán tử đi Thục Vương phủ làm hộ viện, nghe nói tổng cộng chiêu thu 22. Thua thiệt hắn nghĩ ra được, còn học tập yến chiêu vương ngàn vàng mua xương ngựa, hắn một cái bưng ra, muốn nhiều cao thủ như vậy hộ viện làm gì, nghĩ tạo chấm phản sao? Tiếp lấy Lý Thế Dân lại nở nụ cười, tạo phản cũng có thể tuyển nhận mấy trăm hơn ngàn người a, 20 mấy người sao đủ, hắn tuyển nhận cũng không phải yến vân thập bát kỵ. Vương Đức cúi đầu, không dám nói lời nào. Bệ hạ lời này nghĩa là gì? Dường như sợ sẽ Thục Vương tạo phản, vừa hy vọng Thục Vương tạo phản. Tâm tư của bệ hạ thật sự là để người khó mà nắm lấy. Còn có đây này, khẳng định không chỉ những thứ này. Vương Đức vội vàng nói, 3 ngày trước Thục Vương lại đi một chuyến ngoài thành, tự mình mời một vị ẩn sĩ rời núi, muốn làm hắn phụ tá. Nhưng này ẩn sĩ cực kỳ cao ngạo, không chịu là năm nấu gạo mà không lưng, không có đáp ứng Thục Vương. Hôm nay Thục Vương lại dẫn người đi ngoài thành mời tên kia ẩn sĩ, nhưng vẫn là vô công mà trở về. Thục Vương sau khi trở về, đi trước hắn công trường, sau đó đi hỏa khí giám. Lý Thế Dân nhíu mày, này Trường An thành phụ cận, thật đúng là nhân tài đông đúc. Chỉ là đáng tiếc, cho dù hắn mở khoa cử, một ít lạnh môn tử đệ vẫn như cũng bị ngũ tính thất vọng người đè ép, không cách nào bước vào tầm mắt của hắn. Tất cả triều đình qua lại, kỳ thực chính là ngũ tính thất vọng người, hoặc là cùng ngũ tính thất vọng có thiên ti vạn lũ quan hệ người. Cho dù là đi theo hắn cùng nhau vào sinh ra tử đám huynh đệ này nhóm, phần lớn cũng cùng ngũ tính thất vọng liên quan đến. Vừa nghĩ tới ngũ tính thất vọng cùng hào môn đại tộc quan trung, hắn thì đau đầu. Tỷ như đoạn thời gian trước Lý Khắc tuyển nhận cái đó gọi Mã Thu người, thì là bị người lột xuống dưới, ngay cả tham gia khoa khảo tư cách cũng bị mất. Bất quá, hủy bỏ Mã Thu khoa khảo tư cách đám người kia, lại là gặp xui xẻo, trực tiếp bị Lý Thế Dân hạ ngục hoặc là xung quân biên cương. Cha xét kia ẩn sĩ thân phận không có. Lao nô phái người tra qua, người này thanh danh rất vang dội, thơ tử văn trường cũng tinh thông, nói là tư mã ý đời sau, còn giỏi về mưu lược. Chỉ là quỷ dị là, trong thành Trường An thật nhiều người đều biết hắn. Do đó, lao nô lại phái người đi hắn nơi sinh điều tra, liền sợ người này có ý khác. Lý Thế Dân gật đầu, trong lòng cũng là vô cùng hoài nghi, một ở ngoài thành nhân sĩ, làm sao nhường Trường An thành người đều biết? Việc này khẳng định có quỷ. Khắc Nhi, lần này chỉ sợ muốn bị lừa rồi, ha ha ha. Lý Thế Dân không khỏi nết miệng cười ha ha. Một tiểu thái giám vội vàng chạy vào đại điện, nhỏ giọng nói, vậy hạ, Thục Vương đến rồi. Giờ phút này, Lý Khắc đã khiêng một cái dương, đi vào Lưỡng Nghi điện. Lý Thế Dân sửng sốt một chút, nghịch tử này sao lại tới đây, hắn cũng không có gọi đến a. Không hảo hảo ở nhà dưỡng thương, chạy loạn khắp nơi cái gì? Nay chẳng phải là nói cho người khác biết, lão tử quất ngươi lúc, đổ nước sao? Cái này khiến còn nằm ở trên giường thái tử cùng Thanh Tước nghĩ như thế nào, nhường hoàng hậu nghĩ như thế nào. Tên tiểu xuất sinh này, liền biết cho hắn nói xấu. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Lý Khắc phóng cái dương, chắp tay, tỏ vẻ hôm nay nhi tử không quỳ ngươi. Lý Thế Dân không tự chủ được bộ một hồi trên bàn thước chặn giấy, âm thanh lạnh lùng nói, không hảo hảo ở nhà dưỡng thương, chạy nơi này làm đến cái gì? Tên con này, hôm nay còn không được quỳ lạy chi lễ. Lão tử chẳng những là hoàng đế, còn là phụ thân ngươi, quỳ một chút làm sao vậy? Nhi thần hôm nay đến đòi tiền. Lý Thế Dân trong lòng không khỏi siết chặt, tên khốn này nói không giữ lời sao? Cầu đồ chơi, ngươi không phải nói đã tặng cho ngươi phụ hoàng sao? Lý Thế Dân trừng mắt liếc Vương Đức, nhi tử hướng lao tử muốn chuyện tiền bạc, các ngươi cũng phải nghe sao? Vương Đức liền vội vàng không người lui ra ngoài, đồng thời còn đóng lại cung điện cửa lớn. Lý Thế Dân đem thước chặn giấy lại thả trở về, giọng nói hơi ôn hòa một chút, hỏi, ngươi muốn cái gì tiền? Lý Khắc ba bước tiến lên, bất mãn nói, phụ hoàng, hỏa khí dám liên quan đến một thời đại mới tiến đến, hỏa khí thật sự có thể trong nháy mắt thay đổi chiến trường tình thế, thậm chí có thể thay đổi chiến tranh hình thức. Nhưng ngươi hạ lệnh, hỏa khí giám một năm chi tiêu không thể vượt qua 5 vạn quan, 5 vạn quan năng lực làm cái gì? Nhi thần ban thưởng một công tượng, đều muốn 5 vạn quan. Đây là quốc gia bộ môn, cũng không phải nhi thần tư nhân phân xưởng, lẽ nào ngươi còn muốn nhi thần xuất tiền? Phu hoàng, đem bố cục mở ra. Nghịch tử này, ngươi còn giáo huấn lên lão tử. Ngươi thật sự cho rằng làm lão tử không có bố cục, Chấn Tiên Lôi nghiên cứu, cũng không phải là chuyện dễ, mặc cho ngươi lung tung ban thưởng đi, trong triều sự tình khắc còn lắng không. Ngươi qua đây, chấm hôm nay liền nói một chút, bây giờ trong triều có nhiều thiếu tiền. Lý Khắc trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác không ổn. Trong triều thiếu tiền, cùng mình có quan hệ gì? Ngài lại nghĩ hố nhi tử tiền sao? Cũng may hắn hiện tại vậy rất nghèo, căn bản là không có cái gì bị hố. Năm ngoái thu thuế thu nhập 31 triệu sầu, ở trong đó một nửa cũng không phải là chân chính tiền, mà là ngũ cốc, vải vóc. Mà năm nay chi tiêu lại là cái hang không đáy, đối với thổ cốc hồn chiến tranh một sáng khai hỏa, hậu cần liền bắt đầu đốt tiền. Mà đi Nam Sơn Đông các nơi mưa to, công trình thủy lợi năm nay nhất định phải gia cố. Ngươi nói một chút, hiện nay là nghiên cứu hỏa khí quan trọng, hay là giải quyết làm ở dưới khó khăn càng trọng yếu hơn? Lý Thế Dân hít một tiếng khí, hồi lâu rồi mới lên tiếng, đáng hận tiền tài toàn bộ khống chế tại Ngũ Tính Thất Vọng cùng các đại hào môn thế gia trong tay. Lý Khắc liền nghe, cũng không nói chuyện, tiền này ngươi nhất định phải ra, với lại lập tức sẽ cho. Lại hướng Nhi Tử khóc than, ngươi cho rằng Nhi Tử là 3 tuổi trẻ con sao? Đúng rồi, Khắc Nhi, trước đây ngươi không phải nói, ngươi nguyện ý làm phụ hoàng đao, đi đao người nhà, phụ hoàng muốn nghe xem ngươi đối phó Ngũ Tính Thất Vọng cách. Lý Khắc lại là không muốn cùng hắn đàm Ngũ Tính Thất Vọng, phụ hoàng, ngươi có thể còn không có lý giải, vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng chênh lệch. Ta biểu diễn cho ngươi một chút, nếu ngài còn không trả tiền, chỗ ấy thần cũng liền mặc kệ hỏa khí dám. Lý Khắc xuất ra một khỏa chấn thiên lôi, cười nói, này chấn thiên lôi đã từng nổ nát bất chỉ kính đức nhà phòng tuổi. Lý Thế Minh bị giật mình, phủi đất một chút liền đứng lên. Ta thích cái ông trời già. Ngươi cái này nữ tử, ngươi muốn làm gì? Khắc Nhi, nhanh buông xuống, có chuyện nói rõ ràng. Có chuyện nói rõ ràng. Hắn hiểu rõ, này chấn thiên lôi uy lực không nhỏ, nếu Nhi Tử tay run một cái, hắn này lưỡng nghi điện liền không có. Có thể còn phải bồi Nhi Tử đi một chuyến Diêm Vương điện. Nhi thần hảo hảo nói chuyện với ngài, nhưng ngươi không hảo hảo cùng Nhi thần nói chuyện, trách ta rồi. Phu hoàng, một năm 10 vạn sâu, Nhi thần bảo đảm, năng lực làm ra uy lực mạnh nhất chấn thiên lôi tới. Lý Thế Dân tức giận đến tay có chút đấu, có lẽ là lo lắng Nhi Tử hội làm bạo chấn thiên lôi, cùng lên đường. Người trước tiên thả xuống, trước đưa tiền. Nghịch tử, phóng, đưa tiền. Lý Khắc nói xong, còn lấy ra hỏa chết tử. Một năm 10 vạn sâu, ngươi nhanh buông xuống. Lý Khắc xoay người chạy, nếu không chạy, có thể liền muốn đánh đoạn lui, nhưng vẫn là bị cửa thị vệ chặn lại. Lý Thế Dân sắc mặt tái xanh, đi vào Lý Khắc bên cạnh, thâm trầm mà nói, chạy à, sao không chạy? Chương 69, hoàng đế cùng hoàng tử đánh nhau, thật đúng là lần đầu thấy chương 69, hoàng đế cùng hoàng tử đánh nhau, thật đúng là lần đầu thấy Lý Khắc nhìn hung thần ác sát Lý Thế Dân, không còn gì để nói. Vậy mà tại bên ngoài Mai Phục Bình, đây là biết mình muốn chạy trốn sao? Phu hoàng, hôm nay thời tiết coi như không tệ. Lý Thế Dân quay người tìm kiếm năng lực rút nhà của Lý Khắc băng chuyện, kết quả nhìn một vòng, cái gì cũng không có. Lập tức, hắn thổi hắn ô bị lục hầm hoa, tóm lấy ống giày thì hướng phía Lý Khắc rút tới. Lý Khắc một phát bắt được giày ống, vội vàng nói, phu hoàng, nhi thần không có sai, kia cũng là vì đại đường Giang Sơn xa tắc. Ngươi cũng không muốn đại đường vong quốc ca. Nghị tử, ngươi hoàn thủ thì cũng thôi đi, còn nguyền rủa chấm Giang Sơn xa tắc. Vung ra. Nhi thần không giam phóng, vung ra, ngài rút nhi thần. Lý Thế Dân bị chọc giận quá mà cười lên, tốt, ngươi có gan. Lý Thế Dân trực tiếp vươn long chảo thủ, một phát bắt được Lý Khắc cánh tay. Tiếp theo, một quét ngang chân, Lý Khắc trực tiếp bị phóng ngã trên mặt đất. Lý Khắc đều không có phản ứng, trực tiếp ngồi dưới đất, cái mông đau rát, vẻ mặt sững sờ. Tốc độ thật nhanh. Chẳng qua hắn cũng không có nhận sợ, thừa dịp Lý Thế Dân đắc ý lúc, một hổ đói bổ mồi. Hắn ôm lấy Lý Thế Dân đùi, hướng phía trước dùng sức lôi kéo, Lý Thế Dân vậy ngồi dưới đất. Lý Thế Dân tươi cười đắc ý, trong nháy mắt cứng ở trên mặt, tiếp lấy thì lửa giận xông phá thiên linh cái. Con bất hiếu, ngươi còn dám đánh ngươi lão tử. Lập tức, hai người thì xoay đánh nhau. Cuối cùng, hay là nhi tử không địch lại lão tử, Lý Thế Dân trực tiếp đè ép Lý Khắc rút. Lý Khắc vùng ấy, vậy phản kháng, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả, chỉ có thể ôm đầu phòng ngự. Chính mình này lão tử lực lượng thật sự là quá lớn, không hổ là hoàng đế trên lưng ngựa. Làm sơ chính mình đánh thái tử lúc, đó là trực tiếp kỵ tại trên người thái tử chào hỏi. Mọi người chỉ có thể lẫn mất xa xa, cúi đầu, không dám nhìn. Hoàng đế cùng hoàng tử đánh nhau, đây là lần đầu, bọn hắn cũng không biết cái kia giúp ai. Phục chưa? Nhi thần phục. Đều bị đè ép rút, còn không phục, kia không phải người ngu sao? Nếu ra mồm, rút càng nhiều, Lý Khắc quả quyết địa ngoài miệng nhận sợ, nhưng trong lòng đó là ngàn vạn không phục a. Có gan lời nói, chúng ta 10 năm sau đợt đấu. Lý Thế Dân đứng lên, căm tức nhìn Lý Khắc. Lý Khắc vẻ mặt u hoán, sờ lấy nóng bỏng cái mông, nhè răng trợn mắt. Cút, đừng để chấm lại nhìn thấy ngươi. Hừ, thì ngươi kia công phu nhỏ quào, còn muốn phản kháng ngươi lao tử, trở về luyện thêm mấy năm đi. Lý Khắc trong lòng thật sự không phục, mẹ nó, nói dường như ta suy nghĩ nhiều thấy ngươi, gặp một lần bị ngươi rút một lần, nhi tử cũng không phải đại hoàng chủng. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, phụ hoàng, chớ lấn thiếu niên yếu. Và ngài, nhi thần lúc đó, đúng lúc là cường tráng uy vũ đại hán. Lý Khắc chạy đến ngoài cửa lớn, trong lòng xin thề, nhất định phải luyện võ, luyện thành cường tráng uy vũ đại hán, năng lực một cái giơ lên Lý Thế Dân, cúi đầu nhìn xuống Lý Thế Dân cái chủng loại kia. Về tới trước, chớn hôm nay vừa vặn vô sự. Lý Khắc quay người liếc qua Lý Thế Dân, trong lòng hoài nghi, hôm nay vô sự. Lẽ nào phụ hoàng muốn dẫn nhìn chính mình đi câu lan nghe hát, đền bù một chút chính mình? Phụ hoàng đi chỗ thế nhưng giáo phường ti, kia thật là chỗ tốt ta. Vương Đức, ngươi đi cầm lên này hai viên chấn thiên lôi, chúng ta đi giáo trường, chấm nghĩ tận mắt nhìn xem giá hỏa này uy lực. Tiếp lấy lại phân phó nói, nhường Lý Thứ đi hỏa khí giám, lại làm một ít đến, nghe nói cái đồ chơi này nhiều uy lực mới lớn. Lý Khắc, kỳ thực Lý Thế Dân ấy là biết đạo thứ này giá trị cùng uy lực, không cho hỏa khí giám gây tiền, thì là muốn cho nhi tử một bài học. Không muốn lấy tiền không được tiền, một công tượng thì ban thưởng 5 vạn, kia tương đương với một nghèo khó châu tài chính thu nhập. Còn nữa, ngươi ban thưởng nhiều lắm, không nhất định chính là chuyện tốt, có đôi khi sẽ làm hắn phản định. Nhân tính thứ này là khó khăn nhất cân nhắc. Vương Đức bắp chân run lên, đồ chơi kia là cái nguy hiểm thứ gì đó, hắn tận mắt qua đám thợ thủ công thí nghiệm, nổ đất đá bay loạn. Thậm chí, có công tượng tại chế tác trong quá trình liền bị nổ chết rồi. để cho mình cầm chấn thiên lôi, đây không phải muốn lao nô mệnh sao? Nhưng quân muốn thần chết, thần không thể không chết, huống chi hắn chỉ là cái lao nô. Vương Đức cẩn thận mỗi bước đi, ôm hai cái chấn thiên lôi, xa xa đi theo bệ hạ. Lý Khắc đi theo sau Lý Thế Dân, vẻ mặt im lặng, này chấn thiên lôi hai viên thì đủ nổ nát lớp kín tường, ngươi còn phải lại làm một ít đến, ngươi đây là muốn nổ hoàng cung sao? Chẳng qua uy lực càng lớn, đối với hỏa khí dám mà nói, càng có lợi hơn. Hoàng gia trong giáo trường, kỳ thực căn bản là không có người, này trong cơ bản trên đều là Lý Thế Dân phi ngựa địa phương. Mọi người tại giáo trường đợi thời gian đốt một nén hương. Lý Thứ tự mình đỡ một chiếc xe ngựa nào đó, Lý Khắc nhìn kéo 13 chấn thiên lôi, cái này cái trọn vẹn 20 cân, thêm tiến về phía trước hai cái thì 300 cân. Bên ấy có một chuồng ngựa, liền lấy nó làm thí nghiệm đi. Làm sao làm? Thục Vương cho Vương Đức giáo một chút. Lý Thế Dân cho Lý Khắc ra lệnh, Lý Khắc không nghĩ nói chuyện với Lý Thế Minh, chỉ là hướng phía Vương Đức vẫy tay. Vương Đức hấp tấp chạy đến Lý Khắc bên cạnh, nhỏ giọng nói, điện hạ, có thể hay không biến thành người khác? Quân mệnh không thể trái, chỉ cần ngươi dựa theo bản vương nói làm, bảo đảm tính mệnh của ngươi không lo. Điện hạ xin phân phó. Đem tất cả khỏa chấn thiên lôi bao vây, lại đem dây dẫn cháy quấn quanh ở cùng nhau, ngươi đến chuồng ngựa về sau, thì đem bọn hắn đặt ở chuồng ngựa phía dưới, lôi ra dây dẫn cháy, dùng hỏa chiết tử nhóm lửa. Ngươi nhất định phải còn nhớ, muốn toàn thây, liền sử xuất toàn bộ sức mạnh chạy ra phòng về sau, nằm sấp tại cái kia đống cỏ phía sau, há to mồm, che hai tay. Nhớ chưa? Vương Đức ghi nhớ kỹ dừng Lý Khắc lời nói, nhưng chính là run chân. Bệ hạ, lão nô nếu về không được, ngài liền để tiểu đức tử chăm sóc ngài, tâm hắn mạnh. Nhanh đi, cũng không phải để ngươi lên núi lao, xuống biển lửa, uổng cho ngươi theo chấm 10 năm, lá gan ngược lại là càng ngày càng nhỏ. Vương Đức cẩn thận mỗi bước đi, mang người thì ôm chấn tiên lôi, hướng phía chuồng ngựa mà đi. Lý Khắc nhìn thoáng qua chính mình phụ hoàng, mặc dù không nghĩ nói chuyện cùng hắn, nhưng vì không có một giết cha thanh danh. Hắn hay là khuyên nhủ, phụ hoàng, xin di giá chỗ xa hơn, đây chính là khoảng chừng 15 cái chấn tiên lôi. Phụ hoàng, đến bên ấy, đem miệng há đại, che hai lỗ tai. Lý Thế Dân nhìn thoáng qua, nơi này cự ly này chuồng ngựa 200 bước xa, nó uy lực lại lớn, nó còn có thể nổ tới nơi này. Còn nhường hắn đem miệng há đại, che hai lỗ tai. Hắn là hoàng đế, cũng không phải thằng hề. Bực này làm nhục nho nhã động tác, hắn có thể làm sao? Tự nhiên không thể. Nghịch tử này, nhất định là mới vừa rồi bị chính mình rút, trong lòng còn không phục. Muốn nhìn chuyện cười của hắn. Nơi này thì rất tốt, tầm mắt quáng đạt, chứ còn có thể thấy rõ ràng chấn thiên lôi nổ tung sau hiệu quả. Phu hoàng, nhi thần không nghĩ đọc cái trước giết cha thanh danh, ngươi nếu như bị nổ chết rồi. Lý Thế Dân trừng mắt liếc nhi tử, nhưng vẫn như cũ đứng không nhúc nhích, vào sừng sững tại trên giáo trường một ngọn núi. Được rồi, 200 bước khoảng cách coi như là an toàn, nhưng bị chấn sọ não đau, lỗ hai ông tác hưởng, đó là khẳng định. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Lý Khắc vẫn là để người đem khiên đứng ở Lý Thế Dân trước mặt, sau đó nhường Lý Thế Dân theo khiên khe hở bên trong quan sát. Hắn cũng không muốn nhường thái tử nhặt cái tiện nghi. Thấy nhi tử vì an toàn của mình, bận trước bận sau, Lý Thế Dân trong lòng hay là ấm áp. Vương Đức ôm hai viên chấn thiên lôi, bước vào chuồng ngựa về sau, dựa theo Lý Khắc phân phó, đem chấn thiên lôi đặt ở chuồng ngựa phía dưới. Hắn làm cho tất cả mọi người nhanh đi ra ngoài, chạy đến bệ hạ bên ấy đi. Gặp người đều đi hết sạch, hắn liền lôi ra dây dẫn cháy, lấy ra hỏa chiết tử, hít một hơi thật sâu về sau, thì đốt lên. TTT. Dây dẫn cháy lập tức liền bốc lên hỏa tinh bốc cháy lên. Vương Đức vắt chân lên cổ liền chạy ra ngoài, có thể là quá muốn chạy trốn rời địa phương này, kết quả lúc ra cửa, dẫm lên lập tức phân, ngã một ngã gục, đầu đều bị dập đầu hôn mê. Lý Khắc nhìn thấy Vương Đức quẳng tại cửa ra vào, lập tức trong lòng giật mình. Cợt mờ nở, muốn xảy ra nhân mạng. Vương công công, chạy a. Vội vàng đứng lên chạy, nếu không ngươi hội chết không toàn thây. Những người còn lại cũng khẩn trương theo sát Lý Khắc hô lên. Lý Thế Dân vậy kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, sớm biết cái này Vương Đức như thế không đáng tin cậy, thì phái những người khác đi. Nhưng chủ yếu là hắn tin tưởng Vương Đức không sẽ phản bội hắn, này chấn thiên lôi những người khác căn bản cũng không có gặp qua, hắn cũng không muốn để nhiều hơn nữa người thấy. Vương Đức chỉ cảm thấy mình sọ não thượng bay qua thật nhiều quả đen, hoa hoa điệu réo lên không ngừng. Nghe được mọi người tiếng la, vì còn sống, hắn hay là bỏ lên, chậm rãi từng bước địa hướng mọi người bên ấy chạy. Hắn đều quên điện hạ nói với hắn lời nói, nhường hắn chạy đến đống cỏ ở đâu nằm xuống, há to mồm, hai tay bịt hai. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, tất cả giáo trường lập tức đất rung núi chuyển, như là địa long trở mình. Chuồng ngựa phía ngoài tấm ván gỗ, trực tiếp bốn phía bay loạn, ngay cả con ngựa kia rãnh cũng bay ra ngoài thật xa. Tiếng vang sau đó, bụi mù nổi lên bốn phía, tất cả chuồng ngựa biến thành một vùng phế tích. Chương 70, Lý Khắc, ta muốn cho phụ hoàng vẽ bánh nướng. Chương 70, Lý Khắc, ta muốn cho phụ hoàng vẽ bánh nướng. Tất cả mọi người ở đây đều bị chấn bối rối, trong lòng càng là hơn sợ hãi đến cực điểm. Lý Thế Dân vậy càng không ngừng lay cái đầu, chỉ có Lý Khắc một người không sao, vừa nãy nổ tung trước, hắn thì bịt lấy lỗ tai, há to mồm, ngồi xổm sau khi mặt. Thật là lớn uy lực, quả nhiên là trấn quốc thần khí. Lý Thế Dân ngơ ngác nhìn qua bị san thành bình địa chuồng ngựa, hơi híp mắt lại, rất lâu này mới nói ra một câu. Cũng 200 bước khoảng cách, lại còn năng lực chấn lỗ tai hắn đau nhức, đầu giống như bị đập một cái. Này nếu tại địch quần chúng nổ tung, quả thực một giết một mạng lớn. Cho dù là này như là kinh tiếng sấm, vậy có thể dọa được địch nhân trong lòng đại loạn, quân lính tan rã. Đồ tốt, người tới, ban thưởng thuộc vương. Lý Thế Dân là thực sự hưng phấn, ban thưởng tốt ra, bên cạnh Lý Khắc quả thực không thể tin vào tai của mình, còn cho là mình phụ hoàng bị chân choáng váng. Phụ hoàng, nhi thần không nghe lầm chứ? Ngài muốn ban thưởng nhi thần? Lý Thế Dân trên mặt toàn bộ là hưng phấn, chớ có công tất thưởng thức, có tội tất phạt. đây là chân chính chân quốc thần khí, đủ để bù đắp được 10 vạn tinh nguyện. Ha ha ha. Lý Thế Dân hướng phía phế tích đi đến, hắn hiện tại đều quên, phế tích cách đó không xa, còn nằm ngửa hầu hạ hắn 10 năm Vương Công Công. Vương Đức hôm nay là gặp vận may, khoảng cách gần như vậy, lại không bị bay tới tấm ván gỗ cùng đất đá để bảo, chỉ là bị dọa hôn mê bất tỉnh. Hai cái thị vệ chạy đến Vương Đức bên cạnh, Vương Đức đã tỉnh lại, không ngừng lay cái đầu, đầu của hắn dường như không nghe sai khiến. Hắn chỉ nhớ rõ, một cỗ lực lượng đưa hắn cho lật ngược, sau đó thì cái gì cũng không biết. Nhưng nhìn bị san thành bình địa chuồng ngựa, Vương Đức lập tức mồ hôi đầm địa. Này nếu vừa nãy không có liều mạng đứng lên, vậy liền thật sự như thuộc đương nói, chết không toàn thây. Vậy hạ, hu hu hu, lão nô hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thế Dân quan sát hết bị san thành bình địa chuồng ngựa về sau, nhìn thấy phóng chấn thiên lôi chỗ kia, trực tiếp bị tạc ra một cái hố to đến, trung quanh tấm ván gỗ vậy bắt đầu cháy rừng rực. Trong lòng của hắn càng cao hứng hơn. Thưởng thức. Vương Đức lập tức liền không khóc, hắn lại lập xuống một đại công lao. Lý Khắc nhìn Lý Thế Dân vô cùng hưng phấn, đợi cơ hội thì bắt đầu tiếp tục đòi tiền. Phu hoàng, thứ này đừng nhìn uy lực lớn, nhưng khuyết điểm lớn hơn, muốn ưu hóa khuyết điểm, muốn dùng sức hướng hỏa khí dám nệ tiền. Lý Thế Dân lập tức nhíu mày, lao tử thật cao hứng đâu, ngươi đây cũng quá mất hứng. Cái gì khuyết điểm? Sơ cấp bản chấn thiên lôi quá mức cồng kềnh, khoảng cách dài vận chuyển không tiện, chấn thiên lôi quan trọng nhất là thuốc súng một sáng gặp gỡ ngày mưa, rồi sẽ bị ẩm, chấn thiên lôi cũng không cần nổ tung. Phu hoàng, mỗi một trận chiến đấu, hai bên đều là trải qua tính toán, thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng tính vào, vốn là một hồi tất thắng chiến đấu, kết quả vì chấn thiên lôi xảy ra vấn đề, hậu quả kia tương đối nghiêm trọng. Do đó, nhi thần cho rằng, và tại phương diện khác đầu nhập, còn không bằng hướng hỏa khí giám nền tiền. Chấn thiên lôi chỉ là hỏa khí một loại, về sau hỏa khí giám còn có thể tạo ra càng thêm tiên tiến hỏa khí tới. Phu hoàng không phải là chỉ muốn làm này phương Đông Thiên Khả Hãn a? Tây vực có thể đã từng là người Hán thiên hạ, bây giờ cũng là bị thổ cấp hồn cùng Tây đột quyết thao túng. Lý Khắc thấy Lý Thế Dân mặt đen lên, nắm đấm cũng bóp lấy. Hắn tiến lên trước nhỏ giọng nói, phu hoàng, chỉ có giữ tại trong tay mình, mới xem như chính mình, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Bọn hắn chỉ là nhìn thấy ta đại đường bây giờ cường đại, không thể không tới trước tiến cống triều bái, một sáng đại đường cảnh ngộ nội loạn hoặc là ngoại địch xâm lấn, bọn hắn rồi sẽ bỏ đá xuống giếng. Nhi thần cho rằng, chi đem bọn hắn đặt vào phiên thuộc quốc, loại hành vi này không thể làm. Phu hoàng, tần hoàng nhất thống lục quốc, chỉ là hắn chết sớm, nếu không toàn bộ thế giới đều là đại tần. Hắn võ kế thừa tần hoàng chí hướng, hắn đuổi đi hung nô, đem toàn bộ mạc bắc cùng tây vực đặt vào triều Hán kham dư đồ. Chỉ là đáng tiếc, hắn đã quan vô liếng, lại không người kế tục, hắn võ sau đó, không còn có một như hắn vũ đế bình thường đế vương. Tần hoàng hắn võ, bọn hắn mặc dù đã bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử, nhưng phẳng là nhà Hán nhi lang, lại đều nhớ bọn hắn công tích vĩ đại, ngàn năm sau, vạn năm về sau, bọn hắn vẫn sẽ tại trên sử sách bị con cháu đời sau ca tụng. Tần hoàng hắn võ đã qua, mà ngài lại còn trẻ, tại nhi thần trong lòng, tài ba của ngài cùng chí hướng, không thể so với bọn hắn kém, bọn hắn không có làm được, ngài có thể làm đến. Đến lúc đó, thiên khả hãn tính là gì, phụ hoàng chính là thiên hoàng, toàn bộ thiên hạ chỉ có một quốc gia, đó chính là đại đường. Khu khu khủng. Lý Thế Dân nghiêm túc nghe xong nhi tử châu bò, ho khan không ngừng lên. Hắn cũng cảm thấy, hắn không thể so với tần hoàng hắn võ kém, về phần cái khác đế vương, căn bản là cùng hắn không thể so sánh. Thiên hoàng xưng hô thế này, hắn Lý Thế Minh vô cùng thích. Hắn nhìn trước mắt hóa thành phế tích chuồng ngựa, lập tức cảm thấy, thiên hạ này tương vực, nên đưa về đại đường kham dư đồ. Chuyên chỉ, hỏa khí giám hàng năm chi tiêu tăng trưởng đến 20 vạn sâu. Ngón tay hắn nhìn còn đang ở sững sờ trạng thái dưới bước nước, nói ra, nói cho hộ bộ thị lang, chính là cho chấm một thiên một bữa cơm, cũng muốn gom góp hỏa khí giám 20 bản sâu. Lý Thế Dân vô Lý Khắc bà bay, cười nói, ngươi là ta con ruột. Lý Thế Dân dẫn một đám người rất nhanh liền rời đi, đồng thời nhường Lý Thứ phái 500 cấm vệ quân, một thiên 24 giờ canh giữ ở hỏa khí giám, trừ ra thủ vương, bất kỳ người nào không cho tiến vào hỏa khí giám, gan dám xông vào người, giết không tha. Bực này trấn quốc thần khí, thì là một thanh kiếm hai lưỡi, một sáng truyền đi, vậy liền hội đem lại diệt quốc họa, một sáng bị dị tộc đạt được, phiền phức lớn hơn. Lý Khắc bối rối, đứng trên giáo trường, tốt nửa thiên còn chưa kịp phản ứng, lẽ nào ta không phải người thân sinh? Có thể đúng là ta người thân sinh a. Mẹ nó, ngươi nói nhân quả loại ta, liền nói nhân quả loại ta, nhất định phải nói ta là người con ruột, cái này khiến trong lòng ta cảm giác vô cùng không vững bằng a. Lỡ như thực sự có người cho ngươi đội nón xanh, lão tử chẳng phải là cái đó xui xẻo nhất, thằng xui xẻo đây. Cũng may cuối cùng yếu đạo tiền, 20 vạn sâu, đầy đủ hỏa khí giáng một năm tiêu xài. Có nhiều như vậy nghiên cứu kinh phí, hồng y lìa đại pháo, đột hỏa thương, thậm chí càng thêm tiên tiến vũ khí, đều sẽ trước giờ sinh ra. Và đại đường vũ khí nóng đầy đất chạy lúc, gặp gỡ còn cưỡi ngựa, cơ trưởng kiếm người ba tư, chân muốn nhìn một chút, bọn hắn sẽ là biểu tình gì? Hắn ra giáo trường, vốn là về nhà, nhưng tốt một quãng thời gian không nhìn thấy thái thượng hoàng cái kia khả ái lao đầu tử, nên thường xuyên đi xem. Lão nhân gia ông ta thế nhưng chính mình cứng rắn nhất hậu trường. Đông cung, thái tử Lý Thừa Càn ngồi trong thư phòng, hắn cho tới bây giờ, hay là không thể có quá lớn động tác, phía sau lưng kết bẫy, nhưng chính là không tốt. Vương Ngự Y vẻ mặt vô tội đứng ở một bên, cười định nói, thái tử điện hạ, không ra năm ngày, khẳng định liền khỏi hẳn. Bất lực, này cũng ngày thứ 10, bản cung còn chưa tốt. Thục vương vì sao tốt nhanh như vậy? Ngươi có phải hay không cho bản thái tử dùng thuốc giả? Vương Ngự Y giật mình, mồ hôi lạnh trên trán túa ra. Thái tử điện hạ, thần tử chính là trưởng một bản đầu, cũng không dám cho ngài dùng thuốc giả. Thục vương hắn thể chế đặc thù, hắn ngay cả hạc đỉnh hồng cũng dám trực tiếp uống. Việt vương cũng không có được. Lý Thừa Càn bị buồn bực đến, đều là phụ hoàng con ruột, là Hà Lao Tam thì có đặc thù thể chế, mà bọn hắn những người khác lại là không có. Lẽ nào đặc thù thể chế cùng Dương Như Ý có quan hệ? Vậy liền thử một chút thuộc vương thân đệ đệ Lý Âm, nếu hắn cũng có đặc thù thể chế, kia chính là Dương gia người chuyển xuống tới thể chế. Nếu là thật là như thế này, phương diện này ngược lại là có thể làm chút ít ẩn ý ngươi đi đi. Lý Thừa càng không nhịn được phất phất tay, Vương Ngự Ý lại là như Lâm đại xá, vội vàng chạy ra đông cung. Cầu hoàng đế trong nhà thì không có một người tốt, lão phu không biết có thể sống tới khi nào. Lý Thừa càng thấy Vương Ngự Ý đi rồi, liền hỏi, công xưởng bên ấy hiện tại ai chủ trì? Tôn Thành không người nói, là trưởng Tôn Sung, hiện tại chỉ có hắn không sao. Lý Thừa càng thở dài, trưởng Tôn Sung đầu óc heo, căn bản cũng không tin cậy, nhường hắn làm công xưởng, sớm muộn lại bị tam đệ hố chết. Ngươi tự mình quá khứ làm. Liền nói bản cung nói. Tôn Thành nhỏ giọng nói, đúng. Bất quá, mấy ngày gần đây nhất, Thục Vương lại có động tác mới, hắn ngoảnh lại một tay ngàn vàng mua xương, chiêu thu một nhóm võ nghệ cao cường người, hai ngày này lại đi ngoài thành, thăm hỏi một vị ẩn thế. Thân để người đi đã điều tra vị kia ẩn sĩ, nghe nói danh tiếng không sai, nhưng người này cố chấp vô cùng, hai lần cũng cự tuyệt Thục Vương. Không tệ, chúng ta tại Thục Vương phủ người, truyền đến thông tin, Thục Vương chuẩn bị lần thứ ba đi thăm hỏi. Lý Thừa càng nhíu mày, hắn đây là muốn ba lần đến mời. Lẽ nào người kia chính như ra các khổng minh bình thường, là đại tài năng người? Tôn Thành suy tư một hồi, nói ra, mới có thể xác định có, nếu không Thục Vương cũng sẽ không ba lần đến mời. Thục Vương đây chính là rất tinh minh, tuyển nhận cũng là nhân tài. Lý Thừa càng cũng không thể không đối với cái này tam đệ chịu phục, tại biết người phương diện, thật sự là hắn không bằng. Nhưng cứ tiếp như thế, tam đệ thủ hạ đều là nhu nhân, hắn muốn lại làm tam đệ, đã không tốt làm. Chính như năm đó phụ hoàng, lúc kia, thủ hạ của hắn thì là nhân tài đông đúc, cuối cùng này mới đánh ngã đại bá, leo lên hoàng vị. Chính mình có thể hay không cùng đại bá một kết cục a? Lý Thừa càng nghĩ càng sợ, trải qua nghị sâu tính kỹ về sau, hắn lại nói, ngươi vậy đi một chuyến, mang lên trưởng Tôn Sung, liền lấy trưởng Tôn phụ danh nghĩa mời hắn. Tôn Thành, ngươi vậy không cần lo lắng vị trí của ngươi, bản cung coi trọng nhất ngươi. Tôn Thành khẽ miệng giật một cái, hắn mới vừa rồi còn thật sự không vui, chính mình vì chính mình mời một đệ nhân, ai mẹ hắn vui lòng. Chẳng qua có điện hạ những lời này, hắn như vậy đủ rồi. Thái tử, còn có một việc, nữ nhân kia thiếp thân nội y bản mẫu, đến bây giờ chúng ta còn không có. Lý Thừa càng giận dữ, cái kia còn làm cái phi cơ, bản cung cũng ngay cả ăn cơm tiền cũng nện tín bảo. Phòng di ái đâu, hắn không phải lời thề son sắt điệu nói, năng lực làm đến bản mẫu sao? Ta đi hỏi, bản mẫu bị mẫu thân hắn cho ẩn nấp rồi, thì mấy lần cũng không tìm được, mà trước đây lại bị rút, đang dưỡng thương. Bản này cung mặc kệ, ngày mai mặt trời mọc trước đó, nếu là hắn làm không được bản mẫu, bản cung giết chết hắn. Thần, cái này đi truyền lời. Chương 71, Thái thượng hoàng đánh bài, phòng di ái trộm đồ lót. Chương 71, Thái thượng hoàng đánh bài, phòng di ái trộm đồ lót đại an cung. Đoạn thời gian gần nhất, Lý Uyên nghe thật lớn Tôn lời nói, đem đoàn ca múa đưa cho Lý Khác, rốt cuộc không có cách nào trầm mê ở tự sát, mà hắn lại yêu thật lớn Tôn phát minh đấu địa chủ. Đấu địa chủ là thực sự chơi vui, đây cả ngày nhìn xem ca múa uống mỹ tiểu mạnh hơn nhiều. Chỉ là hôm nay, hắn xui xẻo tận cùng. Hôm qua thắng tiền, hôm nay tất cả đều thua trở về, hiện tại còn ngược lại thiếu hai người 10 quan tiền. Thế là Thái thượng hoàng phát hỏa, hắn đỏ hững mắt, đứng lên cởi bỏ áo khoác, lộ ra lồng ngực. Kia dày đặc lông tóc, đoán chừng không mặc quần áo cũng có thể giữ ấm. Em họ, Tiểu Lưu, các ngươi có phải hay không chơi bẩn? Cởi hết quần áo, lão phu muốn kiểm tra. CMN. Tiêu Vũ cùng Lưu Hoàng Cơ lập tức liền không làm, hôm qua ngươi thắng gặp thời hầu, tại sao không nói lời này? Phong thủy luân chuyển, hôm nay cái kia đến bọn hắn thắng, ngươi đây là nghị chơi xấu a? Tốt xấu ngài cũng là Thái thượng hoàng a. Biểu ca, này bài đều là ngài lấy ra, chúng ta làm sao chơi bẩn, liền xem như chơi bẩn, chúng ta cũng sẽ không a, lúc này mới học 3 năm ngày thời gian. Thái thượng hoàng, ngươi dạng này thì không có bằng hữu. Lưu Hoàng Cơ cũng có chút tức giận, hắn thua lúc, một câu bực tức đều không có phát. Ta đều là đánh với ngươi cả đời Giang Sơn lão nhân, còn có thể cho ngài chơi bẩn. Làm năm đi theo ngài 6 người tổ, chết thì chết, cùng con trai của ngài cùng con trai của ngươi, hiện tại có thể chỉ còn lại hắn một người vui lòng cùng ngài đánh bài. Ha ha ha, lão phu cũng không nói thua không nổi a. Tiếp theo, Lý Uyên thì đem trong tay bài ném trên bàn, còn lay hai lần, cười nói, cái này không tính, chúng ta lần nữa tới. Tiêu Vũ trong lòng cái này buồn bực à, cái này bài chắc thắng, một mười nổ, hai cái ba, song vương, cái khác đều là tương đối lớn từng cặp. Lưu Hoàng Cơ, Thái thượng hoàng, lần này có thể nhất định phải tính a. Tính tính tính, lần này ai không tính, là chó nhỏ. Hai người lại bắt đầu bồi tiếp Thái thượng hoàng lại lần nữa chơi bài. Lý Khắc đi tới cửa lúc, thì nghe được mảy may không giảng võ đức hoàng gia ra kia giọng. Tốt xấu ngươi đã từng cũng là hoàng đế của bọn hắn, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu? Ngay cả bài chủng loại đều không có, về sau thật sự hội không có bạn chơi bài. Hắn nhanh chân đi vào phòng, liền thấy ba người ngồi ở da dê thảm đỏ thượng đánh bài. A ông, Tôn Nhi đến xem ngài. Văn bối gặp qua hai vị a ông. Lý Khắc hướng phía ba người thi lễ một cái. Gặp qua Thục Vương. Hai người thấy là Thục Vương đến, liền vội vàng đứng lên, thi lễ một cái. Ha ha, thật lớn Tôn, Khắc đa lễ, vội vàng đến, giúp a ông thắng một cái, a ông hôm nay thua lớn. Biểu ca, nhường Thục Vương đúng tay, ngài như vậy không tốt đâu. Thái thượng hoàng, này bài chính là Thục Vương nghiên cứu ra được. Ngươi nhường hắn giúp ngươi đánh bài, vậy chúng ta tìm ai đi? Sao không được? Có bản đi tìm tôn tử của ngươi đến a. Hai người. Lý Khắc cười xấu hổ cười, nói ra, a ông, thua thì thua, Tôn Nhi cho ngươi xuất tiền. Được, đây chính là ngươi nói a. Lý Khắc thì đứng ở bên cạnh, nhìn xem bài không nói lời nào, đây là quy củ cũ. Cái này đem Thái thượng hoàng vận khí nổ lớn, Song Vương, 42, 3 cái 3, 4 cái 10, còn có 5 tấm đơn bài. Lý Uyên cười lớn thì đoạt địa chủ, lật lên xem xét, ồ hoắc, lại có thể cùng 5 tấm bài thành vì một cái dây xích. Ha ha ha, hồng 4 trước ra bài. Tiêu Vũ mặt bài vậy là không tệ, lập tức liền ra 3 cái 4, mà Lưu Hoàng Cơ thì tương đối sầu não, nói thẳng muốn không nổi. Ha ha ha, ta nổ. Thái thượng hoàng cười lớn, ném ra 40. Thành thứ nhất thì nổ. Hai người nhìn Lý Uyên hồi lâu, Lưu Hoàng Cơ trong lòng không phục à, trực tiếp ném ra 4 quy. Tiêu Vũ lập tức thì nổi giận, hô, lao Lưu, ngươi ném nổ làm gì? Tiêu Vũ trước đây cầm một cái dây xích, chỉ cần Lý Uyên ra đơn bài, hắn liền có thể hai thanh ra xong. Lưu Hoàng Cơ, đúng là ta không phục, làm sao vậy? Lý Khắc vẻ mặt im lặng à, đánh bài kiên kỵ nhất chính là không phục, không phục thì thua chết à. Quả nhiên, Lý Uyên cười, ném ra 42. Sắc mặt hai người trong nháy mắt đen nhánh. Tiếp theo, Lý Uyên ném ra 3 cái 3, còn đáp ý mà hỏi thăm, các ngươi muốn hay không? Hắn lại ném ra Song Vương, các ngươi muốn hay không? Cuối cùng hắn ném ra một đôi tiểu dây xích, bài liền xong rồi. Cái này đem 4 bom, tỷ lệ đặt cược 8 lần. Một cái thắng 16 con tiền. Hôm nay liền dừng ở đây, của ta thật lớn tổn đến, ngày mai chúng ta tiếp tục tái chiến. Lưu Hoàng Cơ nói, ngày mai muốn thượng triều, cáo tử. Hắn xin thề, cũng không tiếp tục cùng Thái Thượng Hoàng đánh bài thì là chó nhỏ. Tiêu Vũ trong lòng cũng thì đau, hôm nay lại vừa, một năm đồng lộc, còn chưa đủ đánh bài tiền. Và hai người đi rồi, Lý Uyên mặc vào quần áo, cười hỏi, nghe nói các ngươi tam huynh đệ lại bị ngươi phụ hoàng quất một cái, nhanh như vậy liền tốt. Tôn Nhi bách độc bất xâm, đao kiếm bất nhập, phụ hoàng kia roi căn bản là đối với Tôn Nhi vô dụng. Ngược lại là đại ca cùng tứ đệ còn nằm ở trên giường. Ngay tại vừa rồi, Tôn Nhi còn cùng phụ hoàng làm đi một khung. Lý Uyên ngây ngốc một chút, ngươi còn cùng ngươi phụ hoàng làm đi một khung, nhìn Tôn Nhi dường như không sao, hỏi, ngươi đánh thắng? Nhưng dường như không thể nào a. Ha ha, đừng nói nữa, và 10 năm sau rồi nói sau, khi đó Tôn Nhi trẻ trung khỏe mạnh, phụ hoàng thì già rồi. Ha ha ha. Lý Uyên lớn tiếng nở nụ cười. Tiếp theo, hắn chỉ Lý Khắc, tiểu tử ngươi, ổn nhìn chút ít, súng bắn chim đầu đàn, ngươi a ông già rồi, cũng không thể thường xuyên che chở ngươi, làm phát bực ngươi phụ hoàng, cho ngươi biếm thành tứ dân, nhìn xem ngươi làm sao đáp ý. A ông dạy phải, Tôn Nhi về sau tận lực đừng chọc hào phụ hoàng. Đúng rồi, gần đây có cái gì đây chơi bài càng chơi vui? Cái này, kia là thuộc về đánh mặt trược, cái này đây đánh bài càng chơi vui. A ông, ngươi chờ một lát mấy ngày, Tôn Nhi cho ngài lại làm một càng chơi vui, bốn người cùng nhau chơi bùa, tuyệt đối để ngươi chơi hưng phấn. Tốt. A ông, ngài cơm ăn hay chưa? Tôn Nhi hôm nay cho ngài bộc lộ tài năng. Thế là, Lý Khắc liền đi ngự thiệt phòng, cho Lý Uyên xào rau đi. Phòng phủ. Phòng Di Ái bị Lý Thế Dân quất một cái về sau, về đến nhà, lại bị phòng Huyền Linh quất một cái, cho tới bây giờ, hắn hay là nằm sấp ở trên giường, năng lực xuống giường, nhưng đau dữ dội. Hắn mỗi ngày môn bắt buộc, chính là chửi mắng Lý Khắc 100 lần, trong lòng đem Lý Khắc cho hận đấu. Hôm nay, thái tử người lại tới truyền lời, nhường hắn nhanh lên đem nữ nhân nội y bản mẫu giao đưa tới, bằng không về sau thì đừng đi theo hắn thái tử lăn lộn. Không đi theo Lý Thừa Càn trộn lẫn, vậy hắn phòng Di Ái đi theo ai đi trộn lẫn? Lý Thừa Càn có thể là lúc sau hoàng đế, muốn phú quý, liền phải đi theo Lý Thừa Càn. Trong lòng của hắn cũng gấp à, vùi đầu vào công sừng tiền, đều là hắn vụng trộm tham ô phòng ra tại Trường An thành hiệu cầm đồ quay vòng tài chính. Lỡ như đổ xuống sông xuống biển, cha hắn khẳng định hội giết chết hắn. Nhưng hắn đã chui vào phòng ngủ của cha mẹ, tìm nhiều lần, đều chưa từng tìm được, trực tiếp hỏi đi, phụ thân sẽ đem hắn xem như biến thái đánh chết tươi. Lại sau đó bị bệ hạ rút, lại bị phụ thân rút, trực tiếp nằm sấp ở trên giường, xuống giường cũng khó khăn, làm sao lại đi tìm mẫu nội y để. Nhưng hôm nay cho dù là chịu đựng đau đớn, cũng muốn xuống giường, lại đi trộm mẫu nội y đi phòng Di Ái nhìn qua ngoài cửa sổ, bóng đêm chính nồng. Hắn chậm rãi xuống giường, chịu đựng phía sau lưng truyền đến kịch liệt đau nhức, lặng lẽ âm thầm địa mở cửa sổ ra, theo trong cửa sổ bò lên ra ngoài. Quả nhiên, vết thương hay là đã nứt ra, đau hắn kém chút đã hôn mê. Hắn nín thở, ghé vào dưới cửa sổ rất lâu, lúc này mới lại hướng phía phụ mẫu căn phòng mà đi. Hắn thì thầm tiến lên, lấy ra Tôn Thành cho mê dược, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nhóm lửa, theo trong khe cửa ném vào. Một hồi công phu, trong phòng sương ngủ tràn ngập, tại yên tĩnh trong bóng đêm, phụ mẫu tiếng hít thở càng thêm nặng nề. Hắn dùng dao nhỏ nạy ra mở cửa cái chốt, cuối cùng tiến nhập phòng. Lại một lần nữa tại phụ mẫu trong phòng lục tung, có thể tìm ra khoảng thời gian đốt một nén hương, vẫn như cũ không có tìm được, tức giận đến phòng Di Ái muốn đem ngủ say phụ mẫu rút dừng lại. Kết quả hắn đi vào phụ mẫu trước giường, lại là bất ngờ phát hiện, nữ nhân kia đồ lót, chồng chỉnh chỉnh tề tề, đặt ở đầu giường trên cái dương. Ta đi, nguyên lai là mẫu thân mặc a. Chương 72, Tư Ma Cửu, nhà tranh là gió thu phá ca. Chương 72, Tư Ma Cửu, nhà tranh là gió thu phá ca. Sắc trời còn chưa sáng, Phong Huyền Linh thì bỏ lên, hôm nay muốn vào chiều sớm, có thể không thể tới trễ, nhưng cảm giác đau đầu muốn nức, dường như cảm giác nhiễm phong hàn. Đến hắn cái này tuổi tác, sợ nhất chính là lây nhiễm phong hàn, làm không cẩn thận, muốn cùng người thân tạm biệt. Phu nhân Ngụy Thị vậy tỉnh lại, vo cái đầu, choáng đầu không được, nhưng phu quân hôm nay muốn vào chiều sớm, nàng còn phải tự mình muốn là phu quân sửa sang lại áo mũ. Phu quân, nội ý của ta đâu? Phong Huyền Linh sửng sốt một chút, tức giận nói ra, ngươi nội y tối hôm qua không phải đặt ở đầu giường sao? Không thấy a? Phong Huyền Linh hướng phía đầu giường nhìn lại, nội y lại không cánh mà bay, thực sự là quá ma quái. Tối hôm qua hắn nhớ rõ ràng, phu nhân cởi quần áo ra về sau, chồng chỉnh chỉnh tề tề, tượng bảo bối bình thường, đặt ở đầu giường. Phong Huyền Linh vội vàng nhìn thoáng qua quần lót của mình, may mắn hắn buổi tối đi ngủ đều mặc, trong lúc này quần sát thực hữu dụng, trước kia vợ chồng cùng phòng, kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế là, hắn vội vàng rời giường, giúp phu nhân tìm kiếm nội y đi lúc này, nha hoàn lại là vào đến, cái này khiến phòng Huyền Linh hoài nghi đến cực điểm. Môn là từ bên trong buộc lấy, nha hoàn vào bằng cách nào? Lao ra phu nhân, rửa mặt thứ gì đó đã chuẩn bị xong. Ngươi là vào bằng cách nào? Nha hoàn vẻ mặt sững sờ, lao ra, phu nhân, đẩy cửa đi vào. Phòng Huyền Linh cùng Ngụy thị đồng thời kinh hãi, tối hôm qua vào tặng. Nhanh đi chuyển quản ra, nhường hắn kiểm tra một chút, trong nhà ném đồ vật không có. Ngụy thị cũng liền bận bịu mặc vào áo khoác, từ trên giường tiếp theo, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lòng cực sợ. Nghĩ nghĩ một hồi, tập nhân tại trước người bọn họ, cầm đao cố lắc lư, bọn hắn còn ngủ không biết, thật là khủng bố đến mức nào. Rất nhanh, quản gia liền đến bẩm báo, trong nhà không có ném đồ vật, các nơi tất cả mạnh khỏe. Phong Huyền Linh thật sự hoài nghi cực kỳ, trong nhà vào tên trộm, không ăn trộm bằng bạc, ngay cả phu nhân đồ trang sức đều không có cầm, lại là trộm đi phu nhân nội y, cái này, biến thái a. Ngụy thị kém chút thì bạo tẩu, đồ lót kia, nàng thế nhưng đưa ra một bạc quan, mới đổi lấy. Vậy mà liền bị tên trộm trộm đi, nhưng trả lại ăn người cơm thua thiệt, nói liên tục cũng không dám nói. Lỡ như việc này truyền đi, lão phòng phu nhân nội y bị biến thái tên trộm cho trộm đi, bọn hắn Hình Quốc phủ mặt mũi còn cần hay không? Phu nhân, việc này dừng lại ở đây, lão phu đi trước vào triều. Ngụy thị liền vội vàng gật đầu, nhưng trong lòng là nảy sinh ác độc, đó là nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo thứ gì đó, trong khoảng thời gian này mặc nó đi xã giao, cho nàng tranh đủ mặt mũi. Nhưng bây giờ nhưng không thấy, về sau nàng lấy cái gì khoe khoang? Và phòng Huyền Linh sau khi đi, Ngụy thị liền để quản gia đem tất cả người làm trong nhà triệu tập cùng nhau, sau đó tại trong phủ lại tìm, đào sâu ba thước tìm nội y, nhưng duy chỉ có lại là đã bỏ sót nhi tử căn phòng. Thời khắc này phòng Di Ái nằm sấp tại cửa ra vào, xuyên thấu qua khe cửa, nghe bên ngoài mẫu thân kia cuồng loạn tiếng giống, kém chút thì dọa gần chết. Cũng may, mẫu thân không có tới phòng của hắn điều tra. Nếu thứ này tại phòng của hắn lục soát, hắn làm sao hướng phụ mẫu bàn giao? Phụ mẫu còn tưởng rằng hắn là cái đồ biến thái nhi từ đâu. Nội y tới tay, lúc chiều, Tôn Thành lại tới, hắn nhanh lên đem nội y gói kỹ, giao cho Tôn Thành. Tôn Thành cũng là đối với phòng Di Ái giơ lên ngón tay cái, thật là một cái biến thái đại hiếu tử. Nhưng Tôn Thành còn bệ bộn nhiều việc, không còn thời gian giễu cợt phòng Di Ái, buổi chiều còn muốn mang theo trưởng Tôn Sung đi ngoài thành mời đại gia đi đâu. Hắn đem bao vây cầm tới đông cung, thái tử vậy rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là đồ vật như thế nào, có thể khiến cho tam đệ bỏ ra lớn như vậy đại giới đi chế tạo. Mở ra, nhường bản cung nhìn một cái. Tôn Thành khẽ miệng giật một cái đồ chơi này nghe phòng Di Ái nói, là mẫu thân hắn vòng qua, thái tử điện hạ thật muốn quan sát một chút không? Chẳng qua đây là kiếm tiền đồ chơi hay, vòng qua sẽ xuyên qua, phòng Huyền Linh phu nhân vậy cũng đúng có tư sắc. Hắn mở ra bao vây, hai tay cầm lên, biểu hiện ra cho thái tử Lý Thừa Càn nhìn xem. Cái này cũng không có chỗ đặc biệt gì a. Lý Thừa Càn tới gần nhìn một chút, kém chút nhường hắn hít thở không thông. Mẹ nó, này mùi vị gì? Lấy đi, lấy đi. Tôn Thành đội vàng bao lên, ta cút mày đi, chẳng trách phòng Huyền Linh sợ phu nhân, này dù ai trên người, ai không sợ a. Phòng Huyền Linh không bị hung chết, coi như là phúc lớn mạng lớn. Giao cho công tượng, lập tức khởi công chế tạo. Còn nhớ, nhất định phải đuổi tại tam đệ trước đó, bằng không chúng ta ném tiền, rồi sẽ đổ xuống sông xuống biển. Còn có, thời khắc cùng Thục Vương bên kia nội ứng liên hệ, bản cung tất cần biết Thục Vương phụ tin tức mới nhất. Là điện hạ. Tôn Thành nhận mệnh lệnh mà đi. Lý Khắc tối hôm qua theo Thái Thượng Hoàng ở đâu sau khi trở về, thì sớm điện ngủ. Sắc trời còn chưa sáng, hắn thì bỏ lên, lôi kéo Phó Am, liền để Phó Am giáo sư hắn võ nghệ. Phó Am vậy không ngờ rằng, nhà hắn thiếu chủ hóng gió. Bên cạnh có nhiều cao thủ như vậy, còn cần chính mình học võ nghệ, đây không phải tìm kiếm kích thích sao? Nhưng thiếu chủ vẫn đúng là không phải học võ nghệ vật liệu, chẳng qua tốt đang cố gắng. Học võ nghệ cơ sở là tấn mã bộ, sau đó chính là rèn luyện cơ thể, nhường cơ thể càng thêm linh hoạt, cuối cùng mới là học tập các loại vũ khí. Nghĩ phải học giỏi võ nghệ, không có cái 10 năm 8 năm, thật đúng là không được, nếu thiên phú tốt, 3 năm cũng liền xuất sư, trọng yếu nhất vẫn là phải có kinh nghiệm thực chiến. Khoa chân múa tay, đối đầu kinh nghiệm thực chiến phong phú, một chiêu thì chuẩn bị cho người chết rồi. Cho tới trưa, Lý Khắc thì trong sân tấn mã bộ, nhưng trong lòng thì đem hệ thống mắng máu chó phun đầy đầu. Buổi chiều, lại để cho Yến Vân Đại dạy hắn. Tiếp lấy 18 người cùng nhau giáo Lý Khắc luyện võ. Thiếu chủ, không tốt rồi. Thời Trư vẻ mặt kinh hãi, chạy đến Lý Khắc bên cạnh nói, thiếu chủ, chúng ta còn không có đi 3 lần đến mời, thái tử người liền đi. Hiện tại 3 lần đến mời trở thành 2 chú ý nhà tranh. Lý Khắc thu trung bình tấn, liền vội bằng hỏi, kia Tư Mã Cửu đi theo Tôn Thành đi chưa? Không có, còn đem Tôn Thành mắng một trận. Nói là chúng ta đổi lấy người đang chơi hắn. Lý Khắc vậy không ngờ rằng, vậy mà tại Tư Mã Cửu bên ấy xảy ra vấn đề, lẽ nào cái này nhân tài thì tiễn không đến đại ca của mình bên kia sao? Lão Trư, đem tin tức thả ra, chúng ta ngày mai buổi chiều tiếp tục đi 3 lần đến mời, cầm lên trọng lễ, đi thuê Tư Mã Cửu làm phụ tá. Nhất định phải làm cho toàn phủ người làm trong nhà đều biết. Là, tin tức này rất nhanh liền bị Lý Thừa Càn đạt được. Đồng thời, Việt Vương Lý Thái cũng đã nhận được tin tức này. Chỉ là hiện nay Việt Vương Lý Thái là nhất là khổ cực một người. Thì một người hầu tiểu thái giám, còn bị chính hắn cho xử lý, những người khác hắn không tin, chỉ còn lại một hắn, còn đang ở cấm túc kỳ. Cho dù là có lòng không đủ lực, Lý Khắc 3 lần đến mời người, vậy khẳng định là có đại tài năng người. Mà đại ca đồng dạng đi tranh đoạt người kia, nói minh đại ca vậy tra xét người kia danh giới cuối cùng. Trong lòng người này có hàng a, làm sao bây giờ? Hắn thật sự không muốn bỏ qua cái này nhân tài. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định nhường thầy của mình Vương Khuê phái người đi một chuyến. Thời khắc này Vương Khuê là lễ bộ thượng thư, cũng là Lý Thái tối ỷ lại người. Vương Khuê chiếm được tin tức này, sắc mặt tương đối phấn khích, ngoài thành có ẩn thế cao nhân. Đồng thời thái tử cùng hai cái hoàng tử cũng tại tranh đoạt. Thành công này địa khiến cho lòng hiếu kỳ của hắn, hắn muốn tự mình trước hướng ngoài thành nhìn qua, đương nhiên, hắn chỉ có thể ra vẻ đồng hành, nhường quản gia thử một chút người này có bao nhiêu cân lượng. Hắn là sẽ không tin tưởng, ngoài thành còn ẩn cư cái này khiến ba cái hoàng tử tranh đoạt nhân tài. Người vô thường thái tất có quỷ, chuyện ra vô thường tất có yêu. Ngay nọ buổi chiều, Tư Mã Cửu ngồi ở trong sân, hắn đã phiền đấu. Những thứ này vân quý vậy thật là, đơn giản chính là bắt hắn quét ra tâm. Đầu tiên là cái đó thiếu niên mặc áo gấm, mang người đến rồi hai lần, nói là đến thuê hắn, lại là mỗi lần cũng không nói cho hắn cơ hội, xoay người rời đi. Mà hôm qua buổi chiều, lại tới một đám người, cầm đầu lại là một chỉ cao khí ngựa thiếu niên, bên cạnh còn đi theo đồng dạng, để người buồn nôn chó săn. Bọn hắn nói chuyện thịnh khí lang nhân, căn bản là không có đưa hắn xem như nhân tài, mà là xem như nô tỳ bình thường, lao phu là Tư Mã ý hậu nhân, há có thể làm loại kia thấp kém chó săn. Cái này đem hắn tức giận a, trực tiếp sần núi khẩu mắng to. Kết quả có thể nghĩ, hắn bị người kia lũ chó săn thu thập một trận. Nói là hôm nay buổi chiều có tới, để cho mình hảo hảo nghĩ một đêm, ngày mai nếu còn ngu xuẩn mất hôn, thì hủy đi hắn này phá nhà tranh. Đêm qua chia tay rồi một đêm gió lớn, nhà tranh cũng bị gió lớn thổi ngã. Lần này tốt, đều không cần các ngươi lập thủ. Giờ này khắc này, hắn bụng đói kêu vang, lại bị đông cứng một đêm, muốn tự tử cũng có. Như này nhân sinh, còn sống còn có ý gì? Chương 73, Tư Mã Cửu nạp đầu danh trạng, thuộc vương phủ thực lực, 1, chương 73, Tư Mã Cửu nạp đầu danh trạng, thuộc vương phủ thực lực, 1, đến, lại mẹ nhà hắn đến rồi. Xa xa, một lượng hào hoa xe ngựa, dọc theo vũng bùn đường nhỏ, một đường sóc này, hướng phía hắn căn này tốt lều nhỏ đi tới. Xe ngựa sau lưng, đi theo hơn 10 vị mặc nho nhã nhân hòa một đám đại hán. Tư Mã Cửu đứng lên, trong lòng cực kỳ giận dữ, hôm nay hắn muốn cùng những người này triệt để làm giải quyết. Ra không thể bị các ngươi trọng dụng, ra, thì chết ở chỗ này. Lý Khắc hôm nay tự mình xuất thủ, với lại đuổi tại thái tử cùng Lý Thái người phía trước, lỡ như Tư Mã Cửu bị người nhìn đấu, là không còn gì khác ngu xuẩn, kia mọi thứ đều làm không công. Hắn đã biết được, Lý Thái lao sư Vương Khuê tự thân xuất mã. Hắn xuống xe ngựa, liền thấy Tư Mã Cửu đứng ở trong sân, ngày đó hủy đi hàng rào cũng không có tu. Có thể kia nhà tranh lúc nào cũng bị đẩy ngã, phòng bên trên cỏ tranh đều không thấy. Ai làm đây là? Hợi Chư lập tức tiến lên phía trước nói, đêm qua thời tiết thay đổi, chia tay rồi một đêm gió lớn, nhà tranh bị thổi chạy. Nha, gia hỏa này thật xui xẻo. Hắn có hay không có làm một câu thơ, thì như nói nhà tranh là gió thu phá cả cái gì. Lý Khắc nhìn thấy này tình cảnh này, liền nghĩ tới Đỗ phủ, không khỏi liền muốn làm mẫu một cái, đáng tiếc so không cướp. Người ta Đỗ phủ là gió thu, nay lại cỏ mọc én bay tháng hai tiền, Phật đê dương liếu say xuân khói, chính là tối hôm qua phong có chút đại mà thôi. Thôi. Lý Khắc đi vào sân nhỏ, hướng phía Tư Mã Cửu chắp tay một cái, cười nói, Tư Mã tiên sinh, trước tự giới thiệu một phen, bản vương liền là Đường Kim Thục Vương Lý Khắc. Trước đây là bản vương đường đột, tiên sinh là đại tài năng người, há có thể một lần có thể mời xuống núi, cho nên bản vương quyết định bắt chức Lưu Huyền Đức ba lần đến mời Tư Mã tiên sinh rời núi, vì bản vương đem sức lực phục vụ. Cái gì? Tư Mã Cửu đầu óc có chút quá tải đến, này thiếu niên mặc áo gấm là ai? Hắn nói, hắn là Đường Kim bệ hạ con thứ ba Thục Vương Lý Khắc. Thảo dân Tư Mã Cửu, bái kiến Thục Vương điện hạ. Tư Mã Cửu bị giật mình, vội vàng quỳ xuống đất thì bái, đem món quà lấy đi vào. Lý Khắc vung tay lên, sau lưng mười mấy người cầm các loại món quà sôi nổi bỏ vào trong viện. Tư Mã Cửu nhìn những lễ vật kia, có chút hắn thậm chí cũng chưa từng gặp qua, nhưng nhìn chính là quý giá thứ gì đó. Lý Khắc lúc này mới nhìn về phía quỳ gối trước mắt mình Tư Mã Cửu, cười nói, tiên sinh có bằng lòng hay không đi theo bản vương, vì bản vương đem sức lực phục vụ. Bản vương vì tiên sinh mà ba lần đến mời, coi như là cho tiên sinh đầy đủ thành ý. Thảo dân. Tư Mã Cửu trong lòng cảm động cực kỳ, nguyên lai Thục Vương không phải đang chơi hắn, mà là vì bắt chước Lưu Bị, ba lần đến mời mà mời mình rời núi. Thành ý này đủ rồi, đầy đủ hắn là Thục Vương bán mạng. Hắn đức hành gì, trong bụng có bao nhiêu mực nước, hắn rất hiểu rõ. Thục Vương ơn chi ngộ, thuộc hạ suốt đời khó quên, nguyện vì Thục Vương hiệu tử lực. Tiên sinh. Lý Khắc một bước tiến lên, hai tay vịn chặt Tư Mã Cửu, mang theo tiếng khóc nức nở, hai tay run, giống như cuối cùng chờ đến Tư Mã Cửu hiệu chung. Thục Vương. Tư Mã Cửu khóc cực kỳ thông khoái, trước đây chịu tội, dường như tại thời khắc này toàn bộ đạt được phong thích. Tận lực bồi tiếp nhiệt huyết sôi trào, chuẩn bị là Thục Vương hiệu tử lực. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ, Thục Vương là tối hiểu hắn người. Tiên sinh, xin đứng lên. Những lễ vật này, coi như là cho tiên sinh quả ra mắt. Thuộc hạ, cảm ơn Thục Vương. Lý Khắc gật đầu, liền hướng phía sân nhỏ bốn phía nhìn một cái, hoa lê chính bạch, hạnh hoa chính phấn, phối hợp với xuân hết mưa tới mát, khiến người ta cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn liền hướng phía một cây hoa lê mà đi, chuyện còn lại thì giao cho Tư Mã Cửu cùng Hợi Chư. Tư Hoài Cẩn cười nói, "Ti tiên sinh, trước tự giới thiệu một phen, bị nhân Tư Hoài Cẩn, 500 năm trước, chúng ta có thể là người một nhà. Bị nhân hiện tại là Thục Vương số một tâm phúc, thay Thục Vương quản lý tất cả sự việc cần giải quyết." Tư Mã Cửu khỏe miệng giật một cái, tại hạ họ Tư Mã, tên cầu. Kia cũng không đáng kể, trọng điểm ở phía sau. Tư Mã Cửu thấy Tư Hoài Cẩn là Thục Vương tâm phúc, lập tức không người lễ bái, gặp qua Ti tiên sinh. Bị nhân tinh thông thập quốc ngữ ngôn, quân tử 61 mọi thứ đều giỏi, biết nhóc Trường An thành bắt phẩm trở lên đại quan, cùng quan hệ bọn hắn cũng không tệ. Bị nhân tìm nơi nương tựa Thục Vương lúc, trong vòng một đêm, là Thục Vương đem lại mấy trăm vạn sâu tài nguyên. Thục Vương thấy bỉ nhân tài cao tám đấu, học phú ngũ xa, thượng có thể thân tay hái sao trời, hạ có thể năm dương bắt quy rùa ba ba, này mới khiến bỉ nhân làm Thục Vương phụ số một tâm phúc. Tiên sinh nhưng biết, Thục Vương cho bỉ nhân tiền lương hình học. Tư Mã Cửu đều bị Tư Hoài Cẩn trấn trụ, liền vội vàng lắc đầu. Hắn cũng bắt đầu nắm chặt lấy đầu ngón tay tính, năng lực của người nọ mạnh bao nhiêu, tinh thông thập quốc ngữ ngôn, biết nhóc Trường An thành bắt phẩm trở lên quan biên, trong vòng một đêm cho Thục Vương phụ mang đến 100 vạn tài nguyên. Đây con mẹ nó cái quỷ gì vậy mới? Tiền lương 10 sâu, một năm 120 sâu. Tư Mã Cửu trong lòng không khỏi hét lên một tiếng, lương một năm 120 sâu. Hắn đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Có thể cùng người này mang đến 100 vạn sâu tài nguyên so sánh, là cái này chín châu mất sợi lông. Tư Hoài Cẩn nhíu mày, tiếp tục nói, bất quá, đây là lương ta, hiểu không? Còn có ban thưởng nha. Ban thưởng mới là đại đầu, làm tốt, cầm hơn nhiều. Chỉ cần gan lớn, nữ quỷ phóng nghỉ sinh, chỉ cần lá gan mập, nghỉ sinh phóng 2 lần. Nhiều nữa nhưng cầm vạn sâu lương 1 năm. Thi tiên sinh đại tài, tại hạ bội phục chi cực. Tư Mã Cửu hai mắt phát sáng, 1 năm vạn sâu tài nguyên a, vạn sâu hắn không dám nghĩ, hắn liền muốn kia 120 sâu. Tiên sinh quá khen rồi, tại hạ cũng không phải duy nhất đại tài, vị này heo quản gia mới lợi hại đâu. Tư Mã Cửu đội vàng nhìn về phía vẻ mặt chơi bẩn hợi chư. Chương 73, Tư Mã Cửu nạp đầu danh trạng, Thục Vương phủ thực lực 2, chương 73, Tư Mã Cửu nạp đầu danh trạng, Thục Vương phủ thực lực 2, trước đây, hắn đối với người này, một chút ấn tượng tốt đều không có, hôm nay nghe xong, lại đây Tư Hoài Cẩn còn lợi hại hơn, thực sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thì không thể đem cân đo bằng đấu. Gặp qua heo quản gia, Hợi Trư chắp tay cười nói, đa tạ, tại hạ lại là so ra kém Tư Mã tiên sinh, Tư Mã tiên sinh thế nhưng thiếu chủ 3 lần đến mời người, đại tài à, tiên sinh mới thật sự là đại tài năng người. Nhớ năm đó, ta giả heo đi theo thiếu chủ lúc, vì cho thiếu chủ một phần đầu danh trạng, đem ta nửa đời người cơ nghiệp cũng đưa cho thiếu chủ, dòng dã 40 vạn sâu. T. Chẳng qua nha, tiền tài là vật ngoại thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Ngập trong vàng son, sẽ chỉ làm hao mòn ta kia chí hướng thật xa. Đại trượng phu ý chí, ứng như trường giang, đông chạy biển cả, tội gì hoài niệm tại ôn nhu chi hương. Tư Mã Cửu lông tóc cũng kèm chút thẳng đứng lên, nghe lên trước mắt cùng mình tuổi tác tương tự Hợi Trư lời nói, cảm giác chính mình này nửa đời người cũng cho ăn. Đại trượng phu, ứng nên như vậy. Tiền bối hôm nay một lời nói, hơn hẳn 10 năm thư, vãn bối thủ giáo. Tư Mã Cửu lập tức vì vãn bối tự xưng, bởi vì hắn thật sự thủ giáo. Người còn trẻ, bây giờ lại bị thiếu chủ 3 lần đến mời, nay sau không gian phát triển rất lớn, nỗ lực à. Người trẻ tuổi. Tiếp lấy Hợi Trư cười nói, tài năng của ta, chỉ có thể ở Thục Vương phủ làm quan ra, lợi hại chính là bọn hắn. Tư Mã Cửu nhìn ngay lập tức hướng về phía Hợi Trư sau lưng Vương Dịch, Mã Thu, Ngũ Sơn Hùng, Thẩm Cố đám người. Những người này lợi hại hơn. Tư Mã Cửu trong lòng ngạc nhiên. Tại hạ Vương Dịch, từng là tiền triều kế cùng, chủ tính chung một nước chi tiền tài. Tư Mã Cửu toàn thân run lên, ta tích cái ai ra, tiền triều thừa tướng đều vì Thục Vương đem sức lực phục vụ. Tại hạ Mã Thu, năm nay xuân bi, vì bị người ta vu cáo, hủy bỏ khoa khảo tư cách, chẳng qua bị nhân, thương mại chi đạo, đạo là người, các phương diện cũng tinh thông. Tại hạ Ngũ Sơn Hùng, trinh quan 6 năm trước kia, từng là trong cung mua sắm, cung ứng trong cung tất cả vật cần, quen thuộc giới kinh doanh các phương nhân vật, cùng Ngũ Tính thất vọng gia tộc cũng có liên lạc. Tại hạ Thẩm Cố. Thẩm Cố thở dài, nói ra, chúng ta chỉ là tiểu đả tiểu nháo thôi, không so được Tư Mã tiên sinh, cũng không sánh được ta đợi sau lưng những người này. Bọn hắn mới là lợi hại. Tư Mã Cửu đã nhanh hỏng mất, đều như vậy, còn không lợi hại. Vậy mình tính là gì? Thế là hắn đem ánh mắt nhìn về phía người phía sau. Tại hạ Phò Am, trông thấy ta cái chân này không, làm sơ Thục Vương gặp nạn, ta mang theo trường đao, có Thục Vương, giết cái bảy vào bảy ra, huyết chiến một đêm. Tiếp lấy hắn một cái giật xuống y phục của mình, lộ ra vết thương chồng chất lưng, cười lạnh nói, đây cũng là che chở Thục Vương lao ra kết quả. Đêm hôm ấy, ta mất đi cái chân này, nhưng vì Thục Vương, ta muôn lần chết không chối tử, chỉ cần Thục Vương mạnh khỏe, liền là trời sáng. Ta đến Vân Đại, tự tay làm thịt 10 cái ám sát Thục Vương thích khách, cắt đầu của bọn hắn, đừng ở lão tử dây lưng quần bên trên, hiến tặng cho Thục Vương. Ta đến Vân Nhị, tự tay giết 300 bất lợi cho Thục Vương kẻ xấu, là bước vào Thục Vương phủ đầu danh trạng. Ta đến Vân Thập Bát, đem phản bội Thục Vương phản đồ, truy sát vạn dặm xa, theo địch quốc trong vương cung, đưa hắn một đao làm thịt, dùng vôi ướp gia vị, mang về Trường An, hiến tặng cho Thục Vương. Hô, hô, hô. Tư Mã Cửu không ngờ rằng, thật sự không ngờ rằng, những người này lại là sát tài, nghe được hắn dùng mình, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, cái này cũng quá kinh khủng. Hắn không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, từng ngụm địa thở hổn hển. Đem phản đồ truy sát một vạn dặm, theo địch quốc hoàng cung đem phản đồ làm thịt, còn đem đầu người dùng vôi ướp gia vị, mang về Trường An thành, cái này. Hắn lần nữa nhìn về phía những người này không còn là như vậy hòa ái dễ gần, mỗi cái cũng như là đao phủ bình thường, giống như trong nháy mắt có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Các ngươi đang làm gì? Lúc này, truyền đến Thục Vương quát lớn âm thanh. Chúng người lập tức quỳ trên mặt đất, dọa đến run lẩy bẩy, như là gặp được các ma bình thường, hô, mời điện hạ thứ tội. Các ngươi cũng dọa đến bản vương nhân tài. Tư Mã tiên sinh, mau mau xin đứng lên, khác giống như bọn hắn so đo. Thục Vương. Tư Mã Cửu vừa mới đứng lên, nghĩ đến đám người kia, lập tức quỳ trên mặt đất, Thục Vương, tiểu nhân vui lòng đi theo điện hạ, là điện hạ lên núi lao, xuống biển lửa, cái mạng này thì giao cho điện hạ rồi. Bản vương thì thích ngài dạng này trung thành. Lý Khắc đem Tư Mã Cửu nâng dậy, tiếp lấy cười nói, Tư Mã tiên sinh, cho dù bản vương tự mình 3 lần đến mời, tới trước mọi người, nhưng muốn đi vào Thục Vương phủ, thành vì bản vương tâm phúc, ngươi còn cần ngươi nạp đầu danh trạng. nếu không bọn hắn vậy không phục. Bản vương làm việc luôn luôn là xử lý sự việc công bằng. Tư Mã Cửu gật đầu, đây là tự nhiên, những người khác nạp đầu danh trạng, mà chính mình nếu như không có, cho dù bước vào Thục Vương phủ cũng sẽ bị những thứ này sát tài nhóm chỗ không để cho, lúc nào chết cũng không biết. Mời Thục Vương phân phó, hôm nay thái tử phủ người hội tới mời ngươi gia nhập bọn hắn, đến lúc đó ngươi liền gia nhập bọn hắn, đó chính là bước vào Thục Vương phủ đầu danh trạng. Tư Mã Cửu, đây là muốn chính mình đi Đông Cung làm gián điệp a? Tư Mã Cửu sắc mặt bạch địa một chút thì trắng bệnh, lần này phiền phức lớn rồi. Nếu trước đây chính mình tìm căn cái cổ siêu bẹo tây xong hết mọi chuyện, ngược lại cũng dứt khoát, hiện tại tốt làm không cẩn thận cửu tộc cũng bị mất, nhưng bây giờ hắn có thể làm sao? Không tới Thục Vương đám người này vẫn như cũ có thể đem hắn cửu tộc cho đoàn diệt. Theo thái tử phủ quay về, tiên sinh chính là bản vương công thần lớn nhất, không thể nào khôi phục ngươi tổ tiên vinh quang, nhưng có thể làm tể tướng cũng khó nói nha. Tư Mã Cửu hít vào một hơi thật dài, nhìn thoáng qua Lý Khắc sau lưng đám người kia, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thục Vương, cuối cùng làm ra lựa chọn. Người chết chim chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm, cửu tộc liên quan gì đến ta? Thục Vương, thuộc hạ làm đi. Ha ha ha, đợi ngươi trở về, bản vương phô 10 dặm thảm đỏ, chuẩn bị quỳnh ngưỡng ngọc dịch, xuất Thục Vương phủ trên dưới, tự mình nên đón ngươi. Tạ Thục Vương. Tốt, chuyện kế tiếp, liền để bản vương số 1 Tâm Phúc Tư Hoài Cẩn bàn giao cùng ngươi. Chương 74, Tôn Thành gặp nạn, Tư Mã Cửu thành công đánh vào Đông Cung. Chương 74, Tôn Thành gặp nạn, Tư Mã Cửu thành công đánh vào Đông Cung. Các ngươi khinh người quá đáng. Cút. Lão phu không vì ba đấu gạo mà không lưng, các ngươi cầm những lễ vật này, chính là đang vũ nhục lão phu. Lý Khắc dẫn một đám người, bối rối theo Tư Mã Cửu trong viện chạy ra được, duy chỉ có lại là lưu lại một thiếu niên, thiếu niên kia chính là Yến Vân Thập Bát, thân phận bây giờ là Tư Mã Cửu con nuôi. Tiếp theo, kia từng kiện lễ phẩm, toàn bộ bị Tư Mã Cửu cùng hắn con nuôi ném đi ra đây. Thời Trư nổi giận mắng, ngươi lão già họ mềm này, ngươi thì tính là cái gì? Thiếu chủ nhà ta ba lần đến mời, ngươi còn không muốn rời núi, chân đem mình làm dễ hành. Ta nhổ vào, hãy đợi đấy. Lý Khắc sắc mặt tái xanh, hai tử cũng chạy mất, lựa giận ngút trời địa lên xe ngựa. Tôn Thành nghe được Thục Vương trước bọn hắn một bước ra khỏi thành, bọn hắn lập tức liền chạy tới, nhưng tới đây lúc, đã muộn, Thục Vương cùng lão gia hỏa kia đã đàm lên. Việc này, xem ra bọn hắn là vô lực hồi thiên. Liên tại bọn hắn chuẩn bị dẹp đường hồi phủ lúc, sự việc lại là đã xảy ra chuyển hướng, hai bên cãi vã. Tiếp theo, Thục Vương cầm món quà, toàn bộ bị tức giận Tư Mã Cửu ném đi ra đây, còn chửi ầm lên, Thục Vương hải tử cũng chạy mất một con. Kém chút chết cười hai người bọn họ. Chỉ là, nhìn thấy Thục Vương xe ngựa hướng lấy bọn hắn mà đến, mà này trong núi đường nhỏ, cũng chỉ có thể qua một cỗ xe ngựa, bọn hắn ngăn chặn Thục Vương đường. Trường Tôn Sung nhìn thấy Thục Vương xe ngựa đối diện đến, vội vàng hướng nhìn Mã Phu hô, con mẹ nó ngươi mắt mù à, nhanh tránh ra, đội bằng a. Thục Vương ba lần đến mời mà không được người mới, còn bị kia Tư Mã Cửu chạy ra. Có thể nghĩ, lửa giận trong lòng lớn đến bao nhiêu. Hiện tại bọn hắn ngăn chặn người ta đường đi ra ngoài, này lửa giận còn không phải vùng tại bọn họ trên đầu. Thục Vương lưu cho Trưởng Tôn Sung bóng ma tâm lý diện tích đã đầy đủ lớn, hiện tại hắn nhìn thấy Thục Vương, trong lòng thì rụt rè. Mã Phu vẻ mặt sốt ruột, nhưng bây giờ quay đầu rất khó à, không cẩn thận, liền phải lật thuyền trong mương xe. Tôn Thành trong lòng cũng sốt ruột, hiện tại không để cho mở đường, Thục Vương tuyệt đối giết chết bọn hắn cũng không thể nói được gì. Nhanh, quay đầu. Tôn đại nhân, Trưởng Tôn công tử, này không có cách nào quay đầu a. Trưởng Tôn Sung cả giận nói, từ nơi này nhảy xuống, lái xe đến trong ruộng đi. Mã Phu xem xét, đất này lũng khoảng chừng cao hơn 3 thước, dưới mã xa đến liền lên không nổi, rất có thể còn thất bại. Tôn Thành cùng Trưởng Tôn Sung đứng ở bên cạnh xe ngựa, nhìn Thục Vương xe ngựa càng ngày càng gần, đồng thời hô, nhảy a. Giá. Mã Phu rút ngựa một roi, con ngựa tê kêu một tiếng, quả quyết địa nhảy xuống bờ ruộng thẳng tắp, thất bại tại ruộng lúa mạch trong. Lý Khắc xe ngựa cuối cùng đến Tôn Thành bên cạnh, Tôn Thành và người lập tức tránh ra một lối, Lý Khắc xe ngựa lại là ngừng lại. Xe ngựa cửa sổ bị mở ra, Lý Khắc nhìn thoáng qua vừa ngã vào ruộng lúa mạch bên trong xe ngựa, lại liếc mắt nhìn Tôn Thành, Trưởng Tôn Sung không thấy được, đoán chừng là ẩn nấp rồi. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, là các ngươi tự gây nghiệt, chủ động đưa tới cửa, chẳng thể trách bản vương. Nhìn tới thái tử bên người số một phụ tá, không phải Tư Mã Cửu không thể. Tôn Thành hiện tại có thể nghỉ cơm. Các ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn bổn vương chê cười sao? Tôn Thành trong đội cúi đầu, vẻ mặt định nọt, chắp tay nói, Thục Vương hiểu lầm, chúng ta là đến chơi xuân. Lý Khắc cười ha ha, nói ra, có nhàn hạ thoải mái là không tệ, nhưng các ngươi không nên trả đạp hoa màu. Phụ hoàng yêu dân như con, một ngày ba bữa cải thành một bữa, các ngươi chẳng lẽ không biết, hoa màu là bách tính mệnh căn tử, là quốc gia căn cơ. Tôn Thành trong lòng giật mình, hiểu rõ muốn chuyện xấu. Vừa nãy thực sự là chủ quan, lại không ngờ rằng này gốc dạng. Thế là hắn đem ánh mắt u oán nhìn về phía tránh trong đám người Trưởng Tôn Sung, đều do này cái bao cỏ, nhường hắn mất đi năng lực suy tư. Quả nhiên, Lý Khắc mặt lạnh lấy tiếp tục nói, Tam Quốc thời kỳ, Tào Tháo là quân đội thống soái, quyền cao chức trọng thừa tướng, từng bên ngoài chinh chiến lúc, con ngựa trấn kinh, giày xéo ruộng lúa mạch. Ngươi biết Tào Mạnh Đức là làm sao làm sao? Lý Khắc không cho Tôn Thành cơ hội nói chuyện, tiếp tục cả giận nói, lão nhân gia ông ta muốn huy kiếm tự vẫn, muốn chính mình đem chính mình chém đầu gian chúng, vì tạ thiên dưới. Sau đó thuộc hạ của hắn mài hỏng một mép, lúc này mới quên đủ hắn, nhưng hắn vẫn như cũ cắt phát thay mặt đầu là trà đạp ruộng lúa mạch sai lầm hành vi trả giá đắt. Tôn Thành mồ hôi lạnh trên trán túa ra, toàn thân tựa hồ cũng bị ướt đẫm mồ hôi, hắn hiểu rõ, hắn sắp xong rồi, với lại có thể còn có thể liên lụy đến thái tử. Cái này Thục Vương, thái khó đối phó. Mã Thu, ngươi qua đây, cho Tôn Thành nói một chút, ta đại đường luật lệ. Mã Thu đáp ý tiến lên, 10 năm cổ độc, cái đồ chơi này hắn quen thuộc, đường luật quy định, chư khí hủy quan tư đồ vật và hủy phạt cây cối, việc đồng áng người, chuẩn trọng luận. Kẻ nhẹ lưu vong, kẻ nặng phán xử 1 năm đến 2 năm ở tù. Nghĩa là gì? Tức là hủy hoại cây nông nghiệp, muốn dựa theo tội trộm cắp xử phạt. Tôn Thành, có nghe hay không? Ngươi này hủy một khối lớn như thế ruộng lúa mạch, coi như là trọng tội. Tôn Thành nhìn dám lớn chia xuống đất phương, hay là chùi lủi, căn bản cũng không có lúa mạch non. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Nhưng hắn không thể nói xạo, cái tội danh này đã chứng thực. Bản vương thì không bẩm báo phụ hoàng, ngươi đi tự thú đi. Đỡ phải gây họa tới người nhà. Tôn Thành đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt cực kỳ khó coi, sĩ đồ của hắn coi như là chết chắc rồi. Nhìn Thục Vương xe ngựa càng đi càng xa, Tôn Thành lúc này mới đứng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ lo lắng, như cùng một con ăn qua thịt người chuột. Thục Vương, xem như ngươi lợi hại, hôm nay ngươi nhường tại hạ chịu đục, ngày khác ổn thỏa gấp 100 lần hoàn trả. Tôn Thành, ngươi không sao chứ? Tôn Thành nhìn bao cỏ trưởng Tôn Sung, trong lòng liền tức giận, thành sự không có bại sự có thừa ra hỏa. Nhưng người ta là trưởng Tôn Vô Kỵ nhi tử, có một tốt cha, hoàng thân quốc thích à, chính mình có thể làm sao? Nỗi oan nước này, chỉ có thể hắn quõng. Ta không sao. Bất quá, kể từ hôm nay, tại hạ chỉ sợ không cách nào làm thái tử đem sức lực phục vụ. Trưởng Tôn công tử, hôm nay ngài thì không cần nói, Tư Mã tiên sinh nhất định phải mời xuống núi, hắn sau này chính là thái tử duy nhất nghề trọng người. Thì giẫm đạp mấy miêu lúa. Thục Vương hắn còn có thể giết ngươi không thành, có thái tử tại, có bản công tử tại, ngươi cứ yên tâm đi. Tôn Thành trong lòng cực kỳ khó chịu, ngươi tự nhiên sao cũng được, bên đường giết người, cha ngươi cũng có thể vì ngươi bãi bình, nhưng hắn không có như thế cha. Đa tạ trưởng Tôn công tử. Đám người bọn họ cuối cùng đi tới Tư Mã Cựu trong viện, món quà vãi đầy mặt đất, nhà tranh vậy ngã trên mặt đất, trong viện lung ta lung tung. Tư Mã Cựu nổi giận đùng đùng, chân quốc, dùng sức địa đấm vào Thục Vương đưa tới món quà. Cút! Các ngươi còn dám tới nhục nhã lão phu là sẽ không ra sơn. Tôn Thành lại là hoạt động một tiếng quỳ trên mặt đất, than thở khóc lóc, Tư Mã tiên sinh, thái tử điện hạ để ta tới mời ngài rời núi, ngài thì nhìn xem tại hạ quỳ ngài phân thượng, rời núi làm thái tử đem sức lực phục vụ đi. Tư Mã Cựu vậy không ngờ rằng, cháu trai này lần trước đến, vên báo tự đắc, đưa hắn như là nô tỳ một bữa cợt, hôm nay lại là quỳ xuống cầu hắn rời núi. Đây là vì cái gì? Chẳng qua nghĩ đến Tư Hoài cần đối hắn bàn giao, lập tức liền phất phất tay, lão phu mệt rồi à, chân không muốn ra sơn, đừng nói thái tử điện hạ, liền xem như bệ hạ tới, lão phu cũng không có nhập thế dự định. Tư Mã Cựu cầm lấy quốc, còn lưng eo, lay cái đầu, than thở, đi vào cái kia sụp đổ nhà tranh. Tôn Thành thấy Tư Mã Cựu như thế, lập tức nói, trưởng Tôn công tử, vì thái tử đại nghiệp, còn xin ngài quỳ cầu Tư Mã tiên sinh. Trưởng Tôn Sung chỉ chính mình, nhường lao tử quỳ lao đầu kia, có lầm hay không? Lao tử ngay cả mình cha ruột mẹ ruột đều không có quỳ qua, đời này chỉ quỳ qua 2 người. Một cái là bệ hạ, một cái khác là bệ hạ nữ nhi Trường Lạc công chúa, ta bị hôn thê. Tôn Thành, Trường Tôn công tử, hôm nay nếu mời không đến Tư Mã tiên sinh, chúng ta trở về sẽ bị thái tử quất chết, thái tử tính cách ngươi cũng biết. Trường Tôn Sung nghĩ nửa ngày, nghĩ đến thái tử nói với hắn lời nói, cuối cùng vẫn là cắn răng quỳ xuống. Cầu Tư Mã tiên sinh rời núi, làm thái tử đem sức lực phục vụ. Thật lâu sau, Tư Mã Cựu rốt cục buông xuống quốc, quay người ra nhà tranh. Hắn vẫn như cũng là lay cái đầu, các ngươi đây là lão phu bị các ngươi tình cảm chân thực đã động. Đi thôi, lão phu nguyện ý vì thái tử đem sức lực phục vụ. Tôn Thành trong lòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên nói, đem món quà dẫn tới. Những vật này thì đưa cho thôn dân đi, lão phu không cần. Lão phu nhận thức là có thể biết mã ngựa bá nhạc. Tôn Thành vội vàng nói, còn xin tiên sinh tại đây lại ở một đêm, ngày mai thái tử điện hạ sẽ phái người tự mình đến tiếp tiên sinh. Tư Mã Cựu nhìn thoáng qua chính mình không có cỏ tranh nhà tranh. Tôn Thành lập tức hiểu ý, cười nói, lập tức liền vì tiên sinh dựng lên. Xa xa trong rừng cây, Vương Khuê dẫn một đám người, mắt thấy Thục Vương cùng thái tử người mời Tư Mã Cựu quá trình, trong lòng cũng là buồn bực cực kỳ, xem ra, thật đúng là một không vì năm đấu gạo mà không lương ẩn sĩ a. Chỉ là, thái tử người đã đạt được, nhưng người này, hắn nhất định phải đi thăm dò một phen, cũng tốt tại ngày sau hảo giao phong. Chương 75, năm ngoái một giọt tương tư lệ, đến nay chưa tới thai má bên cạnh. Chương 75, năm ngoái một giọt tương tư lệ, đến nay chưa tới thai má bên cạnh. Một canh giờ sau, Tư Mã Cựu nhà tranh lại một lần dựng đứng lên, đồng thời thái tử người giúp hắn còn xây dựng giường, lấy ra 10 cái chăn. Trong viện chất đầy trong thôn dân cùng hài đồng, bọn hắn vẻ mặt chờ mong chờ đợi, vị này phát đạt lao sư phân phát món quà. Thập Bát mặc một thân vắng quẻ, khinh linh buôn ba qua lại, đem tất cả món quà bày ra trình tề, sau đó từng cái giao cho thôn dân trong tay. Tại hạ Thập Bát, là Tư Mã tiên sinh con nuôi. Cảm tạ mọi người những năm này đối với cha nuôi chiếu cố, còn xin chư vị hương thân phụ lão nhận lấy những thứ này lễ phẩm, coi như là báo đáp chư vị tích thủy tri ân. Công tử nói lời gì, những năm này nếu không phải Tư Mã tiên sinh, chúng ta mụ dạ cả mỹ ngay cả một biết chữ đều không có. Đúng a, hẳn là chúng ta cảm tạ Tư Mã tiên sinh. Các thôn dân đối với Tư Mã tiên sinh hay là vô cùng tôn kính. Rốt cuộc hắn là trong thôn duy nhất phần tử trí thức, mấy năm này còn giáo dục con của bọn hắn biết chữ. Tư Mã Cựu vậy hướng phía các thôn dân bái, biểu đạt mấy năm này thôn dân đối với chiếu cố của hắn. Nếu như không có thôn dân, hắn chỉ sợ cũng phải chết đói, không nên được hôm nay phát đạt. Các thôn dân vui mừng ôm lễ phẩm thì chạy về nhà, những lễ vật này bọn hắn tự nhiên không cần đến, nhưng có thể bán đi à, nửa năm này tuổi gạo dầu muối là đủ rồi. Làm. Cha, đợi sẽ còn có một vị đại nhân vật muốn tới, ngươi thì tránh trong phòng, tuyệt đối đừng ra đây, để ta tới ứng phó. Trước đây bọn hắn liền phát hiện, đối diện trong rừng cất giấu một đám người, thiếu chủ cho hắn phân phó. Tư Mã Cựu gật đầu, tiểu tử này không thể không nghe. đừng nhìn tuổi còn nhỏ, lại là một vị lao ngon nhân, nghe nói đuổi kẻ thù vạn dặm xa, sửng sốt làm thịt rồi. Quả nhiên, lâu chừng đốt nửa nén nhang, Vương Khuê dẫn một đám người tới cửa. Dám hỏi chư vị thế nhưng tới tìm cha nuôi ta. Thực sự ngại quá, cha nuôi ta đã ngủ, chư vị mời đi thôi. Thập Bát ngăn chặn muốn vào nhà mọi người, chắp tay cười lấy trả lời. Vương Khuê thì đứng tại quản gia bên cạnh, quản gia chắp tay hành lễ, cười nói, hôm nay lão phu đến, chính là vì thấy tiên sinh một mặt, mong rằng công tử thông bẩm một tiếng. Thập Bát nụ cười chân thành nói, chư vị thì không nên uổng phí tâm tư, bởi vì cái gọi là, nói tất làm tất được, cha nuôi ta chính là người như vậy, hắn đã đáp ứng người khác. Công tử, chúng ta hôm nay tới trước, cũng không phải là mời lão tiên sinh rời núi, mà là nghe văn lão tiên sinh tại cao tầm đấu, học phú ngũ xa, cố ý qua đến linh giáo một chút. Thập Bát thì cười, cười thập phần vui vẻ, quả nhiên cùng thiếu chủ nói đồng dạng. A, hiểu rõ, nguyên lai chư vị là tới trước đập phá quán. Cha nuôi ta trước khi ngủ thì phân phó, nếu người tới, liền để tại hạ chuyển đạt một câu. Vương Khuê nhíu mày, nay ẩn sĩ quả nhiên thật sự có tài, lại đoán được còn có người tới. Quản gia liền vội vàng hỏi, xin hỏi là lời gì? Năm ngoái một dọn tương tư lệ, đến nay chưa tới thai má bên cạnh. Quản gia bối rối, nhìn ngay lập tức hướng về phía nhà hắn lao ra. Vương Khuê mặt trong nháy mắt thì đen, lao già này lại mắng hắn mặt lớn. Cũng thế, người ta đều đã đáp ứng thái tử, chính mình còn muốn lên môn linh giáo, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Bất quá, câu này mắng chửi người thơ, viết vẫn rất có trình độ. Chẳng lẽ nói, người này thật là ẩn sĩ cao nhân? Trong lòng của hắn càng thêm muốn gặp một lần người này. Chư vị hay là mời trở về đi, cha nuôi ta không thích ầm ĩ. Thập Bát nói xong, liền xoay người hướng trong phòng đi đến. Quản gia vừa nhìn về phía Vương Khuê, Vương Khuê tức giận đến nghiến răng, lão phu mang theo ngươi có thể làm gì? Tiểu công tử, xin chờ một chút. Thập Bát quay người nhíu mày, xin hỏi, còn có việc sao? Chư vị, thánh nhân từng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Nhưng cha nuôi ta cũng đã nói, bằng hữu đến rồi có rượu ngon, nếu là kia xài sói đến đấy, thử. Bạch. Một cây dao găm trong nháy mắt bung ra, mang đi quản gia mũ, đinh tại trên hàng rào trang viên, còn đang không ngừng nhảy múa. A. Quản gia dọa gần chết, đặt mông thì ngồi dưới đất, cơ thể đều đang run rẩy, ngay cả Vương Khuê đều bị giật mình. Nhưng là trải qua sóng to gió lớn Vương Khuê mà nói, cũng là một sát na hoảng sợ, rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Thật là lợi hại thân thủ, cho dù là Kim Nô vệ những kia đỉnh nhọn cao thủ, cũng không có bực này thủ pháp. Hắn càng thêm tin tưởng, vị này ẩn sĩ chính là một vị tuyệt thế cao nhân. Nếu không, làm sao có thể điều giáo ra bực này văn võ song toàn con nuôi đến? Chư vị còn không đi sao? Thập Bát cũng tới tức giận, đám người này lại dọa không được, thiếu chủ giáo hắn đồ vật, có thể sắp dùng hết nha. Thế là, hắn lấy lui làm tiến, chậm rãi đi về phía Vương Khuê, cười nói, ngài mới là chính chủ đi. Được, tất nhiên hôm nay ngài là đến linh giáo, vậy tại hạ đại biểu cha nuôi ta, cùng ngươi đây liều một phen, văn võ đều được, tùy tiện ngài chọn. Vương Khuê cười một tiếng, tiểu tử này nói chuyện chân hài hước, thì vừa nãy ngươi kia thân thủ, lão phu dám tuyển luận võ sao? Chúng ta đều là người có văn hóa, vũ đao lộng đồng thì không có ý nghĩa. Thập Bát nghĩ đến thiếu chủ lời nói, tại người cùng sự trước mặt đều muốn đánh đòn phủ đầu, thế là cười nói, vậy liền so sánh thơ làm sao? Ngài là trưởng bối, tự nhiên nên trước hết để cho nhìn văn bối. Văn bối tới trước. Hắn đi đến hàng rào cọc trước, đem chủy thủ cầm trong tay, trầm tư một lát, liền cười to nói, triệu khách man tại anh, nô câu sương tuyết minh. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Xong chuyện phủi lão đi, thâm tàng công và danh. Có chết hiệp quốc hương, không biết thẹn trên đời anh. Ai có thể thư các dưới, người già thái huyền kinh. Vương Khuê, tốt một cái văn võ song toàn thiếu niên lang. Công khai tại viết hiệp khách, thực chất tại biểu đạt người thiếu niên hào tình trang trí, không muốn tượng kia dương hùng bình thường, cả đời chết già ở thư đống trong. Vừa có tài hoa, lại có khát vọng người thiếu niên, thực sự là không nhiều lắm. Dám hỏi công tử, này thơ tên gì? Thì gọi nó hiệp khách hành đi. Vương Khuê hít một hơi thật sâu, hôm nay mời không đến giả, nhất định phải mời đến vị này tiểu nhân, văn võ song toàn thiếu niên lang, chính là Việt Vương cần nhân tài. Công tử, ngươi có thể nguyện cùng theo bổn quan, là triều đình đem sức lực phục vụ. Thập Bát nở nụ cười hàm hậu cười, vị đại nhân này, cha nuôi ta đã đáp ứng thái tử, đó chính là triều đình đem sức lực phục vụ, lẽ nào đại nhân triều đình cùng ta nói tới triều đình không giống nhau? Vương Khuê, lão phu mỉnh lại cả đời ưng, không ngờ hôm nay lại bị ưng mổ vào mắt. Ai có thể nghĩ tới, tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế có thể văn có thể võ, lại miệng còn phải tha người chỗ không tha người. Lão mã mất võ, lão phu hôm nay chủ quan. Vương Khuê chắp tay một cái, lộ ra một tia nụ cười khó coi, hữu duyên còn gặp lại. Đi tốt không tiễn. Đối mặt đến phá quán, còn khách khí làm gì? Chủ yếu là bọn hắn còn bại, Thập Bát giờ phút này trong lòng đối với thiếu chủ sùng bái tình, như nước sông cuộn cuộn, liên miên bất tuyệt. Thiếu chủ thật là thần nhân vậy, đem mọi thứ đều tính toán đến. Trong khe cửa nhìn lén Tư Mã Cửu, giờ phút này đã bó tay rồi, thiếu chủ bên cạnh đây đều là cái gì đồ chơi? Vốn cho rằng này nhỏ nhất Thập Bát chính là thân thủ lợi hại. Không ngờ rằng, thật sự là không ngờ rằng, gia hỏa này bất luận làm thơ, còn là đối với nhân tính nắm bóp, đều là chắc chắn. Lão phu đọc nửa đời người thư, còn không bằng một thiếu niên lang. Lão phu thư đâu, cút mày đi, cũng đọc được cậu trong bụng đi. Kể từ hôm nay, lão phu muốn tìm đèn đêm đọc, lão phu muốn khổ luyện võ nghệ, lão phu muốn tinh thông một môn kỹ nghệ, nếu không không mặt mũi cầm thiếu chủ tiền a. Một hồi ba lần đến mời, cứ như vậy kết thúc, có người hoan hỉ có người buồn. Đông cung, cái gì? Các ngươi thật sự mời đến kia ẩn thế cao nhân? Trưởng tôn sung đắc ý cười nói, đúng vậy a, mời đến cao nhân kia. Hôm nay thật cao hứng, thái tử, ngài là không có tận mắt thấy, làm lúc thục vương đi trước, kết quả bị lao đầu kia cầm quốc chạy ra, Thục Vương cũng chạy rất một cái dày ống. Ha ha ha, Thục Vương hôm nay thế nhưng quá chật vật. Lý Thừa Càn nghe trưởng tôn Sung lời nói, cũng là vui mừng nhướng mày, trong lòng cái này đắc ý à. Nghe phía sau, Tam đệ lại chạy mất một con dày ống, nhường hắn bắt đầu phình bụng cười to. Và trưởng tôn Sung nói xong mời cao nhân trải qua, Lý Thừa Càn lúc này mới phát hiện, Tôn Thành tại sao không có quay về? Tôn Thành đâu? Trưởng tôn Sung tâm tình, trong nháy mắt sẽ không tốt. Điện hạ, Tôn Thành bị Thục Vương an toán, chỉ sợ còn muốn ngài tự mình ra tay. Thái tử tâm tình, trong nháy mắt vậy không tốt, sắc mặt lạnh băng mà hỏi, hắn làm sao vậy? Người ở nơi nào? Chuyện là như thế này. Sau đó Thục Vương nhường Tôn Thành đi tự thú, nếu không thì nói cho bệ hạ. Tôn đã trở thành không liên lụy ngài, đi tự thú. Lý Thừa Càn hung hăng đập một quyền cái bàn, không ngờ rằng Tam đệ tiện tay liền xử lý chính mình phụ tá đắc lực. Cha đạp hoa màu, đây chính là muốn bị hình phạt. Là Đông Cung phụ tá, cha đạp hoa màu, việc này càng lớn hơn, ngay cả thuộc hạ của mình cũng quản không tốt, làm sao quản lý lớn như vậy Giang Sơn? Phu hoàng khẳng định sẽ nói những lời này. Nay đỉnh chủ mũ, hắn khẳng định là muốn mang lên trên. Chết tiệt, biết rõ không thể làm mà vì đó, Tôn Thành đầu góc heo sao? Khá tốt Tôn Thành đi tự thú, nếu không việc này náo đến phụ hoàng bên ấy, lại muốn bị hung hăng thu thập một trận. Trưởng tôn Sung lại là cười nói, điện hạ, đây là việc nhỏ, ngài đi đem người vứt ra đây không phải tốt. Lý Thừa Càn hai mắt cũng híp lại, trợn mắt nhìn trưởng tôn Sung, rất muốn tắt một cái, cũng đúng thế thật một đầu đồ con lợn a. Thực sự không được, ta đi vứt. Ẩm, vứt đại gia ngươi còn ngại chưa đủ bẽ mặt sao? Còn muốn nhường bản cung đi theo các ngươi bẽ mặt? Đông cung người trà đạp nông hộ hoa màu, ngươi biết điều này có ý vị gì? Hoa màu là nông hộ mệnh căn tử, là quốc gia nền tảng. Ngươi có phải hay không ước gì lão tử không làm được thái tử? Chương 76, Lý Thế Dân, dám tư mã ý đời sau, cũng dám chơi chấm nhi tử. Chương 76, Lý Thế Dân, dám tư mã ý đời sau, cũng dám chơi chấm nhi tử. Lý Thừa Càn đem trưởng tôn Sung đuổi ra khỏi đầu cung, sau đó một nhân sinh ngột ngạt. Cũng may Tôn Thành trung thành tuyệt đối, đi tự thú, nếu không việc này thì phiền phức lớn rồi. Cho dù là như vậy, ngự hạ không nghiêm cái tội danh này, hắn đều phải quõng. Tam đệ, xem như ngươi lợi hại, nhường bản cung mất đi Tôn Thành, còn muốn đọc cái trước tội danh. Hắn trầm tư rất lâu, đột nhiên đứng dậy, người tới, chuẩn bị roi ra tới. Sau đó, hắn cầm roi ra, khập khiễng hướng nhìn lưỡng nghi điện mà đi, hắn muốn chịu đòn nhận tội, nhường phụ hoàng tiêu lửa giận. Nếu không và phụ hoàng tự mình tìm đến, thực sự không phải rút dừng lại đơn giản như vậy. Lưỡng nghi điện, Lý Thế Dân một bên phê chữa tấu chương, một bên nghe Vương Đức lại nhải nói liên miên. Ba vị hoàng tử cũng tại tranh đoạt ngoài thành ẩn sĩ. Lao nô đi tra hắn tổ địa, dân bản xứ đều nói, người kia là thật có tài học. Ha ha, thật có tài học, không ẩn cư tại hắn tổ địa, chạy đến Trường An thành bên cạnh làm gì? Ẩn sĩ một không phải đều là ẩn cư tại trong rừng sâu núi thẳm sao? Vương Đức, cái này, nhường Lý Thứ đi thăm dò, thử, dám chơi chấm nhi tử. Tư Mã Ý tham sống sợ chết, bất trung bất nghĩa, đánh cắp Tào Ngụy Giang Sơn, vì thiên hạ chỗ khinh thường, hắn đời sau cũng dám ở trong trước mặt chơi. Nhường Lý Thứ tra rõ ràng, phía sau là ai? Cho dù hắn là tại thế chứ các, chớ cũng sẽ không dùng hắn, toàn bộ xử lý. Vương Đức giật mình, vội vàng thấp giọng nói, đúng. Còn có cái gì? Duy nhất một lần nói xong, a đúng, tượng cái bộ răng gì? Lý Thế Dân thấy Vương Đức còn có lời nói, liếc qua Vương Đức nói, vậy hạ, Đông Cung Thái tử Tân Khách Tôn Thành, hôm nay ở ngoài thành trà đạp hoa màu, bị người nói với, chẳng qua hắn đi tự thú, đã nhận tội để tội. Quả nhiên, Lý Thế Dân lửa giận trong lòng thì đi lên, hắn nhiều lần ra lệnh cường điệu, bất kỳ người nào không được tổn hại hoa màu, đại đường luật càng là hơn rõ ràng quy định, tổn hại hoa màu như là trộm cướp. Thái tử người vậy mà tại ngoài thành trà đạp hoa màu, đây là không đem đại đường luật để ở trong mắt sao? Hay là nói, lời của chấm nói, đã kinh không có tác dụng. Hắn đem bút lông vẫn trên bàn trà, sắc mặt khó coi, lạnh nhạt nói, đem tiêm lịch tử cho chấm gọi tới. Làm thái tử, ngay cả mấy cái thuộc hạ cũng không còn được, chấm làm sao yên tâm, sau trăm tuổi, đem này lớn như vậy Giang Sơn trao cho hắn. Hắn nhường chấm lần lượt thất vọng. Vương Đức còn chưa đi hai bước, cung điện phía ngoài tiểu thái giám thì vội vã đi vào nói, bệ hạ, thái tử cầu kiến. Lý Thế Dân âm thanh lạnh lùng nói, nhường hắn đi vào. Lý Thừa Càn bước vào đại điện, thấy Lý Thế Dân mặt đen lên, Vương Đức dùng sức cho hắn nháy mắt ra hiệu. Là hắn biết, chỉ sợ phụ hoàng đã biết được, Tôn Thành ở ngoài thành trà đạp hoa màu sự tình. Nhi thần gặp qua phụ hoàng. Đứng lên mà nói. Lý Thế Dân không có một chút tình cảm hừ một tiếng. Nhi thần ngự hạ không nghiêm, mời phụ hoàng trừng trị nhi thần. Nói xong, hắn thì cởi bỏ áo khoác, đem roi ra phóng ở bên cạnh, cúi đầu quỳ trên mặt đất. Lý Thế Dân bị chọc giận quá mà cười lên, ha ha ha. Đông cung có bao nhiêu người? 3,658 người. Phụ hoàng hỏi ngươi ngay cả chút người này cũng không còn được, ngươi làm sao quản người trong thiên hạ này? Thái tử a, chấm là đúng ngươi lần lượt ôm có hy vọng, nhưng ngươi là lần lượt nhường chấm thất vọng. Lý Thế Dân cũng là tâm mệnh. Con lớn nhất mặc dù không bằng con thứ ba cùng tứ nhi tử thông tuệ, nhưng cũng may trạch tâm nhân hậu, vui lòng đi an tâm học tập, nhưng bây giờ làm sao lại cùng biến thành người khác tựa như? Là chủ tử, chấm lại phong ngươi làm thái tử, ngươi còn cùng hai cái đệ đệ tranh cái gì? Nghĩ đến đây, Lý Thế Dân cầm lên roi ra, hôm nay là cái này nguyệt lần thứ hai quất ngươi, hai lần phụ hoàng cầm đều là roi ra chỉ có thể cho ngươi vết thương da thịt. Hy vọng ngươi nhớ kỹ, thiên hạ trừ gia phụ hoàng cùng ngươi mẫu hậu, năng lực cầm roi ra quất ngươi bên ngoài, những người khác cầm đều là đao. Hài nhi nhớ kỹ. Lý Thừa Càn không ngờ rằng phụ hoàng hắn thật sự muốn quất hắn. Hai roi sau đó, Lý Thừa Càn quả quyết lựa chọn hôn mê. Lý Thế Dân đã đánh ra kinh nghiệm, hắn hiểu rõ thái tử đang giả vờ, thế là đứng ở bên cạnh, cũng không có hâu ngự ý đi chuyện hôm nay, như vậy giải quyết xong, nhớ kỹ, không có có lần sau. Vương Đức, ngươi đi một chuyến, kia Tôn Thành cứ dựa theo đại đường luật phán xử. Là. Vương Đức sau khi rời khỏi đây, lúc này mới hâu ngự ý đi, đem Lý Thừa Cản mang lên Đông Cung. Vết thương cũ còn chưa khỏi hẳn, lại thêm vết thương mới. Cái này khiến Lý Thừa Cản trong lòng càng tức giận hơn, trong lòng của hắn sinh thể, lão tam không thể tốt hơn, năng lực giết chết thì giết chết. Chỉ là đáng tiếc, bên cạnh hắn không người có thể dùng. Cũng may bản cung đạt được ẩn thế cao nhân, người tới, đi đem kia ẩn thế cao nhân cho bản cung mời đến, bản cung muốn đích thân gặp hắn. Thái tử là không có có quyền lợi bổ nhiệm Đông Cung chức quan, nhưng tân khách phụ tá lại không tại chức quan bên trong thể chế, hắn là có thể tùy thời yếu nhân. Vương Khuê đụng phải một cái mũi cho, giờ phút này cũng đi tới hoàng tử chỗ ở, hắn là Việt Vương Lý Thái lão sư, tự nhiên có thể tùy thời tới nơi này. Lý Thái thấy lão sư Vương Khuê đến, hưng phấn mà tiến lên hỏi, "Lão sư, cao nhân kia làm sao? Thật là có tài học." Vương Khuê chắp tay nói, "Điện hạ, lão thần bất lực, bị thái tử người nhanh chân đến trước." Lý Thái, người kia xác thực có chút tài năng, lão sư kỳ thực cũng không nhìn thấy kia Tư Mã Cửu, lão đầu kia kiêu ngạo rất lớn, không chịu cùng lão phu gặp nhau. Chẳng qua lão phu lại là gặp được hắn con nuôi, thiếu niên kia lang văn võ song toàn, có thể xưng rồng phượng trong loài người. Lão phu cùng hắn đây thơ, hắn làm một bài hiệp khách hành lão phu liền mặt mất hết, chạy về, thật sự là hổ thẹn. Dạng gì thơ, có thể khiến cho lão sư mặt mất hết. Thế là Vương Khuê đem kia bài thơ đưa ra, lúc đương thời người ghi chép, chính là vì phía sau bình phán. Lý Thái cầm bài này hiệp khách hành đọc lại đọc, quả thực yêu thích không buông tay. Quả nhiên là đại tài, lão sư, thiếu niên này không đơn giản, có thể dạy dỗ bực này văn võ song toàn thiếu niên, vậy hắn cha nuôi khẳng định càng thêm không đơn giản. Lý Thái sau khi nói xong, lại là thở dài một tiếng, đáng tiếc, lại bị thái tử cho vượt lên trước. Lão sư, nếu bản vương tự mình đi mời, ngài nói có khả năng hay không mời đến? Vương Khuê lắc đầu, cười khổ nói, thuộc vương chính là tự mình đi, kết quả bị chạy ra, cũng chạy rất một cái dài ống, làm lúc chật vật không chịu nổi. Bất quá, lão sư ở trên đường trở về, nghe nói thuộc vương ra tay, đem thái tử phụ tá Tôn Thành cho xử lý. Lý Thái trong lòng giật mình, tiếp lấy lại hỉ, lão sư, là tam ca tự mình ra tay giết người sao? Vương Khuê nhìn thoáng qua Lý Thái, tức giận nói, không là, là thế này. Lý Thái nghe xong, siết chặt song quyền, tam ca thật đúng là giết người không thấy máu. Lần này tốt, thái tử mặc dù đạt được gần thế cao nhân, nhưng cũng mất đi Tôn Thành. Vương Khuê nhìn Lý Thái, suy nghĩ thật lâu, vẫn là nói, Việt Vương điện hạ, lão phu có câu nói, không biết có nên nói hay không. Lão sư mời nói, bây giờ thuộc vương tại ngoài cũng đã nuôi dưỡng thế lực của mình, bên cạnh nhân tài đông đúc, mà thái tử đồng dạng tại bồi nuôi thế lực của mình, hiện nay mặc dù không có quan viên đứng đội, nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Mặc kệ bọn hắn ai chiến thắng, nhưng chỉ cần bệ hạ còn sống, bọn hắn cũng không chiếm được vị trí kia. Không bằng Việt Vương điện hạ tạm thời tránh mũi nhọn, nhường thái tử cùng thuộc vương đi đấu, ngài ngồi thu ngư ông thủ lợi, không phải càng tốt sao? Lão sư nói đúng, bản vương cũng có này dự định. Chỉ là học sinh bên cạnh trừ ra lão sư, không có một cái nào người có thể dùng được, học sinh chỉ có thể lo lắng xuông. Nhân tài tính là gì, đợi ngài được vị trí kia, còn thiếu khuyết nhân tài sao? Lão sư dạy phải, học sinh đã hiểu. Sáng sớm hôm sau, công bố thì hiện ra, Đông Cung tân khách Tôn Thành, bất chấp vương pháp, âm thầm phóng ngựa trà đạp hoa màu, hủy hoại quốc chi căn cơ. Dựa theo đường luật, phán xử lưu vong tội, không có bệ hạ đại xá thiên hạ, không được hồi trường an thành. Lý Khắc nhìn phần này xử phạt thư, cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, chẳng qua này như vậy đủ rồi. Tiến Vân Đại, để người đi một chuyến, tiến hắn đi thế giới cực lạc tiêu giao. Bản vương không thích khỏe miệng trưởng nốt rồi người. Tiến Vân Đại nhận mệnh lệnh mà đi, thiếu chủ nói không cho quay về, hắn thì có 100 loại phương pháp, nhường trưởng nốt rồi người chết tại lưu vong trên đường. Việc này sau đó, Lý Khắc vậy thanh nhàn, ban tử đã thành lập, liền chờ hội sở khai trường, mấy ngày nay trường an thành rất náo nhiệt. Phố lớn ngõ nhỏ, cũng bài trí nhìn sân khấu, làm lấy các loại hội sở tuyên truyền hoạt động. Trường an thành, mặc kệ là vân quý hay là bình dân bách tính, cũng hết sức tò mò, chuẩn bị khai trương về sau, đi chỗ đó xa hoa hội sở trải nghiệm một phen. Ngay tại xa hoa hội sở khai trương 2 ngày trước, một phần đại đường nhật báo báo giấy xuất hiện, nhường tất cả mọi người sợ ngây người, thậm chí như núi đông đại tộc cũng bắt đầu ngồi không yên. Chương 77, đại đường nhật báo ra mắt, tất cả trường an thành sôi trào. Chương 77, đại đường nhật báo ra mắt, tất cả trường an thành sôi trào. Trình quán 8 năm, ngày 25 tháng 3. Nghi khởi công, mọi việc giai nghi. Ngày nay sáng sớm, trường an thành phố lớn ngõ nhỏ, đột nhiên xuất hiện một đám 7-8 tuổi hài đồng. Bọn hắn có dương hòm, trong tay quơ đại đường phần thứ nhất báo giấy đại đường nhật báo. Bán báo, đại đường phần thứ nhất báo giấy mới vừa ra lò. Đi qua đi ngang qua, tuyệt đối không nên bỏ lỡ, một đồng tiền ngươi không mua được ăn thịt tỏi, một đồng tiền ngươi không mua được thượng cong. Một đồng tiền không tính chuyện, không gây thương tổn được eo, kéo dài không xong việc, đưa không được bất động sản, không mua được. Đại đường nhật báo, một đồng tiền, cầm lại nhà, liền biết chuyện thiên hạ. Đại đường nhật báo, sử dụng tốt nhất trang giấy in ấn mà thành. Đường phố bách tính cùng các thương nhân, nghe hài đồng tiếng la, toàn bộ nhìn phía hài đồng. Bọn hắn nhìn hài đồng trong tay cái gọi là báo giấy, trong lòng mười phần hoài nghi. Không biết lại là cái nào đồ chơi, làm ra đến lừa người. Nhưng chờ bọn hắn thấy rõ ràng, hài đồng trong tay vung vấy lại là trang giấy. Xích lại gần xem xét, còn chưa không phải mọi người hiện nay sử dụng tê dại giấy, mà là có chút ấu bằng giấy, đồng thời kiểu này giấy đây tê dại giấy càng thêm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Có mấy cái nhìn lên tới biết chữ người, liền cắn răng lấy ra một đồng tiền, chuẩn bị trước làm xem xét. Tiểu Hoa Nhi, cho lão phu đến một phần. Cho ta cũng tới một phần. Mọi người tò mò mà tiến lên, một hồi công phu, trẻ con có 50 tấm báo giấy liền bị đoạt rỗng. Những người này cầm báo giấy, cũng mở to hai mắt nhìn. Thiên sát, đây là nhà ai bại gia tử, lại đem tốt như vậy giấy bán một đồng tiền. Lại còn không phải viết tay, là in ấn. T, cái này tờ báo phí tổn, tuyệt đối vượt qua 10 đồng tiền. Hi hi hi, hôm nay nhặt được bảo, cầm lại nhà áp vào trên tường, nhường em bé biết chữ. Giấy phát minh, sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đạo Tây Hán, nhưng Tây Hán cổ giấy cũng không phải giấy, đến Đông Hán, Thái Luân phát minh thuật làm giấy, tạo ra được Thái Hầu giấy. Này đề cao thật lớn biết tốc độ cùng chất lượng, thái đợi giấy thành vì mọi người thường ngày viết vật liệu, cái này cũng gia tốc Trung Hoa văn minh tiến trình. Nhưng mấy trăm năm qua, tiểu này Thái Hầu giấy cũng không có bao nhiêu cải tiến, vẫn như cũ không thể thỏa mãn xã hội nhu cầu, đọc sách viết chữ chỉ có thể là thượng tầng người quyền lợi. Đến tùy đường, xã hội kinh tế tiến một bước đại phát triển, mọi người đối với giấy nhu cầu lượng lớn hơn. Vật hiếm thì quý, cho nên giấy giá cả vẫn như cũ rất cao, bị những kia thế gia cùng cao tầng sĩ tộc lũng đoạn, nhất là ngũ tính thất vọng những đại gia tộc này. Kỳ thi khoa cử, đối với bình dân mà nói, vẫn như cũng là mong muốn mà không thể thành sự việc. Tại đầu thời nhà Đường, một tấm tê dại giấy cần một đồng tiền, đừng nói kiểu này hiện ra màu vàng, còn tính chất mềm mại, màu sắc sáng ngời giấy. Chính là loại đó thô ráp tê dại giấy, một đồng tiền mới một tấm. Sau đó, đến Đường Triều Thiên Bảo trong năm, đại đường đã sừng sững thế giới chi đỉnh, bởi vì xã hội nhu cầu, này mới xuất hiện giấy tuyên cùng với càng nhiều chủng loại giấy. Lúc đó, một tấm giấy tuyên cần 3 văn tiền, người bình thường tại Trường An thành làm lao công một tiền, cũng liền 3 văn tiền. Làm một tiền công việc, mua một trang giấy, sách này là người nghèo năng lực đọc. Do đó, bọn hắn nhìn đây tê dại giấy tốt hơn nhiều trang giấy, phía trên còn rậm rạp chẳng chỉ tấn đầy chữ, mới một đồng tiền, để bọn hắn cảm giác nhặt được bà bối. Ngụy Trưng sờ lấy trời tối, sớm thì theo trong nhà xuất phát, hôm nay không lên đại triều hội, nhưng là muốn lên tiểu triều hội, thảo luận về Trường An thành bên ngoài nạn dân vấn đề. Đại đường mấy năm gần đây phát triển nhanh chóng, Trường An thành phồn hoa, hấp dẫn thật nhiều người tới trước. Nhưng Trường An thành cứ như vậy đại, tấp đất tấp vàng, những kia khách bên ngoài không có chỗ ở, chỉ có thể tại bên ngoài Trường An thành mở nhà mới. Cái này cũng dẫn đến Trường An thành phụ cận xuất hiện lít nha lít nhít không lớn thôn trang cùng khu ổ chuột. Cánh rừng lớn cái gì chim cũng có, nơi nào an ninh trật tự tương đối khó quản lý, mỗi ngày đều có ác tính sự kiện xảy ra. Thế là hắn là thị trung, lên một phần sổ gấp, nhưng hắn lại không bỏ ra nổi tới một cái quản lý biện pháp tốt tới. Vậy hạ hôm nay tổ chức tiểu triều hội, chuẩn bị nhường tam tỉnh người đều đến đòi luận một phen, cuối cùng quyết định quản lý phương án. Bán báo, đại đường nhật báo, một đồng tiền một tấm, ngươi không mua được ăn thiệt thòi. Ngụy Trưng ngồi xe ngựa, nghe phía bên ngoài hài đồng tiếng la, liền tò mò mở ra lập tức xe màn cửa, nhìn thoáng qua. Trẻ con trong tay vung đấy, rất rõ ràng là một trang giấy. Có thể tiểu hài tử này nói, đại đường nhật báo, mới một đồng tiền. Đại đường nhật báo lại là cái gì? Nghe con, dừng xe, mua một tấm đến. Sa phu dừng xe, gọi tới trẻ con, tốn một đồng tiền mua một tấm đại đường nhật báo, giao cho nhà hắn lao ra. Ngụy Trưng cầm tới đại đường nhật báo giờ khắc này, trong nháy mắt thì ngây dại. Cảm giác đầu tiên chính là tốt giấy. Tiếp theo, thứ hai cảm giác chính là tốt tiện nghi giấy. Hắn nhìn lướt qua báo giấy sắp chữ, hay là in ấn, đây càng thêm tiện nghi. Đại đường hiện nay sử dụng là bản khắc thuật in ấn, muốn in ấn lớn như vậy một trang giấy, nội dung lại là cực kỳ nhiều, là một chuyện vô cùng khó khăn. Mà báo trang đầu đề, liền viết, Trinh Quan 8 năm, ngày 28 tháng 3, đại đường thiên thượng nhân gian gây dựng. Tiếp theo là một bức tranh, vẽ lấy đại đường thiên thượng nhân gian đổ bật bên trong, vì lớn nhỏ kia. Phía dưới liền là đối với cái này thiên thượng nhân gian giới thiệu. Về thiên thượng nhân gian, dòng giãn dùng một mặt, từ mọi phương diện giới thiệu tòa này hội sở, cùng với công năng. Ngụy Trưng nhíu mày, cái này cũng quá xa xỉ. Là tên Vương Bắt Đạn kia làm ra. Ha ha. Lão phu mấy ngày nay vừa vặn bắt không được bách quan tay cầm, nghiệp vụ năng lực đều có chỗ hạ xuống, hôm nay liền lấy ngươi khai đao. Hắn đem báo giấy lật lên, cái này bản lại là in ấn nhìn thơ và văn chương, hơn nữa còn toàn bộ là bệ hạ thơ và văn chương. Ngụy Trưng, vừa nãy cố này hương phân kỉnh lập tức liền hết rồi, xem ra hình như không tốt phun. Tiếp theo, phía dưới chính là gần đây tình hình chính trị đương thời cùng Trường An thành trên phố Bắc Quái. Ngụy Trưng xem hết này tờ báo, không khỏi bớt dâu, lâm vào chiều sâu tự hỏi bên trong. Một trang giấy lại đem nhiều đồ như vậy in ấn ở phía trên, hơn nữa còn chỉ cần một đồng tiền. Nếu thứ này bị tâm tư bất chính người nắm trong tay, đó chính là một thanh kiếm sắc bén, chỉ hướng ai, ai liền phải không may. Một sáng lời đồn nổi lên bốn phía, muốn che cũng che không được. Một ngày thời gian, cả tòa Trường An thành liền lâm vào trong hỗn loạn. Cái đồ chơi này, lão phu nhất định phải phun. Phong Huyền Linh, Lý Tích, Lý Tịnh, Trường Tôn Vô Kỵ đám người ở trên hướng trên đường, đồng dạng gặp phải bán báo giấy hai đồng, đồng thời mua một phần báo giấy. Bọn hắn đồng dạng ý thức được, tờ báo này đối với khống chế quyền nói chuyện tầm quan trọng. Bất quá, bọn hắn còn tưởng rằng thứ này là bản khắc ý nấn ra tới, cũng liền không coi là chuyện, chẳng qua trang giấy này lại là để bọn hắn nóng mắt không thôi. Bản khắc ý nấn vô cùng phiền phức, đồng thời trang giấy này phí tổn khẳng định sang quý, chỉ bán một đồng tiền, ba ngày liền phải đóng cửa. Trong lòng còn muốn, hai ngày nữa muốn nhìn náo nhiệt tan dưa, rốt cục là cái đó đại đoán trùng cả hiện ra cái đồ chơi này. Bất quá, đối với một quốc gia mà nói, báo giấy thứ này, thật đúng là tuyên truyền chính lệnh tốt đồ vật. Tiểu triều hội bên trên, chư vị đại thần tay cầm một tờ báo, nhìn xem say sưa ngon lành, nhất là phía sau nhất trên phố tiểu bắc quái, thực sự là càng xem càng bên trên, có hương vị. Lão Trương gia ở tại Lão Vương gia sát vách, hai người quan hệ phi thường tốt, thân như huynh đệ. Mai cho đến một ngày, Lão Vương được bệnh nan y, Lão Trương ghé vào trước giường khóc giống không thôi. Lão Vương nói, vợ ngươi sắp sinh đi, đời này không làm được huynh đệ, đời sau ta làm con trai của ngươi. Lão Vương sau khi qua đời 3 tháng, Lão Trương thê tử quả nhiên sinh một nhi tử, nhìn cùng Lão Vương hồi nhỏ giống nhau như lúc, Lão Trương hưng phấn mà ôm nhi tử nói, huynh đệ, ngươi quả nhiên thành con ta, chúng ta không làm được huynh đệ, ngươi thì làm con ta. Phúc, ha ha ha, đây không phải bị tái rồi à? Phong Huyền Linh nhìn quy tắc này chê cười, không khỏi cười ra tiếng, những người khác cũng cười nói, này nhi tử khẳng định là Lão Vương. Ha ha ha, Lão Trương bị Lão Vương cho tái rồi. Lý Thế Dân cũng ngồi ở trên bảo tọa, phía dưới xương cánh tay nhóm, lại còn cười túi bụi, đồng thời mỗi người trong tay cầm một trang giấy, đối với nội dung phía trên chỉ trỏ trỏ. Chúng ái khanh, hôm nay tâm tình không tệ a.